Chương 1996 khẳng định là hắn, chương 1996 khẳng định là hắn. Nói cách khác, nếu như cái này Mạc Ngọc Linh Chi không nhanh chóng bán đi lời nói, liền có khả năng nện ở trong tay. Đi, đến Tuyển Cơ Thương Hội đi mời Ngụy trưởng quỹ, liền nói ta có chuyện tìm nàng. Không, hay là chính ta đi một chuyến Tuyển Cơ Thương Hội đi. Lưu Khải âm thầm cắn răng, lập tức phân phó tên nhỏ con kia trưởng quỹ đi chuẩn bị xe ngựa. Lưu Khải biết, Tuyển Cơ Thương Hội khẳng định có chứa được Mạc Ngọc Linh Chi phương pháp, nếu không Ngụy trưởng quỹ cũng sẽ không đi cầu mua. Đáng hận chính là cái kia Ngụy trưởng quỹ biết rõ Mạc Ngọc Linh Chi chứa đựng điều kiện hà khắc, lại cố ý không nói, mục đích khẳng định chính là vì để hắn Lục Nhân Đường chính mình phát hiện việc này, sau đó đi đổ cầu Tuyển Cơ Thương Hội thu mua. Thế nhưng là, dù cho Lưu Khải đã nhìn thấu điểm này, hắn hay là không thể không đi cầu Tuyển Cơ Thương Hội. Bởi vì trong thời gian ngắn không có khả năng tìm được dạng này khách hàng lớn, chỉ có Tuyển Cơ Thương Hội mới là lựa chọn thích hợp nhất. Không có cách nào, chỉ có thể tiện nghi Tuyển Cơ Thương Hội. Lưu Khải nội tâm mặc dù ảo não, bất quá nghĩ lại, chính mình cũng không tính quá thua thiệt. Một màn này tiến ở giữa, thêm ra tới chênh lệch giá đều là chính mình lãi ròng, chính mình làm chẳng qua là động động một mép mà thôi. Bán cho Tuyển Cơ Thương Hội, chẳng qua là kiếm ít một chút mà thôi, nhưng tổng thể tới nói, chính mình hay là kiếm lời một bút. Nghĩ tới đây, nội tâm của hắn bình tĩnh rất nhiều. Rất nhanh, Lưu Khải an vị tại trong chợ đen một gian khí phái trong đại sảnh. Cái kia Ngụy trưởng quỹ khoan thai mà đến, nhìn thấy Lưu Khải, cười duyên nói, hơn nửa đêm này, Lưu thiếu đông nhà sao lại tới đây? Chẳng lẽ là thay đổi chủ ý a? Ngụy trưởng quỹ, tại hạ cũng đi thẳng vào vấn đề. Lưu Khải hít sâu một hơi, đạo, chúng ta Lục Nhân Đường nguyện ý đem Mạc Ngọc Linh Chi bán ra cho Tuyển Cơ Thương Hội, bất quá cần 2 triệu đồng bạc đan giá cả. Nếu như cái giá tiền này Tuyển Cơ Thương Hội đồng ý, lập tức có thể giao dịch. 2 triệu. Ngụy trưởng quỹ thu hồi dáng tươi cười, chăm chú cân nhắc một lát, phương đạo, chúng ta Tuyển Cơ Thương Hội thành tâm thu mua cái này Mạc Ngọc Linh Chi, bất quá Dung Thiếp Thân nói thật, các ngươi là 1 triệu thu mua tới, chuyển tay 2 triệu bán cho chúng ta Tuyển Cơ Thương Hội không khỏi quá khoa trương, 1,8 triệu đồng bạc đan còn có thể tiếp nhận. 1,8 triệu. Lưu Khải chần chờ một lát, bất quá nghĩ đến Mạc Ngọc Linh Chi đặt ở trong tay mình sẽ bị giảm giá trị, hắn cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, đạo, vậy liền 1,8 triệu đi. Tốt, xin mời Lưu thiếu đông nhà đi theo ta giao dịch. Ngụy trưởng quỹ cũng là 10 phần thống khoái. Không lâu sau đó, Lưu Khải giấu trong lòng 1,8 triệu đồng bạc đan, đi ra chợ đen cửa lớn. Mặc dù không có kiếm được trong dự đoán nhiều như vậy, bất quá cũng xem là không tệ. Lưu Khải nội tâm như vậy tự an ủi mình. Trở lại Lục Nhân Đường, đến sáng sớm hôm sau, lại là có thủ hạ người đến báo, thiếu đông ra. Tuyển Cơ Thương Hội người đến. Lại có Tuyển Cơ Thương Hội người đến. Lưu Khải kinh ngạc, sau đó nói, để bọn hắn ở đại sảnh chờ một chút, ta lập tức liền đi. Thiếu đông ra, đợi không được. Tuyển Cơ Thương Hội người khí thế rào rạng, nói muốn tìm ngươi tính sổ sách, nói muốn ngươi cho bọn hắn một cái thuyết pháp, bọn hắn đã xông tới thủ hạ kia chưa nói xong, Lưu Khải đã nghe thấy được bên ngoài cái kia tạp nhạp tiếng bước chân, xen lẫn người tiếng gào to, nghe đặc biệt ồn ào. Hắn vội vàng đi ra ngoài, chỉ gặp cái kia Ngụy trưởng quỹ mang theo một đám đại hán, chính khí thế rào rạt đi tới. Lưu thiếu đông nhà, các ngươi Lục Nhân Đường là có ý gì? Ngụy trưởng quỹ vừa thấy được Lưu Khải, lập tức hỏa khí trùng thiên hừ lạnh, vậy mà dùng hàng giả đến lừa bịp chúng ta Tuyển Cơ Thương Hội. Dung Thiếp Thân nói câu không dễ nghe, các ngươi Lục Nhân Đường, đây là không có ý định tại Trắng Kình Thành lan lộn a? Có ý tứ gì? Lưu Khải không hiểu ra sao, hỏi bội, Ngụy trưởng quỹ cơ gì nói ra lời ấy? Chúng ta Lục Nhân Đường nào có lá gan lừa bịp Tuyển Cơ Thương Hội? Hừ, sự tình đều làm được, còn nói không có can đảm. Ngụy trưởng quỹ nghe chút, hỏa khí càng lớn. Xin mời Ngụy trưởng quỹ chỉ rõ. Lưu Khải vẫn không bắt được trọng điểm, chỉ có thể hỏi. Chính ngươi xem một chút đi. Ngụy trưởng quỹ lấy ra một cái hộp, tiện tay ném qua đến, Lưu Khải vội vàng tiếp được, mở ra xem, lại là tối hôm qua vừa bán cho Tuyển Cơ Thương Hội gốc kia Mạc Ngọc Linh Chi. Ngụy trưởng quỹ, gốc này Mạc Ngọc Linh Chi thế nào? Lưu Khải vẫn không hiểu ý nghĩa, vẫn còn giả bộ tỏi. Ngụy trưởng quỹ hừ lạnh một tiếng, đi hướng Lưu Khải, đem gốc kia Mạc Ngọc Linh Chi cầm lên, dài mà nhọn lợi móng tay, tại Mạc Ngọc Linh Chi bên trên hung hăng vạch một cái. Lập tức, Mạc Ngọc Linh Chi liền bị hoạch xuất ra một cái lỗ hổng lớn, từ trong đó chảy ra chất lỏng màu đen. Nhưng làm cho người kinh ngạc là, chất lỏng màu đen kia mùi, vậy mà có chút gây mũi. Cái này Lưu Khải sắc mặt đại biến. Thấy được không có, đây không phải Mạc Ngọc Linh Chi, đây là Phúc Thọ Chi. Ngụy trưởng quỹ hừ lạnh nói, còn có cái gì có thể nói, cũng trách ta nhãn lực không tốt, các ngươi chẳng qua là tại Phúc Thọ Chi tăng thêm một chút tụ linh pháp trận mà thôi, nhưng ta thế mà không có trước tiên nhìn ra. Cái này, làm sao có thể chứ? Lưu Khải cũng ngây dại mắt, Phúc Thọ Chi cũng là một loại linh dược, bất quá có chút độc tính. Dưới rất nhiều tình huống bị dùng làm độc dược nguyên liệu. Nhưng bởi vì Phúc Thọ Chi bề ngoài cùng Mạc Ngọc Linh Chi có chút tương tự, cho nên cũng sẽ có người đem cả hai làm lan lộn. Nhưng mấu chốt là, Phúc Thọ Chi giá cả chỉ có Mạc Ngọc Linh Chi không đến một. Nếu như nói Mạc Ngọc Linh Chi có thể bán ra mấy triệu đồng bạc đan trở lên giá cả, như vậy Phúc Thọ Chi nhiều lắm là cũng liền giá trị 10.000 đồng bạc đan, giữa hai bên giá trị chênh lệch quá xa. Chỉ là, hơi hiểu một chút làm được người, liền tuyệt đối sẽ không tính sai. Bởi vì, cả hai linh khí, sinh cơ, cho người cảm giác có cách biệt một trời. Ngày hôm qua thời điểm, chính mình rõ ràng thấy rất rõ ràng, đó chính là Mạc Ngọc Linh Chi a. Làm sao có thể là Phúc Thọ Chi đâu? Mình tại nơi này đi sờ soạn lần mò vài chục năm, chẳng lẽ còn sẽ phân không ra Mạc Ngọc Linh Chi cùng Phúc Thọ Chi khác nhau sao? Ngụy trưởng quỹ, hôm qua thật là Mạc Ngọc Linh Chi, không phải Phúc Thọ Chi a. Lưu Khải ý đồ giải thích, nhưng là làm cho Ngụy trưởng quỹ lập tức nhíu mày. Lưu thiếu đông nhà, ý của ngươi, chẳng lẽ là thiếp thân dùng phúc thọ chi đánh cháo các ngươi Mặc Ngọc Linh Chi, để mà vu oan giá họa các ngươi Lục Nhân Đường phải không? Ngụy trưởng quỹ nhàn nhạt hỏi.
Không không, ta đương nhiên không phải ý tứ này.
Lưu Khải vội vàng quát tay, ý của ta là, hôm qua ta thật nhìn đó là Mặc Ngọc Linh Chi à? Làm sao có thể biến thành phúc thọ chi đâu? Thiếp thân làm sao biết làm sao biến? Ngụy trưởng quỹ giọng điệu đã lạnh đến cực điểm. Hiện tại vấn đề là, các ngươi Lục Nhân Đường dùng hư giả Mặc Ngọc Linh Chi đến lừa gạt tuyển cơ thương hội, chuyện này phải làm thế nào xử lý?
Chờ chút, Ngụy trưởng quỹ, thật không phải là chúng ta Lục Nhân Đường gạt người à?
Lưu Khải lo lắng không thôi, đột nhiên trong đầu quang mang lóe lên, kịp phản ứng, là hắn, khẳng định là hắn đang dở trò. Nếu không phải là của mình Lục Nhân Đường dùng giả Mặc Ngọc Linh Chi gạt người, khả năng này cũng chỉ còn lại có một cái. Chương 1997 Lục Nhân Đường hạ tràng. Chương 1997 Lục Nhân Đường hạ tràng, đó chính là dở trò quỷ người, là cái kia đem Mặc Ngọc Linh Chi bán cho chính mình thiếu niên. Chính mình từ trong tay hắn mua được Mặc Ngọc Linh Chi, chính là giả. Có thể chính mình lại không phát hiện, mãi cho đến Ngụy trưởng quỹ trong tay mới phát hiện. Lưu Khải làm sao đều không có nghĩ đến, mình tại nơi này một nhóm sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, lại bị một thiếu niên lừa gạt. Đi. Lúc này, Ngụy trưởng quỹ đối thủ dưới đáy các đại hán vạm vỡ ngay mắt. Những này đại hán vạm vỡ lập tức cùng nhau tiến lên, đem Lưu Khải ép đến, cướp đi nhẫn không gian của hắn, từ bên trong đem 1,8 triệu đồng bạc đan lật ra đi ra. Sau đó, những người này còn không bỏ qua, một trận binh binh bang bang, đem Lục Nhân Đường cửa hàng nện đến đầy đất vừa buộn. Hôm nay tính tiện nghi ngươi, cất kỹ phúc của ngươi thọ chi, về sau đừng để ta tại chợ đen gặp lại ngươi. Ngụy trưởng quỹ cất kỹ đồng bạc đan, lúc này mới đối lấy nằm dưới đất Lưu Khải hừ một tiếng, lại đối thủ hạ phất phất tay, đi. Lưu Khải trơ mắt nhìn Ngụy trưởng quỹ mang theo thủ hạ người, cùng 1,8 triệu đồng bạc đan dương dài mà đi, đơn giản không thể nào tiếp thu được sự thật này, từ từ tê liệt trên mặt đất. Xong, xong. Lưu Khải trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm, Mặc Ngọc Linh Chi lại là giả, lần này chính mình có thể nói ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Chẳng những bị tuyển cơ thương hội trả hàng, mà lại chính mình 1 triệu đồng bạc đan xem như đổ xuống sông xuống biển, bởi vì cái này phúc thọ chi căn bản không đáng 1 triệu, nhiều lắm là giá trị 10. Không không không. Mà lại mấu chốt nhất là, chính mình căn bản không biết bán cho chính mình Mặc Ngọc Linh Chi thiếu niên kia ở nơi nào, bởi vì lúc đó vội vã hoàn thành giao dịch, căn bản không có quan tâm hỏi tên họ của đối phương, hiện tại đi đâu đi tìm. Chỉ là, sự tình còn chưa kết thúc. Từ Lục Nhân Đường bên ngoài, đột nhiên lại vào mấy đạo thân ảnh, những thân ảnh này mặc đồng phục thống nhất, chính là tuyển cơ thương hội nhân viên chấp pháp. Trong đó cầm đầu là một tên chấp pháp trưởng lão, chỉ bất quá lại không phải Lưu Khải trước đó chỗ quen biết đồng thời hối lộ tên kia chấp pháp trưởng lão, mà là hoàn toàn xa lạ một khuôn mặt. Lục Nhân Đường dùng hư giả thương phẩm lừa gạt tuyển cơ thương hội, nghiêm trọng trái với chợ đen quy tắc. Từ giờ trở đi, Lục Nhân Đường tại trong chợ đen quầy hàng bị bỏ, về sau không phải xin mời không được đi vào chợ đen. Cái kia chấp pháp trưởng lão xuất ra một chi quyển trục triển khai, lấy băng lãnh không tình cảm chút nào thành âm tuyên bố. Lần này Lưu Khải càng lại như là lọt vào sấm sét giữa trời quang. Hắn không nghĩ tới tuyển cơ thương hội vậy mà lại như vậy lôi lệ phong hành, đem Lục Nhân Đường tại trong chợ đen quầy hàng nói hủy bỏ liền hủy bỏ. Phải biết, Lục Nhân Đường mỗi tháng thu nhập, chợ đen chí ít chiếm cứ 5 thành, hiện tại đem chợ đen quầy hàng hủy bỏ, không khác đối với Lục Nhân Đường một đả kích trầm trọng. Hà trưởng lão đâu? Ta muốn gặp Hà trưởng lão. Lưu Khải tuyệt vọng hô, hắn cho Hà trưởng lão đưa nhiều như vậy chỗ tốt, tại thời khắc mấu chốt, chẳng lẽ Hà trưởng lão một chút tác dụng trận đều phái không lên? Hà trưởng lão bởi vì trường kỳ tiếp nhận trong chợ đen cửa hàng khác hối lộ, hôm qua bị tra ra sự thật, cách chức phát lạc. Cái kia chấp pháp trưởng lão từ tốn nói, sau đó thu hồi quần chủ, không còn lưu lại, trực tiếp rời đi, chỉ để lại Lưu Khải ngơ ngác ngồi tại nguyên chỗ, phản phất bị rút sạch khí lực toàn thân. Đây rốt cuộc là như thế nào thay bay vạ gió à? Bọn hắn Lục Nhân Đường chẳng những tổn thất 1 triệu đồng bạc đan, hơn nữa còn bị thủ tiêu chợ đen quầy hàng. Mà hết thể này bắt đầu, chẳng qua là một cái thường thường không có gì lạ thiếu niên. Tìm kiếm, đào sâu 3 thước cũng phải đem tiểu tử kia tìm ra. Lưu Khải cắn răng nghiến lợi hạ lệnh, hiện tại hết thể vấn đề đều xuất hiện ở thiếu niên kia trên thân. Nếu để cho hắn bắt được thiếu niên kia, hắn muốn để đối phương triệt để minh bạch, Lục Nhân Đường không phải dễ chơi. Là thủ hạ lĩnh mệnh nhanh chóng mà đi. Lưu Khải cơn giận còn sót lại chưa tiêu, chính ngẩn người thời điểm, dư quang lại là trong lúc vô tình liếc thấy chính mình lối vào cửa hàng khu phố trong biển người, có một đạo thân ảnh quen thuộc. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là cái kia bán cho hắn Mặc Ngọc Linh Chi thiếu niên. Là hắn. Lưu Khải nhãn tình sáng lên, đây thật là đạp phá hài giày sắt không chỗ tìm, được đến không mất chút công phu. Tiểu tử này lại còn dám ở chính mình lối vào cửa hàng lắc lư, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Đang lúc Lưu Khải dự định lao ra bắt lấy Tô Trần thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, tại Tô Trần bên người có mặt khác 2 đạo hắn cũng rất quen thuộc thân ảnh làm bạn. Làm sao có thể? Bọn hắn làm sao có thể cùng một chỗ? Lưu Khải con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hắn phát hiện, Tô Trần bên người 2 người, lại là đã từng bị hắn hố qua Thủy Nguyệt cùng Sầm Bình. Rất nhanh, Lưu Khải liền ý thức được cái gì, sắc mặt lập tức trở nên thất thanh, ngũ quan cũng bắt đầu bặm mẹo, giữ tợn bặm phần. Là bọn hắn thiết kế hãm hại. Hắn liền nói vì cái gì chính mình vẫn cảm thấy không thích hợp, khi thấy Tô Trần cùng Thủy Nguyệt, Sầm Bình cùng một chỗ lúc, hắn rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, tìm tới chính mình vì cái gì cảm thấy không thích hợp căn nguyên. Cái này Mặc Ngọc Linh Chi xuất hiện, từ đầu tới đuôi chính là một cái nhằm vào hắn Lục Nhân Đường cái bẫy. Nếu không, vì cái gì cấp độ kia hy hữu bảo vật, không bán cho tuyển cơ thương hội, không bán cho chân châu thương hội, ngược lại hoa rơi cũng không có 10 phần chỗ đặc biệt Lục Nhân Đường. Chỉ cần tỉnh táo suy nghĩ kỹ một chút, liền có thể phát hiện trong đó có chuyện ẩn ở bên trong. Chỉ là,
Khi đó Lưu Khải tâm thần hoàn toàn bị kịch liệt cạnh tranh không khí sợ chiếm cứ, bởi vậy cũng không cẩn thận suy nghĩ. Cho tới bây giờ nhìn thấy Tô Trần cùng Thủy Nguyệt, Sầm Bình hai người cùng một chỗ, mới làm cho Lưu Khải kịp phản ứng. Ba người các ngươi thiết cái bẫy hại ta. Lưu Khải bạo quát một tiếng, cả người hóa thành một đạo lưu quang, ở bang hướng cửa hàng cửa chính ba người đánh tới. Tô Trần ba người bọn họ, nhưng thật ra là đến phố xá Sầm mất mua sách tịch, dù sao trước đó bị Lục Nhân Đường nguyên náo không có mua thành sách, hiện tại khắc tìm một chỗ mua. Đột nhiên nhận tập kích, ba người cũng là không ngờ rằng. Bất quá, ba người rất nhanh liền kịp phản ứng. Đối với Tô công tử xuất thủ, cũng không nhìn một chút ngươi có thể hay không trước qua ta một cửa này. Sầm Bình lanh quát một tiếng, một quyền đem Lưu Khải bạo tập mà đến thân ảnh nệ lui về. Bành, cái kia manh liệt chấn động, cả kinh đám người chung quanh nhau nhau chạy tứ tán, nhưng cũng từng cái hưng phấn không gì sánh được. Ha ha, có trò hay để nhìn. Đám người xa xa vây quanh, cũng không tán đi, mà là nhìn lên náo nhiệt đến. Lưu Khải bị nệ lui, thân hình rời khỏi mấy bước mới đứng vững, ánh mắt nhìn cũng không nhìn Sầm Bình, chỉ là trực câu câu nhìn chằm chằm Tô Trần, đầy mắt oán độc, tiểu tử, ngươi tại sao muốn dùng hư giả mặc ngọc linh chi hãm hại ta? A, Lưu thiếu đông nhà, nguyên lai đây là các ngươi Lục Nhân Đường mặt tiền cửa hàng. Các ngươi đây là muốn trùng tu sao? Làm sao nện thành dạng này? Tô Trần quan sát một mảnh hỗn độn Lục Nhân Đường, cố ý làm ra thần sắc kinh ngạc. Lời này càng lại như là lửa cháy đổ thêm dầu bình thường, làm cho Lưu Khải càng thêm lửa giận ngút trời. Thiếu cho ta giả vờ giả vịt, ngươi hại ta Lục Nhân Đường, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Lưu Khải lấy ngón tay Tô Trần, quát to. Lưu thiếu đông nhà, lời này của ngươi là có ý gì? Ta làm sao không rõ? Tô Trần nhún vai, thản nhiên nói. Chương 1998 gieo gió gặt bão, chương 1998 gieo gió gặt bão. Trên thực tế, cái kia mặc ngọc linh chi đích thật là Tô Trần muốn cho Lục Nhân Đường một bài học, chỉ là Tô Trần cũng không có nghĩ đến, Lục Nhân Đường lại bởi vì lòng tham không đáy, đem đồ vật lập tức lại chuyển tay bán cho Tuyển Cơ Thương Hội. Tô Trần bản ý chỉ là giáo huấn một chút Lục Nhân Đường, để Lục Nhân Đường tổn thất một bút, lấy báo Lục Nhân Đường dùng tàn thứ ngân nguyên đan gạt người mối thủ. Kết quả, Lục Nhân Đường tổn thất so Tô Trần trong tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Nói cho cùng, Lục Nhân Đường là bị chính mình tham lam cho hại thảm. Tô Trần đương nhiên sẽ không đồng tình Lục Nhân Đường, đạt được loại kết cục này là Lục Nhân Đường gieo gió gặt bão. Ta giết ngươi! Lưu Khải lửa giận ngút trời, mất lý trí, lại lần nữa hướng Tô Trần đánh tới. Muốn động Tô công tử, trước qua ta một cửa này. Sầm Bình quát to một tiếng, trước đó bị Lục Nhân Đường dùng tàn thứ ngân nguyên đan lửa gạt biệt khuất cuối cùng có thể phát tiết, ngay sau đó gầm nhẹ nên đón tiếp lấy. Hai tên nửa bước phản hư cảnh giao phong, động tĩnh không nhỏ, tạo thành sóng xung kích, càng là làm cho cả con đường đều chấn động. Bá, bù bù. Rất nhanh, ba đạo dồn dập tiếng xé gió phá toái hư không, rơi vào đánh nhau hai người phụ cận. Bành! Người này thực lực cực kỳ cường hãn, hai tay riêng phần mình bung ra một trường, liền đem trong lúc kịch chiến Lưu Khải cùng Sầm Bình tề tề đẩy lui. Đây là Lưu Khải cùng Sầm Bình tề tề nhìn lại, lập tức sắc mặt đều là riêng phần mình biến hóa. Tham kiến trưởng lão. Lưu Khải ánh mắt phức tạp hành lễ, trưởng lão này không phải người khác, chính là vừa rồi cái kia tuyên bố hủy bỏ Lục Nhân Đường chợ đen tư cách Tuyển Cơ Thương Hội chấp pháp trưởng lão. Nơi đây mặc dù là chợ đen phía ngoài phố thương mại, nhưng bởi vì Tuyển Cơ Thương Hội tại Bạch Kình thành thế lực không nhỏ, lại bởi vì Tuyển Cơ Thương Hội căn cơ chợ đen ngay tại kề bên này, cho nên kề bên này một vùng phố thương mại cũng ngầm thừa nhận do Tuyển Cơ Thương Hội quản hạt, Bạch Kình thành vệ đội rất ít xen vào tiền đến. Giờ phút này, cái này chấp pháp trưởng lão ăn nói có ý tứ, ánh mắt nhìn qua Lưu Khải, thản nhiên nói, chợ đen quý củ, ngươi hẳn là so với ai khác đều hiểu. Tại chợ đen quản hạt khu vực xuất thủ đánh người, ảnh hưởng trật tự giả, ứng do Tuyển Cơ Thương Hội xuất thủ trừng trị. Chấp pháp trưởng lão chờ một lát. Ta oan uổng a. Oan uổng a. Lưu Khải vội vàng kêu lên, hắn biết Tuyển Cơ Thương Hội chấp pháp không phải đùa giỡn, Lục Nhân Đường tại trong chợ đen tư cách đều bị thủ tiêu, cửa hàng đại sảnh cũng bị lập, nếu lại trừng trị lời nói, sẽ không phải trực tiếp lệnh cưỡng chế Lục Nhân Đường đóng cửa đi. Ngươi có cái gì oan khuất? Cái kia Tuyển Cơ Thương Hội chấp pháp trưởng lão hỏi. Trưởng lão, là ba người bọn họ thiết kế hãm hại ta, mới đưa đến ta đem giả mặc ngọc linh chi bán cho Tuyển Cơ Thương Hội. Lưu Khải cắn răng nghiến lợi nói ra, ta mặc ngọc linh chi chính là từ ba người bọn họ trong tay thu mua sau ta cũng không ở phía trên làm bất luận cái gì tay chân, nhưng mặc ngọc linh chi lại là giả, chỉ có thể nói rõ bọn hắn bán cho ta mặc ngọc linh chi chính là giả. Nói chi tiết một chút. Cái kia chấp pháp trưởng lão lườm Tô Trần ba người một chút, nói ra. Như vậy, Lưu Khải chính là hít sâu một hơi, thêm mắm thêm muối sẽ phát sinh sự tình nói một lần. Đương nhiên, hắn biến mất chính mình trước dùng tàn thứ ngân nguyên đan lừa gạt đối phương sự thật, chỉ nói đối phương là như thế nào lừa gạt mình, đồng thời nói đến sinh động như thật, phảng phất thân lâm kỳ cảnh, để cho người ta muốn không tin cũng khó khăn. Cái kia chấp pháp trưởng lão quan sát Tô Trần ba người, lại hơi liếc nhìn Lưu Khải, trong lòng có như gương sáng bình thường. Nhìn cái này Lưu Khải thần thái, xác thực không giống làm bộ, hoàn toàn chính xác chúng đối phương cái bẫy. Xin mời trưởng lão vì ta làm chủ a. Lưu Khải lại là khẩn cầu, ta thụ gian nhân hãm hại, Lục Nhân Đường bởi vậy sinh ra tổn thất, cái này không sao. Thế nhưng là, nếu như ngay cả mệt mỏi chợ đen danh dự lời nói, vậy ta liền muôn lần chết khó từ tội lỗi a. Cái kia chấp pháp trưởng lão khẽ cho mày, Lưu Khải lời này nghe là khẩn cầu, nhưng trên thực tế, thế phẩm phía dưới lại có loại ẩn hàm uy hiếp ý tứ. Lục Nhân Đường tại trong chợ đen bị người lớn như thế hố to một bút, nếu như Tuyển Cơ Thương Hội không thể vì nó làm chủ nói, về sau còn có ai dám tại chợ đen tiến hành giao dịch. Lưu Khải lời này, trên thực tế là đang uy hiếp Tuyển Cơ Thương Hội, nhất định phải vì đó làm chủ. Chấp pháp trưởng lão xin nghe ta một lời. Thủy Nguyệt vội vàng nói, bọn hắn muốn cáo trạng chúng ta còn muốn cáo trạng bọn hắn đâu. Mấy ngày trước ta tại bọn hắn Lục Nhân Đường chợ đen quầy hàng bán ra qua một nhóm vật phẩm, kết quả nhận được ngân nguyên đan, đúng là tàn thứ ngân nguyên đan, không đáng một đồng. Ta đi tìm Lục Nhân Đường lý luận, bọn hắn lại chết không thừa nhận, việc này cũng tương tự tổn hại chợ đen danh dự, là không trưởng lão cũng hẳn là làm chủ cho chúng ta. Việc này, bản trưởng lão nghe nói qua. Cái kia chấp pháp trưởng lão nhíu mày nói ra, trước mấy ngày liền tin đồn có chủ chú ý chỉ trích Lục Nhân Đường sử dụng tàn thứ ngân nguyên đan gạt người, chính là các ngươi à?
Không sai, chính là chúng ta.
Thủy Nguyệt dùng sức gật đầu, nếu như Tuyển Cơ Thương Hội muốn chủ trì công đạo lời nói, vậy thì mời hai chuyện cùng một chỗ chủ trì công đạo đi. Cái này chấp pháp trưởng lão có chút trầm ngâm, trên thực tế, Lưu Khải là cái gì mặt hàng, cái này chấp pháp trưởng lão nội tâm như là gương sáng bình thường, sớm đã có đếm. Cái này Lưu Khải bình thường ỷ vào cùng Tuyển Cơ Thương Hội có mấy phần quan hệ, tăng thêm hắn làm việc không lưu chứng cứ, cho nên thực cũng đã hắn du tẩu tại quy củ biên giới làm không ít làm trái quy tắc sự tình, chỉ bất quá bởi vì không có chứng cứ, một mực không cách nào xử phạt hắn mà thôi. Lần này, Lưu Khải rốt cuộc bại. Hơn nữa nhìn ý tứ này, là bởi vì Lưu Khải trước dùng tàn thứ ngân nguyên đan gạt người, cho nên mới dẫn tới đối phương trả thù. Mà lúc này giờ phút này, Lưu Khải lại là giả bộ như một bộ dáng vẻ vô tội. Bất quá, cái này chấp pháp trưởng lão mặc dù trướng mắt Lưu Khải, bất quá thân là chấp pháp trưởng lão, chuyện nên làm hắn hay là sẽ làm. Ngay sau đó, chấp pháp trưởng lão đưa tay rũa ra, hỏi: "Các ngươi song phương chứng cứ đâu?"
"Chứng cứ?"
Song phương đều là đồng thời sức sở.
"Không sai, Tuyển Cơ Thương Hội chấp pháp, chỉ nhìn chứng cứ."
Chấp pháp trưởng lão cường điệu nói, "Nếu các ngươi bất kỳ bên nào có thể xuất ra chứng cứ, chứng minh các ngươi chỉ không chuyện thật là một phương khác cách làm, như vậy bản trưởng lão nhất định nghiêm trị không tha."
Thủy Nguyệt núi bay, không nói gì.
Nàng tự nhiên là không có chứng cứ, bất quá bây giờ nàng cũng không quan trọng, bởi vì nàng chỉ tổn thất 50,000, mà Tô Trần giáo huấn Lục Nhân Đường, trực tiếp để người sau tổn thất 1,000,000. Có thể nói, Tô Trần cử động, đã thay nàng đòi lại công đạo, cho nên nàng hiện tại tự nhiên không cần lại có người vì nàng chủ trì công đạo.
Còn cần chứng minh sao?
Lưu Khải hô, vừa rồi nàng này đều đã không đánh đắc hai, mấy ngày trước bọn hắn ngay tại chợ đen dọa dẫm tại hạ, dọa dẫm không thành tựu ghi hận trong lòng, cho nên hám hại tại hạ Lục Nhân Đường. Cái này đã có thể chứng thực, chính là bọn hắn cố tình hám hại.
Bản trưởng lão không nghe những này phỏng đoán, cầm chứng cứ đến.
Cái kia chấp pháp trưởng lão bất vi sở động, chỉ là cường điệu nói.
Rõ ràng chính là bọn hắn Lưu Khải còn muốn tiếp tục giải thích.
Chứng cứ?
Chấp pháp trưởng lão chỉ phun ra hai chữ.
Thế nhưng là Lưu Khải vẫn chưa từ bỏ ý định.
Chương 1999 huyết nha lâu, chương 1999 huyết nha lâu đủ.
Chấp pháp trưởng lão trung khí 10 phần quát lạnh một tiếng, đem Lưu Khải đánh gãy, nếu như ngươi không có chứng cứ, cũng đừng ở đây lằng nhà lằng nhằng.
Nếu như tiếp tục gác ý nói xấu khách hàng lời nói, đừng trách bạn trưởng lão không khách khí.
Lưu Khải hai mắt trừng đến căng tròn, một bộ muốn nói chuyện nhưng lại không cách nào nói ra dáng vẻ, ngạnh sinh sinh lời vừa ra đến khỏe miệng nuốt xuống dưới.
Thùy Nguyệt ở một bên nhìn thấy tình cảnh này, chỉ cảm thấy 10 phần thông khoái, trước đó bị Lục Nhân Đường dùng tàn thứ đồng bạc đan lừa gạt bị khuất, quét sạch sành sanh. Nhớ ngày đó, nàng Thùy Nguyệt chính là khổ vì không có chứng cứ, cho nên biết rõ bị Lục Nhân Đường lừa gạt, cũng vô pháp lấy lại công đạo. Mà bây giờ, nhìn thấy làm ác Lục Nhân Đường gặp được đồng dạng bị khuất, Thùy Nguyệt trong lòng tức giận, cuối cùng tiêu mất.
"Trưởng lão, nếu như không có chuyện khác, chúng ta đi trước."
Tô Trần hướng về phía cái kia chấp pháp trưởng lão chắc tay, nói ra.
Hắn không rõ ràng cái này chấp pháp trưởng lão không phải là bởi vì không quen nhìn Lưu Khải bình thường làm nhiều việc các nguyên nhân, cho nên cố ý thiên vị chính mình.
Bất quá vô luận như thế nào, cái này chấp pháp trưởng lão phán quyết là đối với chính mình có lợi.
Bây giờ mọi việc đã xong, Tô Trần ba người cũng muốn leo lên phi chu, hồi Thiên Quang Vương đều đi.
"Tốt, nếu song phương đều không bỏ ra nổi chứng cứ, như vậy các ngươi có thể rời đi."
Cái kia chấp pháp trưởng lão nhẹ gật đầu.
"Lưu thiếu đông nhà, hiện tại chúng ta là không phải hòa nhau."
Thùy Nguyệt hì hì cười một tiếng, ánh mắt tinh quang bắn ra bốn phía, cô y hướng về phía Lưu Khải hỏi.
Lưu Khải hai mắt trợn tròn, nội tâm không gì sánh được tức giận.
Mặt ngoài là song phương đều không bỏ ra nổi lên án đối phương chứng cứ, cho nên thì tương đương với hòa nhau.
Nhưng trên thực tế, đối phương lên án chỉ bất quá việc quan hệ 50,000 đồng bạc đan mà thôi, mà chính mình lên án lại là việc quan hệ 1,000,000 đồng bạc đan, đây coi như là cái gì hòa nhau?
Chỉ là Tuyển Cơ Thương Hội chấp pháp trưởng lão đã định âm điệu, Lưu Khải lại có lá gan, cũng không dám ngay trước Tuyển Cơ Thương Hội mặt lỗ mãng. Ngay sau đó, Lưu Khải chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Trần ba người nên ngang rời đi, trong mắt lơ đãng toát ra một tia bán độc. Nếu Tuyển Cơ Thương Hội không cách nào giúp hắn lấy lại công đạo, vậy hắn liền chính mình cho mình lấy lại công đạo.
Thừa dịp ánh mắt mọi người đều nhìn Tô Trần ba người thời điểm, Lưu Khải đã lặng yên không tiếng động biến mất ở trong đám người.
Không lâu sau đó, chỉ gặp Lưu Khải đứng ở Bạch Kình Thành bên trong một tòa vứt bỏ cổ trạch cửa ra vào, gõ cổ trạch cửa lớn. Mở ra cửa chính là một tên lão giả lưng còng, mở cửa sau, không có nhìn Lưu Khải một chút, liền bay người đi trở về trong nhà cổ.
Lưu Khải theo sát ở sau lưng lão ta, tiến vào cổ trạch. Cổ trạch này mười phần rách nát âm u, kết đầy mạng nhện. Lão già trực tiếp đi vào một gian trong nhà chính, ngồi tại một tấm cái ghế rách bên trên, lúc này mới nhìn về phía Lưu Khải, khàn khàn nói: "Lần này là ai?"
"Lần này là ba người, hẳn là vừa tới đến Bạch Kình Thành người xứ khác."
"Động tác phải nhanh, bằng không bọn hắn có thể sẽ rời đi Bạch Kình Thành."
Lưu Khải dồn dập nói ra.
Chân dung lấy ra.
Lão già mí mắt nhấc cũng không nhấc.
Lưu Khải lập tức đem chuẩn bị xong chân dung lấy ra đưa tới, lại nói: "Trong ba người này, có một nửa bước phản hư cảnh, cho nên nhất định phải sai khiến so thực lực kia càng mạnh sát thủ."
"Không có vấn đề, chỉ cần giá tiền cho đủ, có thể ăn bài."
Lão giả dứt khoát nói ra.
"Bao nhiêu tiền?"
Lưu Khải hỏi.
"Ba người, 300,000 đồng bạc đan."
Lão giả nói.
Lưu Khải có chút chần chờ,
nếu như đổi lại bình thường số tiền kia hắn tự nhiên cầm ra được, nhưng bây giờ hắn vừa tổn thất 1 triệu khoản tiền lớn, lại muốn xuất ra 300. Không không không, cũng không phải một kiện tùy tiện sự tình. Bất quá, chỉ là chần chờ một cái chớp mắt, Lưu Khải liền quả quyết nói thành giao. Hiện tại báo thủ với hắn mà nói ý nghĩa trọng đại, huống chi chỉ cần sát thủ đem Tô Trần ba người lặng yên không tiếng động giết chết, cái kia 1 triệu đồng bạc đan cuối cùng tự nhiên hay là trở lại trong tay mình. Bất quá, có thể để cho ta đi theo quan sát toàn bộ hành trình. Lưu Khải lại ngay sau đó nói ra, nếu ra tiền, hắn muốn tận mắt nhìn thấy ba người này vùng vẫy dây chết dáng vẻ, chắc hẳn loại cảm giác này nhất định rất thoải mái. Không có vấn đề. Lão giả cũng là phi thường thông khoái. Trên thực tế, Lưu Khải lai nơi này là Bạch Đình Thành tổ chức sát thủ huyết nha lâu một cái cứ điểm. Cái này huyết nha lâu quy mô không có uống máu minh lớn như vậy, vẹn vẹn chỉ là Bạch Đình Thành bản địa một sát thủ tổ chức, bất quá tại Bạch Đình Thành bản địa cũng rất có lực ảnh hưởng. Huyết nha lâu cứ điểm phân bố tại Bạch Đình Thành các ngõ ngách, nơi đây chỉ là bên trong một cái cứ điểm mà thôi. Nếu có người muốn tìm huyết nha lâu sát thủ, liền có thể đến những cứ điểm này đi liên hệ. Lưu Khải mặc dù bình thường hãm hại lừa gạt việc làm không ít, bất quá tới đây huyết nha lâu tìm sát thủ còn là lần đầu tiên. Hiện tại liền động thủ a? Lưu Khải sung mãn kỳ nhìn mà hỏi. Hiện tại liền có thể, lập tức cho ngươi an bài sát thủ. Lao giả nhẹ gật đầu. Sau đó không lâu, Bạch Đình Thành uống máu minh phân bộ có tình báo nói, huyết nha lâu để mắt tới ba người này. Một tên Bạch Đình Thành uống máu minh cao tầng, tay nâng tư liệu tra xét, khi ánh mắt rơi xuống trên tư liệu Tô Trần danh tự lúc, nhịn không được hơi sững sờ, thầm nói, danh tự này làm sao có chút quen mắt. Bất quá, cái kia cao tầng cũng không để ý, đem tư liệu buông xuống, nhìn về phía ở đây mặt khác mấy tên Bạch Đình Thành uống máu minh phân bộ cao tầng. Gần nhất chúng ta Bạch Đình Thành uống máu minh phân bộ cùng huyết nha lâu không ngừng xung đột, bọn hắn cũng đoạt chúng ta không ít sinh ý. Trong đó một tên cao tầng mở miệng nói ra, theo ta thấy, cũng hẳn là cho bọn hắn một chút giáo huấn, nếu không, bọn hắn không biết chúng ta uống máu minh không phải dễ chơi. Không sai, ta cũng đồng ý. Dứt khoát, liền từ bọn hắn nhiệm vụ lần này vào tay đi. Trong đó một tên uống máu minh cao tầng đề nghị, trước cho bọn hắn một hạ mã huy lại nói. Tốt, vậy liền làm bọn hắn nhiệm vụ lần này thất bại. Mấy tên uống máu minh cao tầng làm ra quyết định. Tại Bạch Đình Thành một chỗ không người hẻm nhỏ, hai đạo ẩn nấp thân hình, xa xa đi theo Tô Trần ba người sau lưng. Hai người này, một người trong đó là huyết nha lâu sát thủ, mà đổi thành bên ngoài một người thì rõ ràng là Lưu Khải. Ta thế nào cảm giác, ba người này đi tiến phương hướng, là ra khỏi thành phương hướng đâu. Lưu Khải Việt là theo chân, càng là lẩm bẩm, rốt cục nhịn không được bước nhanh đi theo na huyết nha lâu sát thủ, thấp giọng hỏi, sát thủ đại ca, có thể hay không mau chóng động thủ. Nếu như đã chậm, ta sợ ba người này ra khỏi thành. Ta tự nhiên sẽ lựa chọn tốt nhất thời cơ động thủ, không cần đến ngươi thúc giục. Sát thủ kia hờ hững nói, hay là nói, ngươi cho là mình so huyết nha lâu sát thủ chuyên nghiệp càng chuyên nghiệp. Ta đương nhiên không phải ý tứ này. Lưu Khải vội vàng nói. Hừ, không phải ý tứ này liền tốt. Sát thủ kia lại hừ một tiếng, tranh thủ thời gian cách ta xa một chút, chớ bị những người khác phát hiện chúng ta là cùng nhau. Lưu Khải không có cách nào, đành phải cùng sát thủ kéo dài khoảng cách, ánh mắt lại là chăm chú nhìn chằm chằm sát thủ nhất cử nhất động, sợ sát thủ bỏ lỡ tốt nhất thời cơ độc thủ. Chương 2000 Cửu Vương Tử, chương 2000 Cửu Vương Tử. Trong lúc bất chợt, Lưu Khải gặp sát thủ kia tốc độ đột nhiên tăng tốc, cả người như là một thanh rời dây cung mũi tên mở dạng, thẳng tắp hướng Tô Trần ba người phía sau lưng phóng đi. Bắt đầu độc thủ. Lưu Khải nội tâm vô cùng kích động, phản phất đã thấy Tô Trần ba người chết tại sát thủ trong tay cảnh tượng thế thảm. Chỉ là, ngay vào lúc này đợi, một cái bóng từ nghiêng ngượng nhịu bên trong lao ra, thừa dịp sát thủ kia còn chưa kịp phản ứng, cái bóng kia đã đến sát thủ bên người. Sau một khắc, chỉ gặp cái bóng kia giơ tay chém xuống, đao quang sáng như tuyết lấp lóe phía dưới, na huyết nha lâu sát thủ trong khoảnh khắc chết oan chết uổng. T. Lưu Khải hung hăng hít sâu một hơi, cả người đều ngây ngẩn cả người. Việc này, phát sinh hoàn toàn đội vàng không kịp chuẩn bị, để cho người ta không có chút nào đề phòng. Mà cái kia giết người thân ảnh hiển nhiên nghe được động tĩnh, ngẩng đầu hướng Lưu Khải nhìn bên này tới. Còn có một người. Người kia nhìn thấy Lưu Khải, ngoài ý muốn nói thầm một tiếng, sau đó khôi phục hờ hững, tự đủ, vậy liền cùng một chỗ giết chết đi. À không. Lưu Khải dọa đến hồn phi phách tán, vừa muốn mất mạng thoát đi, đạo nhân ảnh kia đã đi tới trước mặt hắn, đao quang lóe lên, Lưu Khải còn chưa kịp kêu cứu, liền vĩnh viễn rời đi thế giới này. Huyết nha lâu, để cho các ngươi cùng ta sát huyết minh đoạt mối làm ăn, hiện tại biết lợi hại chưa? Bóng người kia hướng về phía trên mặt đất huyết nha lâu sát thủ thi thể cùng Lưu Khải thi thể, hừ lạnh một tiếng nói ra. Mà phía trước đi đường Tô Trần ba người, chỉ lo chạy tới phi chu cất cánh địa điểm, hoàn toàn không có phát giác hậu phương động tĩnh, thậm chí không biết sau lưng đã ra khỏi nhân mạng. Trên thực tế, bóng người này chính là sát huyết minh phái ra một tên cao thủ, nó nhiệm vụ chính là đem huyết nha lâu làm nhiệm vụ sát thủ giết chết, lấy đưa đến giết gà dọa khỉ tác dụng. Về phần Lưu Khải, hoàn toàn là gặp thai bay vạ gió. Bất quá, giờ phút này thi thể của hắn nằm trên mặt đất, lại là nhất định không ai đồng tình. Sau 3 ngày, Thiên Quang Vương đều. Bác Xuyên nghe xong Sầm Bình Hòa Thủy Nguyệt báo cáo, nhẹ gật đầu, nói tốt, các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, làm được rất tốt. Bác Xuyên đại nhân, chỉ tiếc hai người chúng ta không có thể cứu ra Trương Phong. Sâm Bình cảm khái nói, bởi vì chúng ta hai người mệnh đều là Tô Trần công tử cứu, nói đến thực sự hổ thẹn, hai người chúng ta vốn là phụ trách trợ giúp cùng bảo hộ Tô Trần công tử, kết quả cuối cùng lại là dựa vào hắn cứu giúp mới may mắn lưu đến tính mệnh, hai người chúng ta có phụ Bác Xuyên đại nhân nhắc nhở à? Ân, Trương Phong đó là mệnh của hắn, không trách được các ngươi. Bác Xuyên phất phất tay nói ra, hai người các ngươi xuống dưới linh thường đi, nhiệm vụ lần này tổng thể hay là hoàn thành đến không sai, ban thưởng sẽ không thiếu ngươi bọn họ. Nghe được còn có ban thưởng, Hai người đều là mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng, bọn hắn lúc đầu coi là chuyến này có phụ Bắc Xuyên nhờ vả, không bị xử phạt cũng không tệ rồi, nghĩ không ra còn có ban thưởng. Hai người minh bạch đây là dính Tô Trần ánh sáng, ngay lập tức tạ ơn đằng sau rời đi. Khi hai người rời đi về sau, Bắc Xuyên lúc này mới nhìn về phía Tô Trần, Tô Quyền, nói nghĩ không ra chúng ta đưa cho nhân thủ của ngươi không có phát huy được tác dụng, ngược lại còn muốn dựa vào ngươi cứu rút, thực sự không có ý tứ. Bắc Xuyên đại nhân cớ gì nói ra lời ấy? Tô Trần cười nói, Sâm Bình Hòa Thủy Nguyệt trên đường đi giúp ta không ít việc. Ân, đúng rồi, các ngươi chuyến này tốn hao thời gian so trong tưởng tượng muốn dài một trời, hẳn là nửa đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bắc Xuyên hỏi. Tô Trần nhẹ gật đầu, liền sẽ tại núi lửa trong huyệt động kinh lịch, cùng về sau đến Trắng Kình đất phong sự tình, đại khái trần thuật một lần, chỉ là biến mất trong đó một chút liên quan đến chính mình tư ẩn chi tiết. Nói như thế, ngươi là đại nạn không chết ta. Liền tại Tô Trần vừa sau khi nói xong, trong phòng đột ngột vang lên một đạo giọng nữ. Sau đó, liền chỉ mỗi ngày Lân công chúa dẫm lên đoan trang bộ pháp, từ phía sau đi ra. Công chúa. Tô Trần không ngờ tới Thiên Lân công chúa cũng tại trong phòng này, là xong lễ đạo. Ngươi so dự liệu đã chậm mấy ngày trở về, hại bản công chúa trước đó còn tưởng rằng ngươi đạt được vật mình muốn, liền chạy trốn nữa nha. Thiên Lân công chúa nhìn xem Tô Trần mỉm cười, lời nói lại là ngoài dự liệu ngay thẳng. Công chúa yên tâm, ta còn không đến mức như vậy không có phẩm. Tô Trần cũng là cười nhạt nói. Còn tốt, ngươi đại nạn không chết. Nếu không, nếu như ngươi mất mạng, bản công chúa đi đâu lại đi tìm một cái người như ngươi. Thiên Lân công chúa vỗ vỗ trước ngực cao phong, nói ra. Công chúa, cựu giao chùa cổ lĩnh hội lập tức liền muốn cử hành. Tô Trần ánh mắt nhìn về hướng Thiên Lân công chúa, không nhanh không chậm đạo, công chúa đến tột cùng muốn ta xử lý cái gì, hiện tại có phải hay không nên thẳng thắn nói cho ta biết. Tô Trần không phải người ngu, Thiên Lân công chúa cùng Bắc Xuyên coi trọng như thế chính mình, không có khả năng vô duyên vô cớ, nhất định là có mưu đồ. Mà nghe Tô Trần lời nói, trước mắt Thiên Lân công chúa cùng Bắc Xuyên hai người, thần sắc lập tức đều là mắt Trần có thể thấy nghiêm túc lên. Nhất là Thiên Lân công chúa, càng là trong nháy mắt thu liễm vừa rồi nhẹ nhõm thần sắc, đồng thời như có điều suy nghĩ cùng Bắc Xuyên đúng rồi một cái ánh mắt. Trong căn phòng không khí cũng là đột nhiên trở nên nặng nề rất nhiều. Chẳng lẽ lại hai vị muốn cho ta xử lý cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình à? Tô Trần thấy thế, không khỏi mỉm cười một tiếng, nói ra. Chuyện cho tới bây giờ, hay là đối với ngươi nói rõ sự thật đi. Bác Xuyên trịnh trọng mở miệng nói ra, còn nhớ rõ trước đó ta nói à? Ngươi giúp công chúa tranh đoạt chữ quân vị trí, mà chúng ta đưa cho ngươi thủ lao thì là cựu giao chùa cổ nội điện cấp B lĩnh hội vị trí. Không sai. Tô Trần nhẹ gật đầu, đạo, nội điện cấp B lĩnh hội vị trí là không sai, bất quá, hai vị muốn cho ta làm cái gì, cũng hẳn là sớm nói rõ. Như vậy ta mới tốt quyết định là làm hay là không làm. Cho nên, hiện tại đích thật là muốn đối với ngươi nói rõ. Bác Xuyên đột nhiên ngoài dự liệu đạo, ngươi cảm thấy nội điện cấp B lĩnh hội vị trí đã không tệ. Nếu như ta nói cho ngươi, chỉ cần ngươi làm được chúng ta nói tới, chúng ta hứa hẹn đưa cho ngươi vị trí, trên thực tế là nội điện giáp đẳng lĩnh hội vị trí đâu. Nội điện giáp đẳng lĩnh hội vị trí. Tô Trần biết, đây chính là vương thất thành viên mới có thể hưởng dụng vị trí, chính mình làm sao có thể có được. Tô công tử, sau đó ta muốn đối với ngươi nói sự tình chính là tuyệt mật, dù là ngươi cuối cùng không đáp ứng, cũng xin đừng nên đem hôm nay đối thoại tiết lộ cho bất luận cái gì không ở tại chỗ người. Bác Xuyên nói, quan sát bốn phía, tựa hồ đang xác định có người hay không thăm dò. Ta đương nhiên sẽ không tiết lộ. Tô Trần đạo, Tô công tử, ngươi có hứng thú làm một lần Thiên Quang Vương hướng Vương tử a? Bác Xuyên vấn đề này lộ ra cực kỳ đột ngột, nếu như không phải từ trong miệng hắn nói ra, mà lại Thiên Lân công chúa còn tại bên cạnh nói, mặc cho ai nói ra, chỉ sợ đều có mất tâm bị điên hiểm nghi. Bác Xuyên đại nhân lời này ý gì? Tô Trần nhưng lại chưa liền giống như người bình thường giật mình hoặc là nghi hoặc, chỉ là tỉnh táo mà hỏi. Ý của ta là, có lẽ ngươi có hứng thú khi một lần Thiên Quang Vương hướng cựu Vương tử. Bắc Xuyên thần sắc bên trong, lộ ra một tia ý vị sâu xa thần sắc. Chương 2001 náo động mở rộng kế hoạch, chương 2001 náo động mở rộng kế hoạch. Tô Trần nhíu mày, theo hắn biết, Thiên Quang Vương triều chỉ có 8 vị vương tử vương nữ, cũng không có cái gì cựu vương tử. Các ngươi muốn cho ta khi giả vương tử? Tô Trần cảm thấy không thể tưởng tượng, vương triều căn bản không có cựu vương tử, đột nhiên toát ra một cái cựu vương tử đến, ai sẽ mua chứng? Thiên Lân công chúa nhìn qua cũng không phải loại này người ngu xuẩn a, hay là nói, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Ngươi có chỗ không biết, Thiên Quang Vương triều thật sự có cựu vương tử. Bắc Xuyên đạo, mặc dù Thiên Quang Vương triều trên mặt nổi được công nhận chỉ có 8 vị vương tử vương nữ, nhưng trên thực tế còn từng có qua một cái cựu vương tử. Quả nhiên có nội tình. Tô Trần lông mày nhíu lại, bất quá nhưng không có lên tiếng, mà là chậm đợi đối phương nói tiếp. Đó là tại 19 năm trước, quốc quân tại tuần sát biên cảnh lúc, tại một vị phong vương đất phong cùng một vị nữ tử một đêm phong lưu. Bất quá, các nước quân ngày thứ hai khi tỉnh lại phát hiện, nữ tử kia trên thực tế là cái kia phong vương ái thiếp, mà lại, càng chết là, cái kia ái thiếp còn đã hoài thai, sau 10 tháng sinh hạ một cái nam hải. Việc này bởi vì dính đến vương thất mặt mũi, cho nên chính là tuyệt mật, chỉ có số người cực ít biết, nam hải kia chính là cựu vương tử. Bác Xuyên nói, cũng là giải thích nói, ngươi biết, việc này phiền phức chính là nữ tử kia là phong vương ái thiếp. Nếu như chỉ là bình thường người thế thiếp, như vậy trực tiếp diệt khẩu liền có thể. Nhưng cũng không thể đem phong vương một nhà diệt khẩu, cho nên chỉ có thể phong tỏa tin tức, đem đứa bé kia liền xem như phong vương nhi tử, tại phong vương đất phong dưỡng dụ. Khu khu. Tô Trần nghe đến đó, nhịn không được đội ho một tiếng, không thể không nói, vị này phong vương thật đúng là có thể chịu. Bất quá, chính mình không phải đối phương con giun trong bụng, cũng không thể khẳng định đối phương là nghĩ thế nào. Cũng khó nói vị kia phong vương đã sớm bởi vậy ghi hận trong lòng, chỉ là không có tìm tới cơ hội trả thù thôi. Nguyên bản, nếu như không có ngoại ý muốn gì lời nói, khả năng cái kia cựu vương tử thân thế cả một đời cũng sẽ không thấy mặt trời. Chỉ là, hai năm trước đó, quốc quân tại một lần đang luyện công tẩu hỏa nhập ma, bị trọng thương, lo lắng chính mình sẽ vỡ lạc, không muốn đời này lưu lại tiếc nuối. Cho nên tại trên giường bệnh liền phân phó bình thường hắn coi trọng nhất công chúa điện hạ, để công chúa điện hạ dẫn người đi vị kia phong vương đất phòng, đem cựu vương tử mang về. Bác Xuyên tiếp tục nói, mà ta cũng cùng một chỗ đi theo công chúa tiến về, làm chúng ta đến vị kia phong vương phong thành lúc, lại bị cáo chi, cựu vương tử ngay tại bế sinh tử quan, thời gian ngắn không cách nào đi ra. Trùng hợp như vậy, Tô Trần nhịn không được nói, sự tình sẽ không có đơn giản như vậy. Chúng ta cũng cảm thấy rất khéo, nhưng vẫn dựa theo đối phương yêu cầu, chờ một tháng. Nhưng một tháng sau, cựu vương tử vẫn chưa hề đi ra. Bác Xuyên nói ra, đang lúc công chúa các loại không kiên nhẫn, dự định khởi hành trở về vương đô lúc, cựu vương tử lại đi ra. Sau đó thì sao? Tô Trần hỏi, lấy trước mắt Bác Xuyên nói để phán đoán, việc này điểm đáng ngờ trùng điệp, vị kia cái gọi là cựu vương tử thân phận đồng dạng khả nghi. Công chúa dựa theo vương thất bí pháp, cùng cái kia cựu vương tử tiến hành dị máu nghiệp thân. Kết quả biểu hiện, công chúa cùng vị kia cựu vương tử đích thật là người thân, bởi vậy có thể chứng minh cựu vương tử là quốc quân huyết mạch. Bác Xuyên đạo, cho nên chúng ta bỏ đi lo nghĩ, mang lên cựu vương tử khởi hành trở về vương đô. Kết quả, ngay tại trở về vương đô trên đường, không tưởng tượng được sự tình phát sinh, cái kia cựu vương tử vậy mà chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Công chúa lập tức phái tùy hành thần y đối với thi thể tiến hành kiểm tra, kết quả ngoài dự liệu, cựu vương tử nguyên nhân cái chết lại là bởi vì dung hợp tới thể chất không pháp tướng dung tinh huyết, sinh ra bài dị phản ứng mà chết. Công chúa phát giác được không đối, lập tức mang theo thi thể trở về vị kia phong vương chỗ. Tại công chúa ép hỏi phía dưới, vị kia phong vương bất đắc dĩ rốt cuộc nói ra tình hình thực tế, nguyên lai cái kia quả nhiên là giả cựu vương tử. Chân chính cựu vương tử, sớm tại 2-3 tuổi thời điểm cũng bởi vì ngoại ý muốn qua đời. Vị kia phong vương bởi vì lo lắng quốc quân trách tội, cho nên một mực giấu giếm cựu vương tử qua đời sự tình, mà quốc quân lại một mực không có phái người đi xem qua cựu vương tử, bởi vậy có thể một mực giấu giếm đến. Mà làm cho cái kia phong vương không nghĩ tới chính là, quốc quân lại đột nhiên phái công chúa đi đón cựu vương tử. Hắn sợ không cách nào bàn giao, dưới tình thế cấp bách, liền tìm một cái tuổi không sai biệt lắm người giả mạo cựu vương tử, nghĩ biện pháp lấy được một chút vương thất tinh huyết, khiến cho cưỡng ép dung hợp, lấy dấu giếm được dị máu nghiệp thân. Nhưng cưỡng ép dung hợp huyết mạch, cùng tự thân huyết mạch sinh ra bài dị phản ứng, cho nên mới khiến cho chết bất đắc kỳ tử. Cái kia phong vương gặp công chúa điện hạ phát hiện chân tướng, 10 phần kinh hoàng. Trên thực tế, hắn tử vừa mới bắt đầu ý đồ giấu giếm cựu vương tử qua đời, liền đã sai, tìm người giả mạo cựu vương tử càng là sai càng thêm sai, ý đồ lẫn lộn vương thất huyết mạch, đây là tội chết. Chẳng qua là khi hắn kịp phản ứng lúc, sai lầm lớn đã đúc thành. Hắn đối với công chúa nói rất nhiều lời hữu ích, thậm chí đáp ứng duy trì công chúa tranh đoạt chữ quân vị trí, chỉ cần công chúa không đem chuyện này nói ra. Bác Xuyên ý vị thâm trường cười một tiếng, mà công chúa cũng đúng như là ước nguyện của hắn, về vương đô hướng quốc quân bẩm báo, cựu vương tử tại bế sinh tử quan, một mực chưa xuất quan. Cho nên, các ngươi vừa vặn dùng cái này cơ hội để cho ta giả mạo cựu vương tử. Sau đó, ta lấy cựu vương tử thân phận, ủng hộ ta vương tả công chúa điện hạ tranh đoạt chữ quân vị trí. Tô Trần thần sắc bình tĩnh, không thể không nói, Thiên Lân công chúa cái này đích xác là một hòn đá ném hai chim kế sách, đã giúp vị kia phong vương che giấu trận tướng, cùng lúc đó lại đi vương thất chuyển vận một tên duy trì nàng đáng tin. Một tên vương tử, cho dù là lại không được coi trọng vương tử, nó ủng hộ phân lượng, cũng là vượt xa bình thường đại thần. Tô công tử nói không sai, chỉ là có một chút cần uốn nắn, không phải giả mạo cựu vương tử, mà là ngươi chính là cựu vương tử. Bác Xuyên cười nói, trong thiên hạ, trừ công chúa mấy cái người thân cận, cùng vị kia phong vương bên ngoài, còn có ai sẽ biết ngươi là giả? Chỉ cần chúng ta nói ngươi là cựu vương tử, ngươi dĩ nhiên chính là cựu vương tử. Dì máu nghiệm thân làm sao bây giờ? Tô Trần nhíu mày hỏi. Vị kia phong vương tìm giả mạo cựu vương tử, sở dĩ sẽ sinh ra bài dị phản ứng, chính là bởi vì hắn sử dụng tinh huyết không tinh khiết. Bác Xuyên bình tĩnh xuất ra một cái bình nhỏ, đạo, chúng ta có tinh khiết vương thất tinh huyết, có thể cam đoan dung hợp đằng sau sẽ không xuất hiện bài dị phản ứng. Tô Trần cũng coi là minh bạch, Thiên Lân công chúa kế hoạch này nghe náo động rất lớn, nhưng trên thực tế khả thi thật đúng là không thấp. Thiên Lân công chúa cùng nó tâm phúc, bởi vì nghĩ ra được cựu vương tử duy trì, cho nên sẽ không bạch trần chính mình. Mà vị kia phong vương sợ chính mình tìm người giả mạo cựu vương tử sự tình bại lộ, liền càng thêm sẽ không bạch trần. Duy nhất chỉ có một điểm lỗ thủng, mặc dù không phải cái gì chí mạng lỗ thủng, nhưng cũng đáng được đưa ra. Không dối gạt công chúa, ta tại Trắng Kình đất phong hẳn là cũng xem như đắc tội mấy người. Mặc dù Trắng Kình đất phong trời cao hoàng đế xa, bất quá cũng khó tránh khỏi có gặp phải thời điểm, khó đảm bảo có người có thể nhận ra ta. Tô Trần đạo. Chương 2002 dịch dung chương 2002 dịch dung cứ việc tại Trắng Kình đất phong giao dịch thời điểm, Tô Trần ba người đều là mang theo khăn che mặt, nhưng võ giả thân hình khí chất là rất khó che giấu một vật, chỉ sợ vẫn là sẽ bị người nhận ra. Vậy cũng không sao, bởi vì ngươi cái này cựu vương tử vốn chính là lưu lạc ở bên ngoài, bọn hắn trước kia gặp ngươi, vậy cũng chỉ là gặp trong giang hồ lịch luyện ngươi. Mà bây giờ, ngươi là nhận tổ quy tông, trở thành cựu vương tử, ai cũng không có khả năng chất vấn. Đối với Tô Trần vấn đề này, Bác Xuyên hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, hồi đáp. Tô Trần khẽ gật đầu, đối phương nói hoàn toàn chính xác không sai, cho dù có người nhận ra mình, vậy cũng không sao. Trừ phi, người kia có thể biết chính mình xuất sinh đến bây giờ tất cả quy tích. Bất quá, hiển nhiên không có như vậy thần thông quảng đại người. Xem ra ngươi là đồng ý cùng công chúa hợp tác. Chỉ cần ngươi đóng vai cựu vương tử, thẳng đến công chúa được lập làm chữ quân mới thôi, sau đó ngươi liền không cần tiếp tục đóng vai, mà thù lao thì là lần này cựu giao chùa cổ nội điện giáp đằng vị trí. Mặt khác, nếu như ngươi tại khi vương tử trong quá trình được cái gì cơ duyên chỗ tốt, cũng đều là thuộc về chính ngươi. Bác Xuyên nói, đưa qua một chồng tư liệu, nếu như ngươi quyết định hợp tác, những tài liệu này là vị kia phong vương cùng nó đất phong các phương diện tư liệu, ngươi muốn đem mỗi một đầu đều ghi lại, không có khả năng bỏ sót chi tiết, muốn để người tin tưởng ngươi thật là ở nơi đó lớn lên. Tô Trần tiếp nhận tư liệu, đọc qua một lát, lắc đầu, những này còn chưa đủ, nếu như ta muốn đóng vai cựu vương tử, liền cần càng nhiều chi tiết. Nô. Bác Xuyên nghe vậy, không khỏi có chút giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới, Tô Trần cẩn thận, còn muốn vượt qua hắn. Lập tức, Bác Xuyên lại hài lòng khẽ gật đầu, Tô Trần càng là cẩn thận, đôi này Thiên Lân công chúa tới nói là càng có lợi. Tốt, ta lập tức liên hệ vị kia phong vương, để hắn đưa tới càng nhiều tư liệu. Chờ ngươi triệt để chuẩn bị xong, lại đi gặp quốc quân. Bác Xuyên nói ra, khoảng cách cửu giao chùa cổ lĩnh hội này, còn có 4 ngày thời gian. 4 ngày này bên trong, Tô Trần liền nắm chặt đọc liên quan tới tên kia phong vương hết thảy tư liệu, bao quát phong vương bản nhân, cùng phong vương trong phủ trên dưới bên dưới tất cả người hầu dung mạo, yêu thích, cùng đất phong phong thổ, tập tục chờ chút, đều làm kỹ càng hiểu rõ. 4 ngày sau đó, Tô Trần đem những này tư liệu đều nhớ kỹ trong lòng, coi như hiện tại một tên phong vương phủ người xuất hiện, cũng chưa chắc có thể nhìn thấu hắn không phải tại phong vương phủ trưởng lớn. Chuẩn bị xong chưa? Bác Xuyên đi vào Tô Trần ở lại sân nhỏ, dò hỏi. Chuẩn bị xong. Tô Trần bình tĩnh nhẹ gật đầu. Tốt, ta lập tức đi bẩm báo quốc quân, nói cửu vương tử đến vương đô. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, quốc quân hẳn là sẽ yêu cầu lập tức tự mình gặp mặt ngươi. Bác Xuyên trên khuôn mặt hiếm khi toát ra một vòng vẽ nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vẻ khẩn trương. Hiển nhiên, muốn làm loại sự tình này, cho dù là Bác Xuyên loại này bình tĩnh người, cũng là khó tránh khỏi khẩn trương. Khẩn trương là, đây là lẫn lộn vương thất huyết mạch, là tội khi quân. Nếu như bị nhìn thấu, liền không ngất lân công chúa đều là chịu không nổi, thì càng không cần phải nói hắn Bác Xuyên. Chấm đã. Tô Trần đột nhiên gọi lại Bác Xuyên, ta có một cái phương pháp, có thể cho bất luận kẻ nào đều không thể nhìn thấu ta. Phương pháp gì? Bác Xuyên thần sắc hơi động một chút, hỏi. Ta có một loại pháp môn, có thể đem dung mạo biến thành một cái chưa từng tồn tại người. Cứ như vậy, liền sẽ không có bất kỳ người gặp qua ta, cũng liền không thể nào nhìn thấu ta. Tô Trần trải qua mấy ngày nữa cân nhắc, hay là quyết định đưa ra đề nghị này, nếu như dịch dung lời nói, không hề nghi ngờ liền ra tăng thật lớn kế hoạch tính an toàn. Ngươi thật có loại pháp môn này? Bác Xuyên thần sắc thay đổi, hắn biết thế gian có võ giả nắm giữ loại này pháp môn, bất quá nhưng xưa nay chưa từng thấy tận mắt. Bác Xuyên đại nhân né tránh bên dưới. Tô Trần đợi đến Bác Xuyên rời đi phòng ở sau, liền sử dụng chân long biến, dịch dung thành một người khác bộ dáng. Đợi đến Bác Xuyên một lần nữa đi tới thời điểm, chính là hai mắt tỏa sáng, tán dương, Tô công tử quả nhiên là quỷ phụ thần công. Giờ phút này Tô Trần khuôn mặt, có thể nói cùng hắn lúc đầu tướng mạo đã không hề quan hệ, chính là một bộ thanh tú lệnh văn nhược thiếu niên gương mặt, rất dễ dàng làm cho lòng người sinh hảo cảm. Đã ngươi có thể biến hóa khuôn mặt, vậy chúng ta sẽ không có bại lộ nỗi lo về sau. Bác Xuyên mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức vừa trầm ngâm đạo, duy nhất phải lo lắng là gặp mặt quốc quân khâu, quốc quân là hóa thần cảnh trung kỳ đại cường giả, nhãn lực thật to vượt qua thường nhân. Chỉ cần không có nhìn thấu ngươi, cái kia những người khác cũng tất nhiên không có khả năng nhìn thấu ngươi. Tô Trần cũng chưa từng thấy tận mắt Thiên Quang quốc quân, cũng không chắc Thiên Quang quốc quân đến tuột cùng có thể hay không nhìn thấu chính mình. Dù sao, đó là quân chủ một nước, không phải ăn cơm khô tồn tại. Muốn giả mạo một nước vương tử, nào có dễ dàng như vậy. Bất quá, muốn làm loại đại sự này, chính là không có khả năng 100% an toàn. Chỉ có thể nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Bác Xuyên mang theo hai điểm lo lắng, cáo biệt Tô Trần, đi hướng quốc quân báo cáo cựu vương tử đến vương đô sự tình. Bác Xuyên động tác rất nhanh, không ra 2 canh giờ, hắn liền trở lại. Tô Trần, có 2 cái tin tức, một tốt một xấu. Bác Xuyên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Vậy ta trước hết nghe kỹ tin tức đi. Tô Trần cười nhạt nói. Tin tức tốt là, quốc quân sẽ không nhận gặp ngươi. Ngay tại hôm qua, quốc quân lĩnh ngộ được một chút võ đạo linh cảm, hiện tại đã bế quan tu luyện, trong thời gian ngắn sẽ không xuất quan. Bác Xuyên nói ra. Đích thật là tin tức tốt. Tô Trần nhẹ gật đầu, nghĩ không ra vận khí của mình tốt như vậy, không cần gặp mặt quốc quân, giả mạo cửu vương tử tỷ lệ thành công cũng liền lớn rất nhiều. Tin tức xấu là, mặc dù không cần nhận quốc quân thiết kiến, bất quá gì máu nghiệm thân khâu khẳng định là tránh không khỏi. Bác Xuyên còn nói thêm, có các ngươi chuẩn bị tinh khiết vương thất huyết mạch, dì máu nghiệm thân cũng không có vấn đề. Tô Trần đạo, dì máu nghiệm thân không có vấn đề, bất quá ta lo lắng không phải cái này. Bác Xuyên đạo, dì máu nghiệm thân thời điểm, tất cả vương tử vương nữ khẳng định đều sẽ trình diện quan sát, bao quát đại vương tử cũng nhất định sẽ tới. Đại vương tử khiếu giác linh mẫn như là ưng chuẩn, mà lại làm người tàn nhẫn, ta lo lắng hắn ở đây sẽ chống rông đa sinh chi tiết. A, Tô Trần cảm thấy ngoài ý muốn, đại vương tử có thể có được Bác Xuyên đánh giá như vậy, chắc hẳn không phải hạng người bình thường. Bất quá, coi như đại vương tử lại là cái nhân vật, chỉ cần không phải quốc quân cấp độ kia hóa thần cảnh trung giai đại cường giả, Tô Trần cũng hoàn toàn không có kiêng kỵ lý do. Yên tâm, chỉ cần không phải quốc quân đích thân tới, bất cứ chuyện gì ta đều có biện pháp giải quyết. Tô Trần ánh mắt bình tĩnh, để lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Đã ngươi như thế có tự tin, vậy ta cũng yên tâm rất nhiều. Bác Xuyên tán dương nhẹ gật đầu, ngươi cũng không cần áp lực quá lớn, đến lúc đó công chúa cũng sẽ ở trận, thực sự có cái vạn nhất, nàng còn có thể giúp ngươi hòa giải. Vậy liền không thể tốt hơn. Tô Trần hớn hở nói. Chương 2003 người không nên hiểu lầm, chương 2003 người không nên hiểu lầm. Tốt, buổi tối hôm nay chuẩn bị cẩn thận. Chỉ cần ngày mai thông qua được huyết mạch kiểm tra đo lường câu, ngươi chính là chân chính cựu vương tử. Bác Xuyên cười nói, làm không tốt, nếu quốc quân lần bế quan này thật sự có đột phá lời nói, hắn sẽ còn đem ngươi đứa con trai này xem như phúc tinh của hắn đâu. Bởi vì ngươi vừa về đến, hắn liền cảm ngộ đến đột phá linh cảm. Tô Trần nhún vai, nhìn xem Bác Xuyên rời đi. kiểm tra đo lường huyết mạch câu, định tại ngày thứ hai. Vào lúc ban đêm, Tô Trần liền đem Thiên Lân công chúa cho bình kia Vương Thất tinh huyết luyện hóa. Tinh huyết nhập thể, Tô Trần cảm giác mình thể nội nhiều một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Tô Trần đương nhiên sẽ không lo lắng cái này tinh huyết đối với mình có hại, Thiên Lân công chúa nếu trông cậy vào chính mình đóng vai cựu vương tử, liền sẽ không tổn hại ích lợi của mình. Nhắm mắt dưỡng thần bên trong, thời gian đi tới ngày thứ hai. Tô Trần sáng sớm đứng lên, rửa mặt hoàn tất đằng sau, đã có trong hoàng cung dám cho hắn đưa tới mới tinh sạch sẽ phục sức. Đương nhiên, cái này phục sức còn không phải vương tử quy cách phục sức. Chỉ có khi Tô Trần thông qua dị máu nghiệp thân, chứng thực là quốc quân thân sinh huyết mạch đằng sau, mới có tư cách mặc vào thuộc về vương tử phục sức. Tô Trần thay đổi y phục, đi ra khỏi tiểu viện lúc, cả người đã hoàn toàn đổi thành một người khác. Cái kia không kiêu ngạo không tự ti khí độ, không có chút nào sợ hãi rụt rè, nhưng lại không giống bình thường vương công quý tộc như thế bênh vang đắc ý, cả người bày biện ra một loại ung dung không đội tự tin. Mặc cho ai giờ phút này thấy hắn, đều muốn phát ra từ nội tâm cảm thán một câu, cái này xác thực chính là một tên lưu lạc ở bên ngoài vương tử hẳn là có khí độ. Liền ngay cả Bắc Xuyên, thấy một lần phía dưới, cũng là không khỏi tán thưởng, bằng vào bên ngoài, ai cũng không dám nói ngươi không phải cựu vương tử. Mà tại tán thưởng đồng thời, Bắc Xuyên trong ánh mắt, cũng là nhiều một tia không dễ dàng phát giác nhìn với con mắt khác. Nếu đổi lại là người bình thường, để hắn đóng vai cựu vương tử, hắn tuyệt đối không có khả năng đóng vai đến như vậy tự nhiên mà thành. Tựa như là vị kia phong vương chỗ tìm tên kia giả mạo cựu vương tử, từ vừa mới bắt đầu, cũng là bởi vì hoàn toàn không có đủ vương thất khí độ nên có, cho nên mới sẽ lệnh công chúa hòa hắn bắt đầu hoài nghi. Bác Xuyên thậm chí cảm thấy đến, nếu như khi đó xuất hiện tại trước mắt mình giả mạo cựu vương tử chính là Tô Trần lời nói, khả năng hắn căn bản cũng sẽ không hoài nghi. Đương nhiên, hắn không biết là Tô Trần làm kiếp trước đan đế, đóng vai một nước vương tử với hắn mà nói chính là một bữa ăn sáng. Kiếp trước, vạn quốc vương thất đều đã từng phụ phục dưới chân hắn. Đi, ta dẫn ngươi đi dỉ máu nghiệm thân chỗ, công chúa ở nơi đó chờ ngươi. Bác Xuyên nói, dẫn đầu Tô Trần đi ra căn này trạch viện, hướng vương cung phương hướng mà đi. Dỉ máu nghiệm thân chỗ, chính là trong vương cung nội bộ phủ. Xuyên qua tầng tầng cửa ải, tiến vào vương cung, đi vào nội bộ phủ, lại là tầng tầng cửa ải. Từ trên trời tới mặt đất, khắp nơi là cường đại thủ vệ, thậm chí còn có một cái trận pháp, đem toàn bộ nội bộ phủ toàn bộ bắt đầu phong tỏa, ngay cả tin tức đều truyền lại không đi ra. Rất hiển nhiên, vương thất là 10 phần coi trọng lần này dỉ máu nghiệm thân, tại không có ra kết quả trước đó, tuyệt không cho phép bất cứ tin tức gì để lộ. Xa xa, liền trông thấy nội vụ phủ cửa chính đứng thẳng mấy đạo nhân ảnh, trong đó một đạo người mặc cung trang xinh đẹp thân ảnh, chính là Thiên Lân công chúa. Người Thiên Lân công chúa nhìn thấy Tô Trần, sửng sốt một hồi lâu, mới phản ứng được, không khỏi cảm thán nói, người biến hóa cũng quá lớn đi. Trước đó Bác Xuyên nói cho ta biết người biết dịch dùng, ta còn không tin, nhưng hiện tại xem ra, ngươi thật đúng là thời thời khắc khắc có thể cho người ta kinh hỉ à. Tô Trần mỉm cười, giống như cười mà không phải cười nói, vương tả, theo giúp ta đi vào chung như thế nào? Tốt, cửu đệ. Thiên Lân công chúa lấy lại tinh thần, không khỏi yên nhiên. Dáng tươi cười như mùa xuân trăm hoa nở rộ bình thường, thân hình tinh đỉnh hướng Tô Trần đi tới. Chờ đến Tô Trần trước mặt, Thiên Lân công chúa làm một cái ngoài dự liệu cử động, đưa tay nhẹ nhàng kéo lại Tô Trần cánh tay, tự nhiên hào phóng cùng đi Tô Trần hướng nội vụ phủ cửa lớn đi đến. Cảm nhận được đến từ Thiên Lân công chúa mềm mại thân thể nhiệt độ, cùng nơi nào đó đè ép cảm giác, Tô Trần không khỏi liếc xéo một chút, ngoài ý muốn phát hiện, tiểu nhi tử phát dục đến coi như không tệ. Người cũng không nên hiểu lầm. Thiên Lân công chúa chu thần khẽ mở, thanh âm êm ái chui vào Tô Trần lỗ tai, ngoại nhân đều cho rằng chúng ta là tỷ đệ, cho nên chính chúng ta cũng muốn cho là mình là tỷ đệ ở giữa tiếp xúc không có gì lớn. Tốt ta. Tô Trần lần nữa mỉm cười, thoải mái nhậm do Thiên Lân công chúa kéo cánh tay của mình đi vào. Tiến vào nội vụ phủ bên trong, nội vụ trong phủ đã đứng đầy một chỗ cung nữ thái giám, nhìn thấy Thiên Lân công chúa cùng Tô Trần nhao nhao thi lễ. Thiên Lân công chúa đổi dùng tụ âm thành tuyến đối với Tô Trần giải thích tại sao phải có nhiều như vậy người xuất hiện ở bên trong vụ phủ. Trên thực tế, những người này đều là hướng về phía vị này vừa trở về cựu vương tử tới. Cựu vương tử trở về vương đô tin tức, mặc dù chưa tại vương đô ngoại giới lưu truyền ra đến, nhưng là trong vương cung bộ lại sớm đã bởi vì chuyện này sôi trào. Liền ngay cả trong hoàng cung các thái giám cung nữ cũng đều biết lưu lạc ở bên ngoài cựu vương tử trở về. Cái này không chỉ có riêng là quốc quân nhiều một vị con riêng sự tình, trọng yếu nhất chính là cạnh tranh chữ quân vị trí người thêm một cái. Tại người vương tử này các vương nữ các hiện thần thông, cạnh tranh chữ quân vị trí thời khắc mấu chốt, lại đột nhiên toát ra một cái cựu vương tử, quả thực ý vị sâu xa. Những cung nữ này bọn thái giám, mỗi một cái đều là tràn ngập tôn kính hướng Tô Trần thi lễ. Mặc dù cựu vương tử chỉ là một cái con riêng, nhưng cuối cùng cũng là vương tử, hơn nữa nhìn tình huống trước mắt, nếu như cựu vương tử thông qua dị máu nghiệp thân, liền sẽ được thừa nhận trở thành chân chính vương tử. Không thể không nói, loại này chúng tinh cùng nguyện cảm giác, sẽ cho người một loại lâng lâng ảo giác, tựa như mình đã bị bạn người kính ngưỡng bình thường. Thiên Lân công chúa đôi mắt đẹp lưu chuyển, liếc mắt Tô Trần một chút, làm nàng kinh ngạc chính là Tô Trần sắc mặt thế mà rất bình tĩnh, không có nửa điểm vẻ say mê, cũng không có nửa điểm mất tự nhiên cảm giác. Cái này khiến đến Thiên Lân công chúa không khỏi đôi mắt đẹp nhíu lại, lâm vào trầm tư. Người như vậy cũng không thấy nhiều, nếu đổi lại là người bình thường lời nói, đối mặt loại chiến trận này, hoặc nhiều hoặc ít đều muốn toát ra một chút mất tự nhiên, cho dù là một chút kiến thức rộng rãi cường giả đều không thể ngoại lệ. Tô Trần tuổi còn trẻ liền có dạng này tâm tính, liền không nớt Lân công chúa đều không có gặp qua. Một đường đi đến nội vụ phủ tận cùng bên trong nhất, đó là một chỗ ẩn nấp tiểu viện. Tham kiến công chúa. Chưa đi đến cửa tiểu viện, cửa ra vào cung đình thị vệ chính là cung kính hô lên, cũng tránh đường ra. Cùng lúc đó, tiểu viện kia bên trong cũng là có thật nhiều người quăng tới hiếu kỳ ánh mắt, hiếu kỳ chủ yếu nhằm vào bị Thiên Lân công chúa cánh tay kéo Tô Trần. "Nha, Vương Ngụy Lai." Một đạo âm thanh vang dội, đột nhiên xuất hiện vang lên, chấn động đến chung quanh người, lỗ tai đều là ông tác hưởng. Sau đó, thanh âm này truyền ra phương hướng đám người tách ra, hiện ra năm cái mặc màu vàng sáng bảo phục, khí thế như hồng thanh niên thân ảnh. Chương 2004 dị máu nghiệm thân, chương 2004 dị máu nghiệm thân, dùng đầu ngón chân đoán cũng biết, bảy người này khẳng định là đương kim vương tử bên trong bảy người, chỉ là không biết là cái nào bảy vị vương tử. Bảy người này vừa xuất hiện tại sân nhỏ cửa ra vào, lập tức phóng xuất ra cường đại uy áp khí tràng, đổ ập xuống hướng Tô Trần đè xuống. Tô Trần lập tức cảm thấy bảy người này uy áp khí tràng, không khỏi âm thầm cảm thán, xem ra mấy vị này chính mình cái gọi là vương huynh đều là kẻ đến không thiện á, chỉ là theo bảy người này không ngừng tới gần, Tô Trần cả người lại là sừng sững bất động, liền ngay cả trên thân quần áo đều không có bị gió thổi lên đến, cả người phảng phất một thanh trùng thiên lợi kiếm, lại phảng phất một đỉnh biển động bên trong định hải thần châm. Một màn này làm cho cái kia bảy cái vương tử cuối cùng có chút giật mình, nghĩ không ra cái này mới xuất hiện cửu vương tử còn rất có vài phần để cho người ta nhìn với con mắt khác bản sự. Con riêng này thật sự có tài thôi, xem ra con riêng này quanh năm ở bên ngoài lịch luyện cũng là không phải là không có chỗ tốt, lần này có trò hay nhìn đi. Bảy cái vương tử trao đổi lấy ánh mắt, lẫn nhau thấp giọng nghị luận. Bất quá đại bộ phận đều là đối với cái này đột nhiên xuất hiện cửu vương tử không thế nào coi trọng cảm giác, ngược lại có loại giống như xem diễn tâm lý. Gặp qua các vị vương minh, Thiên Lân công chúa cười hì hì đối với mấy cái này các vương tử có chút chắc tay. Vương muội lai rồi, mau vào. Bảy cái vương tử lúc này mới nhao nhao cùng Thiên Lân công chúa chào hỏi, mỗi một cái đều là tự thân lên đến đây nên đón, đối với vị này vương muội thái độ có chút hữu hảo nhiệt tình, cùng đối đãi mặt khác huynh đệ thái độ là cách biệt một trời. Tô Trần thờ ơ lạnh nhạt, thấy được những người này cử động, không khỏi buồn cười. Bọn hắn sở dĩ nhìn trời Lân công chúa như vậy thân mật, chắc hẳn vẫn cảm thấy Thiên Lân công chúa là nữ tử, cho nên là uy hiếp nhỏ nhất người cạnh tranh, tự nhiên muốn lôi kéo. Nhưng trên thực tế, bọn hắn không nghĩ tới là, trong mắt bọn hắn người vật vô hại Thiên Lân công chúa, trên thực tế đối với vương vị cũng là nhìn chằm chằm, đồng thời còn bố trí một cái 10 phần to gan kế sách, liền đợi đến đem vương vị cướp đến tay đâu. Thiên Lân công chúa tại cùng những vương tử này, bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau, có thể nói là phát huy ra suốt đời diễn kỹ, tạo nên ra một cái không có chút nào lòng dạ, thiên chân vô tà xỏa bạch điểm hình tượng. Có thể tưởng tượng, đây chính là Thiên Lân công chúa bình thường tại các vương tử trước mặt hình tượng, loại này hình tượng, dễ dàng để cho người ta xem nhẹ nó tồn tại, theo bản năng cảm thấy nó không có đủ uy hiếp. Lại qua một khắc đồng hồ thời gian, trong đó một vị vương tử mới rốt cục phảng phất vừa mới trông thấy Tô Trần bình thường, bắt đầu trên dưới dò xét Tô Trần. À, cái này chẳng lẽ chính là vương mọi người tìm trở về vị kia hư hư thực thực cựu vương tử à? Vị vương tử này lời nói, phảng phất là một cái chốt mở bình thường, ở đây mặt khác vương tử ánh mắt cũng đều là nhìn sang, cùng Tô Trần ánh mắt đụng vào nhau. Tô Trần ánh mắt đảo qua tên kia nói chuyện vương tử. Tên này vương tử niên kỷ hơi lớn, hẳn là tất cả vương tử bên trong lớn tuổi nhất, chỉ là bề ngoài tuổi tác liền vượt qua 30-40, chớ đừng nói chi là chân thực tuổi tác. Ngay tại tên này vương tử tóc bên trong, lại là xen lẫn không ít sợi tóc màu trắng, nghiễm nhiên một bộ chưa lão tiên đầu bạc bộ dáng. Vừa vặn trước mấy ngày thời điểm, Tô Trần bù lại mấy ngày vương thất tư liệu, giờ phút này hoàn toàn không lao lực liền đoán được thân phận của người này. Người này, không phải người khác, nhất định là vương trưởng phòng con, đại vương tử, đại vương minh. Lúc này, truyền đến Tiên Lân công chúa tiếng la, trong thanh âm ngập lấy một tia không dễ dàng phát giác lo lắng. Sau đó, liền chỉ mỗi ngày Lân công chúa từ phía sau đi tới, thân mật kéo lại Tô Trần cánh tay. "Cửu đệ, đây là Đại Vương Minh." "Đại Vương Minh, đây là cửu đệ, chúng ta đệ đệ nhỏ nhất." Thiên Lân công chúa đối với Tô Trần giới thiệu, cùng lúc đó kéo Tô Trần cánh tay không tự chủ có chút dùng sức. Hiển nhiên, Đại Vương tử xuất hiện, để Thiên Lân công chúa sinh ra một chút áp lực, càng sợ Tô Trần tại Đại Vương tử trước mặt không chiếm được chỗ tốt. Đến cùng có phải hay không cửu đệ, còn có đợi nghiệm chứng, hiện tại nói như vậy còn hơi sớm. Đại Vương tử nhàn nhạt nói một câu, đồng thời hướng về phía Tô Trần khẽ bước cằm, xem như chào hỏi. Bất quá lại là một câu đều không có đối với Tô Trần nói. Từ đại vương tử trong ánh mắt, Tô Trần thấy được một ít gì đó, có hờ hững, cũng có một tia khinh thường, thậm chí cái này tia khinh thường đều chẳng muốn ẩn tàng. Đối với thân là vương trưởng phòng con, lại kiêm bối cảnh thâm hậu đại vương tử tới nói, xem thường cái này đột nhiên xuất hiện con riêng, không thể bình thường hơn được. Huống chi, giống như hắn nói, đang làm xong gì máu nghiệm thân trước đó, liền khẳng định những vương khác con, cũng đều là cùng đại vương tử bình thường, vẹn vẹn chỉ là nhẹ gật đầu, đồng dạng cũng không có nói một câu. Mà tại bảy vị vương tử sau lưng, còn có mặt khác một chút vương thất thành viên, giờ phút này đều là hiếu kỳ đánh giá Tô Trần. Bất quá, bảy vị vương tử đều không có mở miệng cùng Tô Trần nói chuyện với nhau, bọn hắn những này phổ thông vương thất bằng chi, tự nhiên càng sẽ không bao biện làm thầy, cùng Tô Trần trao đổi. Nếu đã tới, vậy thì bắt đầu tiến hành dị máu nghiệm thân đi. Nếu như thông qua dị máu nghiệm thân lời nói, chúng ta vương thất đem thêm ra một tên thành viên. Đại vương tử thản nhiên nói, hắn hiển nhiên là hiện trường địa vị cao nhất người, cho nên lời nói rất có phân lượng. Theo đại vương tử lời nói này, hiện trường người cũng đều bắt đầu chuyển động, chen chúc bảy vị vương tử, Thiên Lân công chúa cùng Tô Trần, cùng một chỗ hướng nội thất dũng mãnh lao tới. Tiến vào nội thất, chỉ gặp một tên thái giám, cùng ba tên tuổi già sức yếu vương thất thành viên đã đứng ở trong đó. Tại bốn người này bên người có một cái bàn, trên mặt bàn để đó một cái thủy tinh bát, trong chén có chút thanh thủy. Gặp qua bảy vị vương tử, gặp qua công chúa. Thái giám kia thấy mọi người tiến đến, đầu tiên đối với vương tử công chúa hành lễ. Sau đó, thái giám mới chuyển hướng Tô Trần, khách khí hỏi, ngài xưng hô như thế nào? Cơ Trần. Tô Trần đã trước đó biết được vương thất họ Cơ, giờ phút này rất tự nhiên hồi đáp. Tốt,
tại còn không có làm xong gì máu nghiệm thân trước đó, tạm thời gọi là cơ công tử, có thể sao? Thái giám dò hỏi.
Không có vấn đề.
Tô Trần nhẹ gật đầu.
Ba vị vương thúc có cái gì muốn hỏi sao?
Thái giám kia lại chuyển hướng cái kia ba tên giàn mua vương thất thành viên, dò hỏi.
Cái này ba tên lão tư cách vương thất thành viên là chuyên môn được mời tới thay thế quốc quân, giám sát cùng chứng kiến gì máu nghiệm thân kết quả.
Giờ phút này, ba người này tự nhiên đều là không có dị nghị, bọn hắn lúc đầu cũng không cần thiết ở đây phức tạp, nếu không nếu như cuối cùng chứng minh Tô Trần thật sự là cựu vương tử lời nói, chẳng phải là bởi vì bọn họ phức tạp mà ghi hận lên bọn hắn. Nếu không có ý kiến, lão nô liền bắt đầu chủ trì kiểm tra. Thái giám mỉm cười nói ra, sau đó đối với bảy vị vương tử cùng Thiên Lân công chúa làm một cái thủ hiệu mời. Đại vương tử mặt không biểu tình, tại thái giám ra hiệu bên dưới bước nhanh đi ra phía trước, từ bên hông gỡ xuống một thanh dùng bảo thạch trang trí tinh mỹ đoản kiếm, đem ngón tay cắt vỡ, một giọt máu nhỏ vào thủy tinh kia trong bát. Huyết dịch vào nước, như là một đóa đỏ thấm hoa nhỏ, phiêu tại trong thanh thủy này. Ngay sau đó, nhị vương tử cũng là đi theo tiến lên, như pháp bắt trước, đem một giọt máu nhỏ vào thủy tinh bát. Mà theo nhị vương tử huyết dịch tiến vào thủy tinh bát, rất gần cùng đại vương tử huyết dịch tương dung, lẫn nhau không phân. Sau đó, tam vương tử, tứ vương tử, ngũ vương tử. Chương 2005 tham kiến cựu vương tử, chương 2005 tham kiến cựu vương tử, mỗi một cái vương tử nhỏ vào huyết dịch, cũng sẽ cùng thủy tinh trong bát đã có huyết dịch dung hợp được, tỏ rõ lấy những vương tử này giữa lẫn nhau là người thân huynh đệ sự thật. Chỉ có người thân huynh đệ, giữa lẫn nhau huyết mạch có nhiều hơn một nửa là giống nhau, huyết dịch mới có thể dung hợp. Mặt khác, cho dù là biểu huynh đệ quan hệ như vậy, huyết dịch cũng vô pháp triệt để dung hợp. Khi bảy vị vương tử đều hoàn thành tích huyết hoàn tiết, liền đến Thiên Lân công chúa. Thiên Lân công chúa cũng tương tự đem chính mình một giọt máu nhỏ vào thủy tinh bát, cùng các vương tử máu hoàn thành dung hợp. Xin mời cơ công tử tiến lên dị máu đi. Thái giám khách khách khí khí nói ra. Sở dĩ phải dùng mặt khác tất cả vương tử vương nữ huyết dịch, mà không phải chỉ dùng bên trong một cái huyết dịch, tự nhiên là vì để tránh cho có lỗ thủng tồn tại. Nếu như chỉ dùng bên trong một cái vương tử huyết dịch, như vậy dù cho Tô Trần cùng người vương tử kia không phải cùng một cái cha ruột, nhưng là cùng một cái thân sinh mẫu thân, như vậy huyết dịch cũng có thể tương dung. Nhưng sử dụng tất cả vương tử vương nữ máu, liền không tồn tại chỗ sơ hở này, bởi vì mỗi cái vương tử vương nữ thân sinh mẫu thân là khác biệt. Dưới loại tình huống này, chỉ có cùng một cái phụ thân mới có thể khiến đến huyết dịch tương dung. Mà Tô Trần tối hôm qua luyện hóa vương thất tinh huyết, nó tác dụng chính là vì để Tô Trần huyết mạch đạt tới cùng bình thường vương tử một nửa trở lên tương tự trình độ. Nếu như tinh huyết đáng tin cậy lời nói, hẳn là có thể đạt tới dĩ giả loạn chân hiệu quả. Tô Trần liếc qua Thiên Lân công chúa, mỗi ngày Lân công chúa khẽ gật đầu, hắn liền đi ra phía trước, trong tay xuất hiện một thanh dao găm, vạch phá ngón tay sau đem giọt máu đi vào. Giờ khắc này, mọi người ở đây đều chăm chú nhìn chăm chú cái kia bóng ánh sáng long lanh thủy tinh bát. Chỗ này vị cựu vương tử có phải là thật hay không chính cựu vương tử, liền nhìn bát này bên trong huyết dịch có thể hay không dung hợp. Chỉ gặp Tô Trần huyết dịch nhỏ vào thủy tinh trong bát đằng sau, hiện lên một đóa nho nhỏ huyết hoa trạng, phiêu phủ ở trong bát đại huyết hoa bên cạnh, không có lập tức dung hợp đi vào. Thời gian từ từ trôi qua, rất nhanh liền đi qua 10 hơi thời gian, cái này tiểu huyết hoa cùng đại huyết hoa vẫn không có dung hợp được. Thiên Lân công chúa khẽ môi nết lên vẻ mỉm cười, nhìn như không quan trọng, nhưng trên thực tế tâm đã nâng lên cổ họng. Mặc dù từ trên lý luận tới nói, Tô Trần dung hợp cái kia vương thất tinh huyết, khẳng định không có vấn đề, nhưng người nào biết trong thực tiễn có thể hay không xuất hiện ngoài ý muốn gì. Theo thời gian trôi qua, thủy tinh trong bát huyết dịch vẫn không có biến hóa, Thiên Lân công chúa tâm dần dần chìm xuống. Không đúng, nếu như là quốc quân con ruột, 10 hơi thời gian máu tươi làm sao cũng nên dung hợp, kết quả hiện tại đi qua 20 hơi thở lại không động tĩnh. Sẽ không phải là giả mạo cựu vương tử đi. Không thể nào, hắn là Thiên Lân công chúa tự mình nghiệm chứng đằng sau mang về, nếu như là giả mạo, ngày đó Lân công chúa cũng là khi quân tội lớn a. Bốn phía vương thất thành viên cùng cung nữ bọn thái giám đều là nhịn không được xì xào bàn tán đứng lên. Cái kia ba tên phụ trách chứng kiến gì máu nghiệm thân kết quả vương thất thành viên, giờ phút này sắc mặt cũng là bắt đầu ngưng trọng lên. Giả mạo vương tử, đây chính là khi quân tội lớn, không phải do bọn hắn thư giãn. Cùng lúc đó, ở đây bảy tên vương tử, trong đó mấy cái không giữ được bình tĩnh, thần sắc cũng là bắt đầu biến hóa. Đại vương tử mặc dù sắc mặt không thay đổi, nhưng âm thầm lại là lặng lẽ gảy một cái ngón tay. Mà theo đại vương tử động tác này, bên ngoài vây quanh một vòng đại nội thị vệ, lập tức lặng yên không tiếng động tiến nhập chiến đấu chuẩn bị trạng thái. Liền ngay cả bao phủ nội vụ phủ phòng ngự trận pháp, cũng là tiến nhập cấp bậc cao nhất phòng ngự trạng thái. Không khí hiện trường, tựa hồ đang trong chớp nhoáng này đồng kết đến điểm đóng băng. Thiên Lân công chúa nội tâm bành bành trực nhảy, nhịn không được chăm chú nắm lấy chính mình tuyết trắng như ngọc tay nhỏ, ánh mắt lặng lẽ nhìn phía bốn phía, kế hoạch nếu như một khi bại lộ, là nên lưu lại dựa vào lý lẽ biện luận, vẫn là phải đi trước là bên trên. Liền tại thời khắc này, các ngươi nhìn, một tên vương thất thành viên đột nhiên kêu lên, chỉ vào thủy tinh kia bát. Ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn lại, chỉ gặp thủy tinh kia trong chén máu tươi, rốt cục bắt đầu có dung hợp dấu hiệu. Rất nhanh, thủy tinh trong bát máu tươi liền triệt để dung hợp ở cùng nhau, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, lẫn nhau không phân. Hô. Thiên Lân công chúa lặng yên thở dài một hơi, một viên nỗi lòng lo lắng từ từ rơi xuống. Mà khi bình phục tâm tình lúc, nàng mới phát hiện, chính mình phía sau lưng quần áo, không biết lúc nào, đã bị mồ hôi lạnh hoàn toàn thấm ướt. Ngay sau đó, Thiên Lân công chúa lập tức dùng chân nguyên đem phía sau lưng mồ hôi sấy khô, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì. Chỉ là, nàng không biết là, một màn này, cũng là bị người hữu tâm thấy được. Mà liền tại Thiên Lân công chúa tối bưng lòng một hơi thời điểm, mấy vị vương tử sắc mặt nhưng đều là không tự chủ trầm xuống. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không hy vọng vương thất bên trong thật thêm ra một vị cựu vương tử cùng bọn hắn cộng đồng tranh đoạt chữ quân vị trí. Bất quá,
Cái kia ba tên lão tư cách vương thất thành viên, nhìn thấy máu tươi này dung hợp một màn, lại là thật to nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn cũng sợ gánh trách nhiệm, kể từ đó, dì máu nghiệm thân thông qua, đối bọn hắn tới nói đương nhiên là kết quả tốt nhất. Lão nô tham kiến cựu vương tử. Mắt thấy huyết dịch dung hợp, thái giám kia không có chút gì do dự, lập tức mặt hướng Tô Trần nửa quỳ trên mặt đất, hô to lên: "Tham kiến cựu vương tử." Còn lại vương thất các thành viên cũng nao nao hành lễ. Tô Trần sắc mặt thong dong, đi trở về đến Thiên Lân công chúa bên người. Từ vừa rồi đến bây giờ, trên mặt của hắn đều không có nhìn ra mảy may bối rối. "Hô trưởng, ngươi vừa rồi kém chút hù chết ta." Thiên Lân công chúa bờ môi bất động, tụ âm thành tuyến thanh âm lại là tại Tô Trần bên tai vang lên. Tô Trần cười một tiếng, trên thực tế vừa rồi hắn cũng khẩn trương, huyết dịch kia chẳng biết tại sao ngay từ đầu không có tương dung, có thể là chính mình luyện hóa tinh huyết quá ít nguyên nhân. May mắn, cuối cùng huyết dịch tương dung. Bằng không mà nói, hôm nay nhưng liền không có dễ dàng như vậy thu chàng. Ngươi thật nên nhìn xem vừa rồi đại vương tử biểu lộ, ngươi thông qua được gì máu nghiệp thân, hắn rất nén giận đâu. Thiên Lân công chúa tiếp tục truyền âm, trong giọng nói lộ ra một tia rõ ràng trào phúng. Tô Trần mỉm cười, đại vương tử lòng dạ rất sâu, đã là cơ hội làm đến hỉ nộ không lộ. Bất quá, nội tâm bên trong khẳng định cũng là không nguyện ý tiếp nhận chính mình cái này cựu vương tử tồn tại. Nếu gì máu nghiệm thân đã kết thúc, chúng ta hẳn là đem kết quả bẩm báo quốc quân. Sau đó một tên lão tư cách vương thất thành viên mở miệng nói ra, bất quá còn chưa nói xong, liền bị đại vương tử đánh gãy. Chấm đã, việc quan hệ vương thất huyết thống, vì để tránh cho có ý khác người lẫn lộn vương thất huyết thống, ta muốn hỏi lại cựu vương tử mấy vấn đề. Đại vương tử khí thế chấn động, ánh mắt như ưng, thanh âm vang dội nói, một bên nói một bên thật chặt nhìn chăm chú Tô Trần. Nếu như là bình thường người, tại đại vương tử cái này tràn ngập chèn ép nhìn chăm chú phía dưới, khó tránh khỏi sẽ có vẻ mất tự nhiên. Bất quá, Tô Trần như thế nào người bình thường, tại đại vương tử ánh mắt phía dưới, hắn lại là vui mừng thong dong không gì sánh được, phản phất đại vương tử bị áp, đối với hắn hoàn toàn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Chương 2006 tại chỗ đối chất chương 2006 tại chỗ đối chất mà một bên Thiên Lân công chúa, nghe được đại vương tử nói như vậy, đại mi nhịn không được chính là không dễ dàng phát giác hơi nhíu lại. Quả nhiên như nàng trước đó đoán, đại vương tử đi ra làm dối. Bất quá, giờ phút này Thiên Lân công chúa khẳng định không có khả năng ngăn cản, không phải vậy sẽ có vẻ trong lòng có quỷ. Nàng cũng chỉ có thể trông cậy vào Tô Trần mình có thể ứng phó đại vương tử. Đại vương tử có gì chỉ giáo? Tô Trần không có chút nào e sợ sắc, cười nhạt hỏi. Trước đó ngươi sở dĩ chậm chạp không đến vương đô, là bởi vì đang bế quan đúng không? Đại vương tử nhìn chằm chằm Tô Trần, không chút nào che giấu trong mắt mình hoài nghi. Đạo, ta muốn biết, ngươi là bởi vì tu luyện cái gì mà bế quan? Là tu luyện võ kỹ, còn là tu luyện công pháp? Vấn đề này nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế giấu giếm huyền cơ. Bất luận Tô Trần nói là tu luyện công pháp hay là võ kỹ, đều khó tránh khỏi gây nên chi tiết truy vấn. Thí dụ như tu luyện là công pháp gì, võ kỹ gì, những chi tiết này vấn đề trả lời càng nhiều, liền càng có bị vạch trần phong hiểm. Bất quá, Tô Trần lại là thần sắc bình tĩnh, nói nhận được đại vương tử quan tâm. Trên thực tế, ta cũng không phải là tu luyện võ kỹ hoặc là công pháp tu luyện, mà là bởi vì một chút gặp gỡ mà sinh ra tâm ma, bế quan mấy tháng thời gian, mới lấy đem tâm ma tiêu trừ. Nếu là bởi vì tâm ma mà bế quan, vậy liền không có cái gì chi tiết có thể hỏi tới. Bất quá, đại vương tử lại là không chịu từ bỏ, hắn nhíu mày, lại nói ta cùng Thanh Tước Phong Vương cũng coi như quen biết, trước đó đã từng cùng hắn cùng một chỗ luận bàn kiếm pháp. Thanh Tước Phong Vương chính là cựu vương tử dưỡng phụ, cũng chính là vị kia bị quốc quân đội nón xanh Phong Vương. Đại vương tử nói tiếp, khi đó Thanh Tước Phong Vương nói ngươi là bởi vì tìm kiếm tu vi đột phá, cho nên mới bế quan, mà bây giờ chính ngươi lại nói là bởi vì sinh ra tâm ma mới bế quan, các ngươi nói tới lẫn nhau mâu thuẫn, ngươi đây giải thích thế nào? Một bên nói, đại vương tử vừa quan sát Tô Trần thần sắc, muốn từ Tô Trần trong thần sắc nhìn ra một chút dấu vết để lại. Thiên Lân công chúa ở một bên nghe những lời này, cũng là không khỏi khẩn trương lên. Ta sớm nên ngờ tới có thể sẽ sinh ra những lỗ thủng này. Sớm biết như vậy, nên cùng Thanh Tước Phong Vương đem đường kính đối với đến càng nghiêm mật một chút. Thế nhưng là, nàng hiện tại nghĩ như vậy cũng là mất bỏ mới lo làm chuồng, chỉ có thể đè xuống nội tâm nôn nóng, nhìn Tô Trần có thể trả lời như thế nào vấn đề này. Ta tại Thanh Tước đất phong, một mực nghe nói đại vương tử mỹ danh, đều nói đại vương tử anh minh thần võ. Tô Trần lại là không có lập tức chính diện trả lời đại vương tử vấn đề, mà là lo lắng nói, nhưng bây giờ xem ra, đại vương tử lại là quý nhân hay quên sự tình a. Lời này vừa ra, đại vương tử lập tức nhíu mày, bốn phía những người khác cũng là hai mặt nhìn nhau. Lời này ý gì? Đại vương tử trong mắt hơi hiếp, hỏi. Gia phụ từ nhỏ đã không thích nhất múa kiếm, cho tới bây giờ cũng chưa từng biến qua, làm sao lại cùng đại vương tử luận bàn kiếm pháp? Tô Trần thản nhiên nói, nhất định là đại vương tử nhớ lầm, nếu không có thể hiện tại liền dùng truyền âm phù hỏi thăm gia phụ, nhìn hắn phải chăng cùng đại vương tử luận bàn qua kiếm pháp. Là như thế này à? Mọi người tại đây không khỏi hai mặt nhìn nhau, Thanh Tước Phong Vương thế mà không thích múa kiếm, bực này dị văn, nếu như không phải cựu vương tử nói ra, bọn hắn thật đúng là không biết đâu. Cái kia có lẽ là ta nhớ lầm, chưa từng cùng Thanh Tước Phong Vương luận bàn qua kiếm pháp. Đại vương tử lặng lẽ nói, đúng rồi, bản vương tử nghĩ tới, không phải nghe Thanh Tước Phong Vương nói, mà là nghe các ngươi Thanh Tước Vương phủ một tên họ Hoàng tỷ nữ nói. Tỷ nữ kia nói nàng từ 12 tuổi bắt đầu liền hầu hạ ngươi, lời nàng nói tổng không giả được đi. Cái nào họ Hoàng tỷ nữ? Làm nhanh a. Tô Trần vẫn lộ ra 10 phần thong dong, đạo, nếu không phải là đại vương tử lại nhớ lầm, nếu không phải là tên kia tỷ nữ lừa ngươi. Thanh Tước Vương phủ hầu hạ ta tỷ nữ chỉ có 4 cái, đều là vương phủ cuộc sống gia đình tỷ nữ, bọn hắn tổ thượng đã sớm đổi thành cùng Thanh Tước Vương phủ cùng một chỗ họ Thanh, căn bản không có khả năng có một cái họ Hoàng tỷ nữ hầu hạ qua ta. Ha ha, Ha ha ha. Đại vương tử trầm mặc một lát, đột nhiên cười to vài tiếng, không tệ lắm, đối với Thanh Tức Vương phủ chi tiết như vậy như lòng bàn tay. Đám người hai mặt nhìn nhau, nghe đại vương tử ý tứ này, cảm tình đại vương tử lời nói vừa rồi căn bản đều là hồ siêu, mục đích đúng là vì thăm dò cái này cựu vương tử. Nếu cựu vương tử thân phận có vấn đề, vậy hắn liền có khả năng bị đại vương tử hù dọa, chí ít hắn khẳng định nói không nên lời Thanh Tức Vương phủ bên trong như vậy tưởng tận chi tiết. Bây giờ đã thông qua được gì máu nghiệp thần, lại xác nhận nó đối với Thanh Tức Vương phủ chi tiết hoàn toàn chính xác hiểu rõ vô cùng, tựa hồ đã có thể chứng minh, cái này đích xác là không thể giả được cựu vương tử. Liền không ngất lân công chúa cũng là lại lần nữa âm thầm thở dài một hơi, cái này có thể may mắn là Tô Trần cẩn thận, trước đó yêu cầu Thanh Tức Phong Vương tài liệu cặn kẽ đồng thời học thuộc lòng, giờ phút này mới có thể làm đến tại đại vương tử trước mặt không chút nào lộ e sợ. Đại vương tử quá khen rồi, ta làm sao có thể đối với mình lớn lên địa phương chưa quen thuộc đâu. Tô Trần bất động thanh sắc. Hừ. Đại vương tử không lời nào để nói, nhưng này trong thần sắc rất rõ ràng vẫn không tin cái này cựu vương tử là thật, chỉ bất quá tạm thời không tìm được lần nữa nổi lên lấy cớ mà thôi. Đúng rồi. Đại vương tử ánh mắt đột nhiên có chút sáng lên, ngay sau đó chính là lộ ra một tia cười lạnh. Bản vương tử vừa mới nhớ tới, bởi vì cựu giao chùa cổ sắp mở ra nguyên nhân, tất cả phong vương tử đệ đều đã đi vào vương đô. Đương nhiên, trong đó cũng bao quát Thanh Tức Phong Vương trưởng tử Thanh Lạc. Tại quá khứ thời gian mười mấy năm bên trong, các ngươi đều là lấy gọi nhau huynh đệ a. Bây giờ có cơ hội huynh đệ trùng phùng, bản vương tử nguyện ý thành tựu cái này chuyện tốt. Người đâu, đi khách dịch đem Thanh Tức Phong Vương trưởng tử mời đến. Là. Đại vương tử thủ hạ lập tức lĩnh mệnh mà đi. Cái này thái giám kia không ngừng lau mồ hôi, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại tôi, tựa hồ muốn ngăn cản đại vương tử nhưng lại không dám. Mà cái kia mấy tên phụ trách chứng kiến kết quả uy tín lâu năm vương thất thành viên, đồng dạng cũng là có chút bất an, bất quá bọn hắn cũng giống vậy, không dám ngăn cản đại vương tử hành động. Về phần ở đây mặt khác vương tử thì đều là một bộ giống như cười mà không phải cười thân sắc, thậm chí có mấy cái còn trêu tức nhìn xem Tô Trần. Hiển nhiên, tại những vương tử này, bọn họ trong suy nghĩ đều cho rằng chỉ cần Thanh Tước Phong Vương trưởng tử đến một lần, Tô Trần liền xác định vững chắc lộ tẩy. Dù sao, Thanh Tước Phong Vương người cũng không có gì lý do nhất định phải làm một cái giả mạo cựu vương tử đi ra. A đại vương tử người hiệu suất rất cao, không ra 2 phút đồng hồ thời gian, liền lĩnh trở về một người dáng dấp thanh tú, khí chất trầm mặc thanh niên. Đại vương tử điện hạ, Thanh Tước Phong Vương trưởng tử mời đến. Đại vương tử thủ hạ hồi báo. Ngươi là Thanh Tước Phong Vương trưởng tử, Thanh Lạc. Đại vương tử đánh giá thanh niên này. Là, đại vương tử có lời gì xin cứ hỏi. Thanh Lạc mang theo lạnh lùng hồi đáp, mà hắn thái độ này cũng là làm cho đại vương tử hơi nhướng mày, dám như thế nói chuyện cùng chính mình người thế nhưng là không nhiều. Chương 2007 thất vương tử chất vấn. Chương 2007 thất vương tử chất vấn. Bất quá, cứ việc rất khó chịu, đại vương tử cũng không có trở mặt tại chỗ, hiện tại với hắn mà nói trọng yếu nhất không phải chuyện này. Ta hỏi ngươi, đây là đệ đệ ngươi Cơ Trần. Đại vương tử chỉ vào Tô Trần. Là. Thanh Lạc lườm Tô Trần một chút, không chút do dự nói, đồng thời còn bổ sung một câu, hắn trước kia gọi Thanh Trần, bây giờ gọi Cơ Trần. Không thể không nói, Thanh Lạc câu này trả lời, xem như đem rất nhiều người lo nghĩ đều bỏ đi. Ngay cả Thanh Tức Phong Vương người đều nói đây là cựu vương tử, còn có cái gì có thể lo nghĩ. Như vậy, lúc trước hắn không đến vương đô, đích thật là bởi vì đang bế quan. Đại vương tử chưa từ bỏ ý định hỏi. Là. Thanh Lạc lại lần nữa trả lời. Hắn bế quan nguyên nhân là cái gì? Đại vương tử tiếp tục truy vấn. Gặp được tâm ma. Thanh Lạc trả lời ý nguyên đơn giản tinh luyện. Chỉ là, tại Thanh Lạc trả lời xong vấn đề này đằng sau, đại vương tử sắc mặt cũng là không khỏi trầm xuống. Trước đó, đại vương tử nói Thanh Tức Phong Vương cùng Tô Trần đường kính không nhất trí, đây chẳng qua là trá Tô Trần mà thôi. Trên thực tế đại vương tử căn bản không cùng Thanh Tức Phong Vương đã từng quen biết, cái gọi là Thanh Tức Phong Vương đường kính là giả dối không có thật. Nhưng bây giờ, Thanh Tức Phong Vương trưởng tử Thanh Lạc lại là thật sự cùng Tô Trần đường kính nhất trí, đều nói là gặp được tâm ma mà bế quan. Đây không thể nghi ngờ là càng thêm ngồi vững Tô Trần thân phận, đích thật là không thể giả được cựu tướng tử. Hô! Thiên Lân công chúa lại là tối buông lòng một hơi. Khóe miệng nhịn không được lộ ra không dễ dàng phát giác vẻ đắc ý. Trên thực tế, nàng đương nhiên là tại Thanh Lạc vừa mới vào nhà thời điểm, lợi dụng tụ âm thành tuyến võ kỹ, cùng Thanh Lạc thông khí, lúc này mới bảo trì đường kính nhất trí. Nhưng là, đại vương tử lại là không nghĩ tới tầng này. Đó cũng không phải bởi vì đại vương tử buồn, mà là đại vương tử căn bản cũng không có ngờ tới, Thanh Tước Vương phủ thế mà lại phối hợp Tô Trần giả mạo cựu vương tử. Phải biết chân chính cựu vương tử chính là Thanh Tước Vương phủ nuôi lớn, Thanh Tước Vương phủ sao lại dễ dàng tha thứ giả mạo cựu vương tử tồn tại. Nhưng để đại vương tử không nghĩ tới chính là, bởi vì chân chính cựu vương tử sớm đã qua đời, cho nên Thanh Tức Vương phủ vì để tránh cho quốc quân trách tội, bây giờ chỉ có thể toàn lực trợ giúp Tô Trần tên giả mạo này. Từ Thanh Lạc trả lời đến xem, không chê vào đâu được, cho dù là khôn khéo như đại vương tử, giờ phút này cũng vô pháp lại tiếp tục tìm ra lỗ thủng. Chỉ là, ngay tại Thiên Lân công chúa sắp triệt để thả lòng trong lòng lúc, nhưng lại là có một đạo âm thanh chói tai vang lên. Vương muội, nếu nói cựu vương tử thân phận không giả lời nói, như vậy vừa rồi gì máu nghiệm thân thời điểm, ngươi làm sao đến mức như vậy khẩn trương? Phía sau đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Nghe được lời ấy, Thiên Lân công chúa không khỏi hơi khẽ to mày, sau đó ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp người nói chuyện là một tên khí chất có chút hung ác nham hiểm nam tử tuổi trẻ, là Đông Đảo Vương tử bên trong một thành viên, giờ phút này ánh mắt chính giống như cười mà không phải cười nhìn trời Lân công chúa. Thất vương huynh, vấn đề này ta không hiểu, chẳng lẽ ta không nên khẩn trương a? Thiên Lân công chúa lấy lại bình tĩnh, hỏi ngược lại, là ta phụ trách từ thành tức đất phong mang về cựu vương đệ, nếu như vạn nhất thân phận của hắn là giả lời nói, liên lụy đến ta lại là hai bay vạ gió. Dưới loại tình huống này, Ta có thể không khẩn trương, không sợ a. Thiên Lân công chúa cái này giải thích cũng là hợp tình hợp lý, rất tốt giải thích vì cái gì nàng đang dỉ máu nghiệm thân thời điểm như vậy khẩn trương. Như vậy, huyết dịch qua thời gian dài như vậy mới tương dung, cái này chẳng lẽ không phải có chút quỷ dị? Thất Vương tử lại là cũng không từ bỏ chất vấn. Quỷ dị không quỷ dị, cuối cùng cũng là tương dung không phải sao? Nếu không phải Long trùng lời nói, huyết dịch căn bản là không có cách tương dung. Thiên Lân công chúa hừ lạnh, lại nói, những vật này Thất Vương huynh ngươi hỏi ta làm gì? Ta lại không hiểu những này, kết quả cũng không phải ta quyết định. Hừ. Thất Vương tử cũng là hừ nhẹ, cái này Cửu Vương tử lai lịch rất có chuyện ẩn ở bên trong, ta cũng không thể tùy tiện để một người như vậy tiến vào vương thất. Thất Vương huynh, chẳng lẽ ta là của ngươi cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, như vậy vội vã nói xấu ta. Tô Trần cười nhạo một tiếng, chứ quân vị trí tranh đoạt chiến còn không có chính thức bắt đầu, liền vội vã muốn xử lý sạch ta cái này đối thủ cạnh tranh rồi sao? Ngươi không cần đến miệng lưỡi dẻo quẹo, ngươi nói tất cả đều là nói nhảm. Thất Vương tử thần sắc biến đổi, mặc dù nói tất cả vương tử ở giữa tranh đoạt chữ quân là một loại tất nhiên đại xu thế, nhưng ít ra vào hôm nay trường hợp này, các vương tử lẫn nhau đều không có đề cập tranh đoạt chữ quân sự tình, duy trì lấy mặt ngoài bình thản. Nhưng giờ phút này bị Tô Trần Kiệu nói này, các vương tử ở giữa bầu không khí liền lập tức vi diệu rất nhiều. Khu khu. Đúng lúc này, tên thái giám kia đột nhiên lớn tiếng ho khan một tiếng, sau đó nói, Thất Vương tử điện hạ, nếu như ngài có cái gì chứng cứ có thể chứng minh cựu vương tử thân phận còn nghi vấn, xin lấy ra đến. Nếu không, còn xin không cần tùy ý phân tích, để tránh quốc quân bệ hạ bởi vậy không vui. Thái giám này là quốc quân bên người tín nhiệm nhất thái giám một trong, nói chuyện vẫn còn có chút phân lượng. Thất Vương tử thần sắc vì đó cứng lại, lại là trong lúc nhất thời không nói nên lời. Về phần ở đây những người khác, nhìn thấy một màn này, đều là len lén trao đổi lấy ánh mắt. Xem ra, Thất Vương tử mục đích rất rõ ràng à, chính là không hy vọng cựu vương tử thân phận ngồi vững. Đó là, nếu như cựu vương tử thân phận ngồi vững lời nói, Thất Vương tử liền có thêm một cái đối thủ cạnh tranh, hắn đương nhiên không nguyện ý. Nói như vậy, trừ Thất Vương tử bên ngoài, chỉ sợ mặt khác vương tử cũng đều không nguyện ý nhiều cái này cựu vương tử đi. Thế nhưng là, chỉ có Thất Vương tử rõ ràng như vậy, như thế không kịp chờ đợi biểu lộ ra xa lánh cựu vương tử chi ý, hơn nữa còn không có bất kỳ chứng cứ nào. Đúng vậy à, loại này không có chứng cứ sự tình, ta có thể một hơi biên ra 100 kiện đâu, chẳng lẽ đều muốn từng cái xác minh sao? Ha ha, liền ngay cả đại vương tử, không có chứng cứ cũng đều không phát khó khăn, ngược lại là Thất Vương tử đang tìm việc đương nhiên, những này bí mật nghị luận đều là dùng truyền âm đến tiến hành, Thất Vương tử tự nhiên nghe không được. Chỉ bất quá, bọn hắn nhìn về phía Thất Vương tử chế giễu ánh mắt, cũng là bị Thất Vương tử nhìn ở trong mắt. Thất Vương tử tự nhiên biết bọn hắn khẳng định là trong bóng tối cười nhạo mình, ngay sau đó cảm thấy rất mất mặt, không khỏi cắn răng một cái, cả giận nói, "Tốt, vậy ta liền đem phụ vương mời đến, hắn có phải thật vậy hay không cựu vương tử, đến lúc đó tự nhiên là thấy rõ ràng." "Cái gì?" Thiên Lân công chúa nghe vậy, nội tâm lại là ngăn không được hung hăng run lên. Tô Trần dung hợp vương thất tinh huyết, dì máu nghiệm thân lúc mặc dù ít nhiều có chút vấn đề, nhưng huyết dịch cuối cùng có thể miễn cưỡng dung hợp, lừa gạt một chút những người khác hẳn không có vấn đề. Thế nhưng là, nếu như phụ vương tự mình trình diện cẩn thận giám sát dì máu nghiệm thân lời nói, lấy phụ vương hóa thần cảnh đại cường giả nhãn lực, khó đảm bảo sẽ phát hiện vấn đề a. Nhưng là, phụ vương không phải bế quan sao? Chẳng lẽ? Thiên Lân công chúa như có điều suy nghĩ, liền chỉ gặp Thất Vương tử từ cầm trên tay xuống tới một cái chiếc nhẫn, sau đó cười lạnh nhìn qua Tô Trần, "Ngươi chờ xem." Nói, Thất Vương tử đem chân nguyên quán chú đến trong chiếc nhẫn ứng thanh mà nát. Chương 2008 quốc quân đến, chương 2008 quốc quân đến lập tức, không khí bốn phía sóng gió nổi lên, không gian phảng phất đều tại thời khắc này trong nháy mắt bóp méo bình thường. Sau một khắc, tại cái tiếp như là gợn sóng nước bình thường trong không gian bặm mẹo, chính là đột nhiên nổi lên một đạo hư ảo bóng người. Đạo nhân ảnh này, toàn thân phảng phất do điểm sáng ngưng tụ thành, ngồi ngay ngắn ở một tấm đồng dạng do điểm sáng ngưng tụ thành trên long ỷ, thần sắc mười phần uy nghiêm. "A, là quốc quân bệ hạ. Tham kiến bệ hạ." Hiện trường lập tức có một đám người phủ quỳ xuống, đối mặt bực này vương giả uy áp, có rất ít người có thể chống cự. Đương nhiên, đây cũng không phải là quốc quân đích thân tới hiện trường, mà là một loại bí pháp đặc thù, có thể làm cho quốc quân một bộ phận thần thức chiếu ảnh đến nơi đây. Hình chiếu này, chẳng những cùng bản tôn dùng trung tư duy cùng ký ức, hơn nữa còn có được bản tôn một bộ phận thực lực. Bất quá, cuối cùng chỉ là một bộ phận thực lực mà thôi, không sánh bằng bản tôn. Nếu như là chiếu ảnh lời nói, không nhất định có thể nhìn ra gì máu nghiệm thân có gì vấn đề. Thiên Lân công chúa cũng là có chút thở dài một hơi, sau đó hành lễ, "Hải Nhi tham kiến phụ vương." "Ân, các ngươi gặp được gì nguy hiểm?" Quốc quân chiếu ảnh nhìn khắp bốn phía, phát hiện cũng không có nguy hiểm, không khỏi khẽ nhíu mày. Thất Vương tử vừa mới lấy ra chiếc nhẫn, là quốc quân ban cho mỗi một cái vương tử phòng thân bảo vật, nếu như một khi gặp được nguy hiểm tính mạng, thông qua chiếc nhẫn liền có thể triệu hoán quốc quân chiếu ảnh, dùng để trợ giúp tiêu diệt địch nhân. "Phụ vương, không phải Hải Nhi gặp phải nguy hiểm, mà là Thiên Quang vương thất gặp địch nhân." Thất Vương tử đại nghĩa lâm nhiên nói, có khả nghi người ý đồ chui vào vương thất. Nếu như không thêm vào chế tài nói, vương thất liền gặp nguy hiểm. "Ai?" Quốc quân chiếu ảnh hỏi. "Chính là hắn." Thất Vương tử chỉ hướng Tô Trần, hắn tự xưng là lưu lạc ở bên ngoài cựu vương tử. "Giả mạo phụ vương ngài Long Trùng." "A." Quốc quân chiếu ảnh ánh mắt nhìn về phía Tô Trần, sau một lát, hỏi, "Vương công công, đây là có chuyện gì?" "Quốc quân bệ hạ, xin ngài nghe lão nô báo cáo." Thái giám kia vội vàng chạy chậm tiến lên, quỳ gối quốc quân chiếu ảnh trước mặt, rất cung kính đem vừa rồi sự tình nói một lần, đương nhiên trọng điểm nhấn mạnh cựu vương tử thông qua dị máu nghiệm thân sự tình. Nếu thông qua được dị máu nghiệm thân, đó chính là Long Trùng, tại sao lại có giả mạo lời nói này? Quốc quân chiếu ảnh hỏi. "Phụ vương ngài có chỗ không biết?" Mặc dù huyết dịch cuối cùng dung hợp, nhưng sử dụng thời gian so với bình thường huyết dịch dung hợp thời gian dài quá nhiều. Hải Nhi hoài nghi, bọn hắn động tay chân, trên thực tế kẻ này căn bản cũng không phải là cựu vương tử. Thất Vương tử nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói ra lòng nghi ngờ. Các ngươi đều có nghi ngờ này. Quốc quân nghe Thất Vương tử lời nói đằng sau, lại chuyển hướng mặt khác vương tử hỏi. Hồi bẩm phụ vương, nhi thần các loại cũng có nghi ngờ này. Đại vương tử mắt thấy là cái cơ hội tốt, lập tức dậm chân tiến lên, dẫn đầu mặt khác vương tử trăm miệng một lời nói. Phụ vương, cựu đệ đã thông qua dỉ máu nghiệp thần, hài nhi cho là hắn thân phận không có điểm đáng ngờ. Thiên Lân công chúa lại là biểu đạt ra cùng các vương tử tương phản ý kiến. Đương nhiên, giờ phút này ý kiến của nàng cũng không vì vương tử bọn họ coi trọng xem, bởi vì tại các vương tử trong mắt, Thiên Lân công chúa là bởi vì việc này liên quan đến chính mình sẽ hay không bị quốc quân xử phạt, cho nên mới kiên trì nói cái này cựu vương tử là hàng thật. Đã các ngươi đại bộ phận đều có lo nghĩ, ngược lại là cũng có cần phải đem nó bỏ đi, nếu không ngược lại làm cho huynh đệ các ngươi không cùng. Quốc quân chiếu ảnh trầm tư một khắc, nói ra, ta Thiên Quang vương thất, tổ thượng có một tia giao long huyết mạch, đời đời kéo dài đến nay, cũng là vì cái gì Thiên Quang vương thất có thể bảo trì cường đại một nguyên nhân. Nếu cựu vương tử thân phận có điểm đáng ngờ, vậy liền từ giao long huyết mạch góc độ đến khảo thí, nếu như có thể đo đạt được giao long huyết mạch, dĩ nhiên chính là long chủng. Nghe được giao long huyết mạch mấy chữ này, ở đây các vương tử trên mặt đều là bộc lộ một tia từ đáy lòng vẻ kiêu ngạo. Giao long, đây chính là có chân long huyết thống thượng cổ giống loài. Mặc dù giao long không giống chân long là vạn tộc chi vương, nhưng cũng là đại danh đỉnh đỉnh chiến đấu chủ tộc. Tại Thần Lưu đảo, có được giao long huyết mạch, cũng liền chỉ có Thiên Quang vương thất một nhà mà thôi. Thiên Quang vương thất bởi vì có một tia giao long huyết mạch, cho nên giao long cũng liền trở thành Thiên Quang vương thất đồ đẳng, bao quát cửu giao chùa cổ cũng là bởi vì nguyên nhân này mà đến. Nếu như không có Thiên Quang vương thất huyết thống, vậy khẳng định đo không ra cái kia một tia giao long huyết mạch tồn tại. Từ góc độ này tới nói, khảo thí nó có hay không giao long huyết mạch, cũng thực sự là xác nhận phải chăng quốc quân con ruột một cái phương pháp. Quốc quân chiếu ảnh nhìn về phía thái giám kia hiểu ý, vội vàng chạy chậm đến ra ngoài. Trở về thời điểm, trong tay trịnh trọng việc bưng lấy một cái quyển trục màu vàng. Đây là cung phụng tại vương thất tổ từ bên trong hoàng long xem hải đồ. Thái giám kia giải thích nói, nếu là có một tia giao long huyết mạch, tự nhiên có thể cùng cái này hoàng long xem hải đồ bên trong long đồ án lấy được cộng minh, khiến cho long đồ án sinh ra biến hóa. Nếu như không có, vậy liền làm không được. Nói, thái giám kia cũng không có nói nhảm, đem quyển trục mở ra, trải phẳng lấy cầm tới Tô Trần trước mặt. Cựu vương tử, xin mời xem qua. Trên quyển trục kia, vẽ lấy một bức đại khí nghiêm nghị đồ án, trên biển cả trong đám mây, cuộn cuộn lấy một con hoàng long thân ảnh. Tô Trần ánh mắt nhìn phía bức đồ án này. Cùng lúc đó, bốn phía bầu không khí cũng là lại lần nữa ngưng động. Nếu như đầu kia hoàng long động, nói rõ cái này cựu vương tử là thật. Trái lại, nếu như hoàng long chậm chạp bất động, đã nói lên chỗ này vị cựu vương tử cũng không có vương thất huyết mạch. Thất vương tử cười lạnh nhìn về phía một màn này, nội tâm đã kết luận, Tô Trần tuyệt đối không có khả năng để đầu kia hoàng long động. Đại vương tử bất động thanh sắc, nhưng trong ánh mắt cũng tương tự mang theo từng tia chờ mong. Hoàng long hình a. Tô Trần nhìn phía cuộn tranh mặt bên trong hoàng long, mặc dù hắn không có giao long huyết mạch, nhưng hắn lại có chân long huyết mạch. Mà chân long là so giao long cao cấp hơn giống loài, mà lại giao long huyết mạch chính là từ chân long nơi đó kế thừa tới, chẳng qua là trải qua pha loãng cùng hôn tạp chủng tộc khác huyết mạch chân long huyết mạch mà thôi. Nếu như giao long huyết mạch có thể làm cho trong hình ảnh này hoàng long động, cái kia chân long huyết mạch cũng có thể. Tô Trần suy nghĩ rơi xuống, liền ngưng thần quan sát quyển trục này hình ảnh. Mà liền tại Tô Trần ánh mắt tiếp xúc đến trong tấm hình hoàng long con mắt một sát na, dị biến nảy sinh. Cái kia vốn là bốc lên tại trong biển mây hoàng long, vừa tiếp xúc với Tô Trần ánh mắt, vậy mà cuộn mình đứng người lên, không ngừng hướng trong biển mây thối lui. Một màn này làm cho mọi người ở đây bọn họ cũng là từng cái mặt lộ kinh ngạc, kém chút cho là mình con mắt nhìn lầm. Liền ngay cả thái giám kia cũng là thấp giọng kinh hô, cái này lúc trước chưa bao giờ phát sinh qua sự tình a. Trước đó vương thất đám tử đệ nhiều lắm là để trong tấm hình hoàng long động một cái mà thôi, nhưng giờ phút này Tô Trần lại là làm cho cái này hoàng long phản ứng to lớn như thế, thậm chí sợ hãi lui lại. Cái này đến cùng là thế nào một chuyện? Chương 2009 hóa thần cảnh pháp chỉ, chương 2009 hóa thần cảnh pháp chỉ, ha 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 ha. Liên tại việc này, quốc quân cái kia cởi mở tiếng cười to lại là đột nhiên vang lên. Tốt, tốt, nghĩ không ra tiểu cửu huyết mạch tinh thuần như thế, lại có thể làm cho hoàng long e ngại lùi bước. Đây là cấp cao nhất giao long huyết mạch a. Nghe được quốc quân lời này, mọi người mới kịp phản ứng. Nguyên lai, là cái này cửu vương tử giao long huyết mạch nồng hậu dày đặc, cho nên mới làm cho hoàng long e ngại a. Xem ra, cái này cửu vương tử không những không phải giả mạo, hơn nữa còn đem vương thất huyết thống kế thừa đến tương đương xuất sắc a. Cùng mọi người vẻ kinh ngạc hình thành so sánh, thì là bảy vị vương tử sắc mặt khó coi. Thậm chí, không nớt Lân công chúa cũng là há to miệng, trong lòng nghĩ linh tinh, không thể nào. Làm sao hắn cũng có giao long huyết mạch? Một màn này cũng không phải là Thiên Lân công chúa trong kế hoạch, có thể nói là hoàn toàn vượt quá Thiên Lân công chúa ngoài ý liệu. Nàng trước đó cũng không có ngờ tới quốc quân chiếu ảnh sẽ giáng lâm, càng không có ngờ tới sẽ khảo thí Tô Trần có hay không giao long huyết mạch. Vừa rồi một khắc này, nàng có thể nói là nhịp tim đến cổ họng. Thế nhưng là trong nháy mắt, chuyện thần kỳ liền phát sinh, Tô Trần lại có giao long huyết mạch. Cái này khiến đến Thiên Lân công chúa trăm mối vẫn không có cách giải, chẳng lẽ Tô Trần là cái gì trên trời rơi xuống tử vi tinh sao? Cái này đều có thể gặp giữ hóa lành. Trên thực tế, Tô Trần nhìn như bình tĩnh, thực tế cũng là thẩm nghĩ may mắn. Còn tốt Thiên Quang Vương thất huyết mạch khảo nghiệm là dạng này hình thức, để cho mình chân long huyết mạch phát huy tác dụng. Nếu như là mặt khác khảo thí hình thức, vậy mình thật đúng là không nhất định có thể lừa gạt qua. Tiểu Cửu, đi qua những năm này, để cho ngươi chịu ủy khuất. Quốc quân Chiếu Ảnh ánh mắt rơi vào Tô Trần trên thân, đạo: các loại vi phụ lần này xuất quan, ban thưởng ngươi một kiện hóa thần cảnh pháp chỉ, xem như đối với ngươi nhiều năm ủy khuất bồi thường. Hóa thần cảnh pháp chỉ. Mọi người không khỏi là hít một hơi lãnh khí. Hóa thần cảnh pháp chỉ, đây chính là cần hao phí hóa thần cảnh đại cường giả rất nhiều tâm huyết đến chế tác. Bình thường hóa thần cảnh đại cường giả tuyệt đối sẽ không tùy tiện chế tác hóa thần cảnh pháp chỉ, trừ phi là đối với mình coi trọng nhất hậu đại, mới có thể chế tác một phần, tốt khiến cho bản thân. Hóa thần cảnh pháp chỉ một khi thôi động, có thể bộc phát ra hóa thần cảnh đại cường giả một kích toàn lực, uy lực xa xa mạnh hơn Chiếu Ảnh. Bực này ý nghĩa trọng đại đồ vật, quốc quân trước đó chưa bao giờ ban thưởng cho qua bất luận một vị nào vương tử vương nữ, bây giờ lại ban thưởng cho cái này mới tới cựu vương tử. Lập tức, ở đây vương tử sắc mặt đều có biến hóa, hiện trường cũng là dâng lên mấy đạo không dễ dàng phát giác sát ý băng lãnh. Nếu như nói, trước đó bọn hắn sở dĩ xa lánh Tô Trần, chỉ là đơn thuần bởi vì bọn hắn không muốn chữ quân vị trí thêm một cái người cạnh tranh. Nhưng bây giờ, quốc quân thái độ thì là để bọn hắn đối với cái này mới xuất hiện cựu vương tử rất là ghen tị và cảnh giác, đã không chỉ là xa lánh đơn giản như vậy, mà là lập tức đem nó coi là cái đinh trong mắt. Tô Trần ngầm cười khổ, bản ý của hắn chỉ là muốn khi một cái điệu thấp vương tử, kiếm chút chỗ tốt mà thôi, nghĩ không ra sẽ đến một màn này, thật đúng là đủ phiền phức. Nếu là tiếp tục như thế, khả năng cái kia hóa thần cảnh pháp chỉ không có chờ đến, mình đã trước bị cái này bảy cái vương tử cho ám sát. Đa tạ phụ vương. Mặc dù nội tâm đậu đen rau muốn quốc quân mang đến cho mình phiền phức, bất quá mặt ngoài, Tô Trần vẫn là phải làm ra cảm kích bộ dáng. Ha ha, con ta khách sáo cái gì? An tâm tu luyện, các loại vi phụ xuất quan chính là. Cái kia quốc quân Chiếu Ảnh cười ha ha, lập tức lại như là nhớ tới cái gì, sắc mặt trầm xuống, nhìn xem Thất Vương tử. Bị quốc quân Chiếu Ảnh ánh mắt nhìn chằm chằm, Thất Vương tử không khỏi dùng mình một cái, vừa định há miệng nói cái gì, liền bị quốc quân Chiếu Ảnh đánh gãy. Vì sao lãnh huynh đệ, tình nguyện đem chấm ban cho ngươi vật bảo mệnh lãng phí hết. Ngươi quá làm cho chấm thất vọng, nếu cái này vật bảo mệnh đối với ngươi cũng không phải trọng yếu như vậy về sau gặp được nguy hiểm ngươi liền tự cầu phúc đi. Ngụ ý, hình chiếu này chấp nhận, sẽ không lại mặt khác tiếp tế Thất Vương tử một viên. Thất Vương tử không đúng, nội tâm hối hận ảo não tới cực điểm, cái này có thể không chỉ là một cái bảo mệnh chuyện chấp nhận. Vừa rồi quốc quân đối với cựu vương tử thái độ, cùng đối với hắn có thể nói là cách biệt một trời, đối với cựu vương tử tự xưng vi phụ mà đối với hắn lại là tự xưng chấm. Chỉ sợ trải qua việc này đằng sau, Thất Vương tử tại quốc quân trong suy nghĩ địa vị sẽ rất xuống ngàn trượng. Thất Vương tử sắc mặt đặc sắc xuất hiện, trên đời này không có so với hắn hôm nay càng mua bán lô bốn, hắn một trận chất vấn, chẳng những không có đưa đến xa lãnh cựu vương tử hiệu quả, ngược lại là cho cựu vương tử làm đá đặt chân. Tốt, đều nên làm gì làm cái đó đi thôi. Quốc quân Chiếu Ảnh nói, đột nhiên vỡ vụt, hóa thành vô số điểm sáng, dung nhập vào trong hư không. Thẳng đến hình chiếu này tiêu tán, vì trên mặt đất mọi người mới là nhao nhao đứng lên. Nghĩ không ra, hôm nay dỉ máu nghiệm thân như vậy lòng đong, biến đổi bất ngờ, cuối cùng ngay cả quốc quân đều kinh động. Làm việc tốt thường gian nan thôi. Cựu vương tử trở về vương thất, đây thật là một cọc việc vui a. Thấy một lần Tô Trần thân phận hết thể đều kết thúc, những người này đều là nhao nhao bắt đầu nói đến cung duy nói đến. Thậm chí còn có cấp độ kia đặc biệt tinh thần người, đã tiến đến Tô Trần trước mặt đi bắt chuyện, cái kia ý lấy lòng lại rõ ràng cực kỳ. Nghiễm nhiên ở giữa, Tô Trần cái này tân tấn cựu vương tử, lập tức thành mới trong chóng đo chiều rõ. Thái giám kia thấy vậy tình huống, không khỏi kéo ra khoe miệng, hắn tại vương thất nhiều năm, tự nhiên minh bạch vương thất người nhiều khi cũng là gặp cao dâm thấp, thậm chí so với người bình thường càng thêm bỡ đỡ. Vừa rồi cựu vương tử thân phận còn không rõ ràng thời điểm, mỗi một cái đều là giả câm bơ điếc, hiện tại cựu vương tử đạt được quốc quân khẳng định, liền đều còn nhanh hơn thỏ. Xin mời cựu vương tử cùng lão nô hồi phủ đi. Thái giám kia đi vào Tô Trần trước mặt, khách khí mà cung kính nói. Cựu vương tử phụ đệ, sớm tại 2 năm trước đó, liền do quốc quân phân phó bắt đầu bí mật kiến tạo, bất quá gần nhất vừa rồi tiến vào đám người tầm mắt. Tòa phủ đệ này, liền kiến tạo tại chư vị vương tử vương nữ phủ đệ phụ cận, khoảng cách Thiên Lân công chúa phủ đệ gần nhất. Cựu đệ, ngươi chờ ta một chút. Thiên Lân công chúa gạt mở một đám vương thất thành viên, trong đám người kia mà lên, kéo lại Tô Trần cánh tay, dáng tươi cười như là sáng rực hoa đào bình thường. Nghĩ không ra, cựu vương tử cùng Thiên Lân công chúa quan hệ tốt như vậy. Cũng có thể lý giải, dù sao Thiên Lân công chúa là bắt công chúa, luận tuổi tác cùng cựu vương tử là nhất tương cận. Tại mọi người nghị luận ầm ĩ bên trong, Thiên Lân công chúa kéo Tô Trần cánh tay, cùng thái giám kia cùng rời đi vương cung, ngồi lên xe ngựa, đi vào cựu vương tử trong phủ. Cựu vương tử phủ, sửa sang đến đẹp đẽ ưu nhã, Thiên Lân công chúa một bên chuyển một bên cảm thán, cái này cựu vương tử phủ tu kiến đại khí trình độ, không chút nào thấp hơn chính nàng phụ công chúa. Tô Trần chỉ là ở một bên cười không nói, nhậm do Thiên Lân công chúa miệng nhỏ không ngừng. Thằng đến thái giám kia hành lễ cáo lui, triệt để rời đi cựu vương tử phủ, Thiên Lân công chúa lúc này mới thần sắc biến đổi, ngừng liễu lo không ngừng miệng nhỏ. Sau đó, Thiên Lân công chúa đem cựu vương tử phủ cửa lớn vừa đóng, phòng ngự trận pháp mở ra, xác định không có bất kỳ người nào có thể nghe trộm đến cựu vương tử trong phủ nói chuyện. Chương 2010 cảm giác đau lòng chương 2010 cảm giác đau lòng xác định không người nghe trộm sau, Thiên Lân công chúa bắt lại Tô Trần cánh tay, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm Tô Trần hai mắt, ánh mắt kia thấy Tô Trần đều có chút run rẩy. Ngươi đến cùng thể nội là thế nào có giao long huyết mạch? Thiên Lân công chúa mặt mũi tràn đầy hồ nghi, nàng tính phá cơ quan, cũng không có tính ra đến Tô Trần vậy mà lại có Thiên Quang Vương thất đặc thù giao long huyết mạch. Loại huyết mạch này, cũng không phải nát đường cái cải trắng, người người đều có. Nếu không Thiên Quang Vương thất cũng sẽ không vẫn lấy làm kiêu ngạo. Mà lại, loại huyết mạch này, cũng không có khả năng dở trò dối trá. Huống chi Thiên Lân công chúa cho Tô Trần Vương thất tinh huyết cứ như vậy một chút xíu, cái kia một chút xíu Vương thất tinh huyết bên trong tuyệt đối không có khả năng có nhiều như vậy giao long huyết mạch, càng không đến mức làm cho cái kia Hoàng Long khủng hoảng lùi bước trình độ. Dì máu nghiệm hôn quá đóng, các ngươi hẳn là cao hứng mới là a. Tô Trần nhún vai, cười nhạt nói, ngươi Thiên Lân công chúa xích lại gần tới, thơm nào ngạt hơi thở gần trong gang tấc, một đôi sáng tỏ cặp mắt đào hoa vẫn nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Tô Trần, có phải hay không, ta thật phải gọi ngươi một tiếng cựu đệ đâu? Có ý tứ gì? Tô Trần trừng mắt nhìn, hỏi ngược lại, ý của ta là, sẽ không phải ngươi thật là cựu vương tử đi? Có phải hay không năm đó cựu vương tử kỳ thật không chết, mà ngươi kỳ thật chính là cái kia không chết cựu vương tử? Sau đó ta lại vừa lúc tìm được ngươi đến giả mạo cựu vương tử. Thiên Lân công chúa cảm thấy đầu óc của mình đều nhanh con choáng, nhưng trừ loại suy đoán này bên ngoài, tựa hồ cũng không có mặt khác càng thêm đáng tin cậy suy đoán. Nếu như ta là thật cựu vương tử, ta còn cần đến tìm các ngươi? Tô Trần nhún vai, nói ra, cũng đúng a. Thiên Lân công chúa sững sờ, Tô Trần nói rất có đạo lý. Vậy ngươi đến tột cùng là thế nào để cái kia Hoàng Long khủng hoảng lùi bước? Thiên Lân công chúa hồ nghi hỏi, chẳng lẽ Tô Trần kỳ thật không có giao long huyết mạch? Vậy hắn lại là như thế nào hù ngã cái kia Hoàng Long? Ta cũng không biết, có thể là vận khí đi. Tô Trần giang tay ra, đạo, nói tóm lại, hôm nay mặc dù nhiều lần khó khăn chắc trở, nhưng cuối cùng biến nguy thành an. Các Thiên Lân công chúa không có hình tượng chút nào trợn trắng mắt, buồn bã nói, ngay cả ta đều không có bị phụ vương ban cho qua hóa thần cảnh pháp chỉ, ngươi ngược lại tốt, một cái tên giả mạo, vậy mà hết lần này tới lần khác liền đem hóa thần cảnh pháp chỉ ban cho ngươi. Tức giận lúc, nói Thiên Lân công chúa không hâm mộ đó là giả, hóa thần cảnh pháp chỉ thứ đồ tốt này, toàn bộ Thiên Quang Vương triều phạm vi bên trong đều nhìn thấy, liền xem như quốc quân, cả đời này khả năng cũng liền chế tác một tấm hóa thần cảnh pháp chỉ, nghĩ không ra thế mà lại tiện nghi Tô Trần. Tính toán, trước đó đều nói tốt, đó là ngươi cơ duyên, ta không ngấp nghé. Thiên Lân công chúa lẩm bẩm nói, chỉ là giọng nói kia bên trong cuối cùng mang theo một tia không cam tâm. Tính toán, ta có thể tiêu thụ không dậy nổi vận tốt như vậy. Tô Trần lắc đầu, đạo, lần này chỉ là quốc quân chiếu ảnh mà thôi, nếu như là hắn bản tôn lời nói, làm không tốt liền bị xem thấu. Ta giúp ngươi đoạt được chữ quân vị trí sau, liền sẽ rời đi nơi này, nếu như khi đó quốc quân còn không có xuất quan thì tốt hơn, ta không cần cùng hắn đánh đối mặt. Tô Trần sở dĩ như vậy kế hoạch, cũng là hoàn toàn xuất phát từ cẩn thận. Dù sao, một cái thực sự hóa thần cảnh trung giai đại cường giả, ai cũng khó mà nói nhãn lực của hắn có thể đến đâu một bước, có thể hay không xem thấu Tô Trần. Thiên Lân công chúa yên lặng gật đầu, dạng này đối với nàng mà nói là tốt nhất. Đi, ta đã biết. Hai ngày nữa chính là cựu giao chùa cổ ngày mở ra, ngươi chuẩn bị một chút đi. Thiên Lân công chúa quay người mà đi, lưu Tô Trần một thân một mình tại cựu vương tử trong phủ. Tô Trần mặc đứng ở trong phủ, sau một lúc lâu, hắn tiến vào không gian giới tử bên trong. Không gian giới tử bên trong, giờ phút này chỉ có lửa nhỏ, Lục Nhi, Thạch Linh cùng Thanh Huyền ở trong đó, không có ngày xưa quen thuộc đồng bạn, Tô Trần rắc ra hai điểm không quen. Cũng không biết bọn hắn năm người ở trên trời bên vương triều như thế nào. Tô Trần thấp giọng tự nói, cũng may Thiên Nguyên Vương hướng có thất quận chúa ở nơi đó, mà lại năm người cũng có tự vệ bản sự, trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề quá lớn. Về phần mình hành tung, Tô Trần tin tưởng, năm người sẽ không cho là chính mình đã chết, bọn hắn khẳng định sẽ đợi chờ mình trở về. Vừa nghĩ đến đây, Tô Trần tiến vào thâm trầm minh tưởng trạng thái, tu luyện. Cùng một thời gian, Thiên Nguyên Vương đều, Cố Thiên Âm ngay tại Thiên Nguyên Học viện trong ký túc xá tu luyện, đột nhiên bên ngoài chuyển đến văn động, sau đó liền chỉ gặp thất quận chúa thân ảnh đi đến. Cố tỷ tỷ, đây là tháng này tiên dược các lợi nhuận chia. Thất quận chúa đem một cái nhẫn không gian đưa cho Cố Thiên Âm. Đa tạ thất quận chúa. Cố Thiên Âm cảm ơn đằng sau, tiếp nhận nhẫn không gian. Nhìn xem Cố Thiên Âm một phái bình tĩnh thần sắc, thất quận chúa nhịn không được nói, chán. Cố tỷ tỷ, ngươi cũng đừng quá khó chịu, khổ sở đối với thân thể không tốt. Nàng đem Cố Thiên Âm bình tĩnh trở thành khổ sở, bắt đầu an ủi đứng lên. Cố Thiên Âm không khỏi cười một tiếng, ai nói ta khó qua? A, ngươi không khổ sở sao? Thất quận chúa trừng to mắt, cái này Cố tỷ tỷ không khổ sở, vậy thì càng kỳ quái. Tô Trần lại không có chết, ta khổ sở cái gì? Cố Thiên Âm lắc đầu, chỉ cần ở chỗ này chờ, hắn sớm muộn cũng sẽ trở về. Cái này thất quận chúa cũng không biết nên nói cái gì, dưới cái nhìn của nàng, Tô Trần thiết định là không về được. Bất quá nàng cũng không thể đem cái này nói ra, chỉ là nhạ nhạ ứng phó vài câu, liền đi ra Cố Thiên Âm ký túc xá. Xú gia hỏa, ngươi thật đúng là vận khí tốt đâu. Ngươi người đều treo, còn có người đang chờ ngươi trở về. Thất quận chúa nội tâm âm thầm cảm thán, bất quá, nàng cũng phát hiện, vừa nghĩ tới gia hỏa kia treo, trong lòng mình cũng có chút cùn cùn không dễ chịu. Chẳng lẽ đây chính là cảm giác đau lòng a? Thất quận chúa dù sao niên kỷ quá nhỏ, đây là trong đời của nàng lần thứ nhất nếm đến loại tư vị này. Thiên Quang Vương triều, đại vương tử trong phủ. Giờ phút này lại hoàn toàn là mắt khác một phen cảnh tượng. Đại vương tử sắc mặt âm tình bất định, lúc đầu bình tĩnh nói tâm, lại là bởi vì cái kia cựu vương tử chống rông xuất hiện, mà nhiều một tia chế lấp. Chuyện cho tới bây giờ, đại vương tử đã không cách nào hoài nghi cái kia cựu vương tử là giả mạo, có lẽ cái này cựu vương tử thật sự là long trùng. Nhưng long trùng thì như thế nào? Bọn hắn cái nào vương tử không phải long trùng? Cái này cựu vương tử vừa đến đã đạt được quốc quân tiên vị cùng đặc thù chiếu cố, ai biết quốc quân có hay không âm thầm ban cho hắn cái gì càng nhiều không muốn người biết bí bảo đâu. Lúc đầu, lấy đại vương tử thực lực cùng phía sau thế lực cùng hộ độ mạnh, căn bản không cần kiêng kỵ một cái không có gì bối cảnh cựu vương tử. Thế nhưng là, nếu như cựu vương tử đạt được quốc quân thiên ái nói, vậy liền hai chuyện. Đại vương tử hung hăng một quyền, dùng sức nện ở trước mặt trên bàn trà, nỗi lòng khó bình. Đại vương tử điện hạ, trong kinh đất phong bên kia đưa tới tình báo mới. Ngay vào lúc này đợi, thủ hạ báo lại. Lấy đi bảo. Đại vương tử mặc dù không có tâm tình gì, vẫn phân phó nói. Rất nhanh, thủ hạ đem một sấp thật dày tư liệu lấy đi bảo, đưa cho đại vương tử. Chương 2011 lĩnh hội ngày chương 2011 lĩnh hội ngày Trắng Kình Phong Vương, là đại vương tử đáng tin người ủng hộ. Cho nên, thường cách một đoạn thời gian, Trắng Kình đất phong đều sẽ cho đại vương tử đưa tới một chút đất phong bên trong tình báo. Đại vương tử mỗi lần đều sẽ đem những tin tình báo này toàn bộ xem qua, làm một cái đối với vương vị có dạ tâm vương tử, hắn cần khống chế trong vương triều tận khả năng nhiều động tĩnh. Giờ phút này, đại vương tử ngồi ở bàn trà trước, bắt đầu lật lên xem những tin tình báo này đến. Hắn đọc tốc độ rất nhanh, mỗi bản tình báo đều là quét mắt một vòng, liền hiểu rõ tại tâm. Không bao lâu, một phần tình báo đưa tới chú ý của hắn. Hồi trước, Thiên Lân dưới tay mấy người chạy đến Trắng Kình đất phong đi. Hơn nữa còn tại Trắng Kình đất phong đưa tới một trận nhiễu loạn, lúc này mới rời đi. Đại vương tử hiện tại đối với những khác vương tử vương nữ động tĩnh cực kỳ mẫn cảm. Hắn nghĩ nghĩ, cũng không nghĩ ra Thiên Lân công chúa thủ hạ người tại sao phải tại Trắng Kình đất phong lý do. Mấy người này đều là Thiên Lân phụ tá, danh tự theo thứ tự là Sở Bình, Trương Phong, Thủy Nguyệt, Tô Trần. Đại vương tử khẽ nhíu mày, hắn phát hiện trong tình báo đặc biệt nâng lên cuối cùng cái kia gọi Tô Trần người. Người này tại trong tư liệu biểu hiện là Thiên Lân công chúa chiêu mới ôm phụ tá, bất quá lai lịch của nó lại là còn nghi vấn. Bởi vì căn cứ Sát Huyết Minh một tên sát thủ cung cấp tình báo, nói Sát Huyết Minh ngay tại Thiên Nguyên Vương triều treo giải thưởng một cái gọi Tô Trần người. Mà Thiên Nguyên Vương triều cái kia Tô Trần, bất luận là tuổi tác, dáng người, tướng mạo các loại phương diện, đều cùng hiện tại cái kia Thiên Lân công chúa phụ tá Tô Trần rất tương tự. Cái này tựa hồ nói rõ, Thiên Lân công chúa chiêu mới quên phụ tá này, rất có thể là Thiên Nguyên Vương triều người. Tam đại vương triều quan hệ lẫn nhau dương cung bạc kiếm, công chúa mời chào một cái Thiên Nguyên Vương triều người khi phụ tá, việc này có thể lớn có thể nhỏ. Nói lớn chuyện ra, đây là đưa vào mặt khác vương triều gian tế, tội danh không nhỏ. Bất quá, lấy Thiên Lân công chúa bình thường nhận quốc quân sủng ái trình độ, muốn chỉ bằng vào cái này liền đánh ngã nàng, rất khó là được. Mặc kệ như thế nào, cũng coi như Thiên Lân một cá biệt trôi. Đại vương tử đối với điều tình báo này giá trị coi như hài lòng, đem điều tình báo này bảo tồn lại, thời khắc mấu chốt, nhìn trời Lân công chúa cũng có thể đưa đến bỏ đá xuống giếng tác dụng. Ân. Màn này liêu danh tự, gọi là Tô Trần. Trong lúc bất chợt, đại vương tử chú ý tới trong tình báo phụ tá danh tự, chẳng biết tại sao, danh tự này để hắn đột nhiên có chút để ý, cùng hôm nay cái kia cựu vương tử danh tự liên hệ. Cựu vương tử gọi Cơ Trần, mà màn này liêu gọi Tô Trần. Có trùng hợp như vậy sao? Đều gọi bụi. Chẳng lẽ Thiên Lân, ngươi dám lớn mật như vậy? Đại vương tử trong óc đột nhiên hiện ra một loại suy đoán này cũng là để hắn chấn động vô cùng. Nếu như suy đoán này là thật, như vậy Thiên Lân công chúa lá gan cũng quá lớn. Cái kia Tô Trần chân dung ở nơi nào? Đại vương tử bắt đầu ở trong tư liệu tìm lên Tô Trần chân dung đến. Nếu như hắn đoán không lầm, như vậy Tô Trần dung mạo hẳn là nhìn ra được cùng cựu vương tử là một người mới lạ. Bởi vì theo hắn biết dịch dung thủ đoạn, vẹn vẹn chỉ có trang điểm mà thôi, mà chỉ bằng vào trang điểm không cách nào cải biến một người ngũ quan đại thể xu thế, nhất định có thể nhìn ra được cùng là một người bất tích, chí ít bằng nhãn lực của hắn có thể nhìn ra. Bất quá, khi đại vương tử lòng tin tràn đầy lật đến Tô Trần chân dung lúc, lại là đột nhiên mà người, nô trên bức họa, Tô Trần tướng mạo cùng cựu vương tử cũng không có bất kỳ chỗ tương tự nào, thậm chí ngay cả ngũ quan hướng đi đều là hoàn toàn khác biệt. Cái này khiến đại vương tử trố mắt nửa ngày, mới có hơi không cam lòng thừa nhận, chính mình vừa rồi suy đoán hẳn là sai. Ta liền nói, Thiên Lân hẳn là còn không đến mức gan to bằng trời đến trình độ như vậy. Đại vương tử rất có hai điểm thất vọng. Bất quá, ngay cả như vậy, hắn vẫn cảm thấy cái kia cựu vương tử có vấn đề. Chỉ bất quá, hắn tìm không thấy cái gì có thể bằng chứng chính mình quan điểm chứng cứ thôi. Mặc kệ như thế nào, trước tìm đồng đốc, đi dò xét thăm dò cái kia cựu vương tử. Đại vương tử ánh mắt lấp lóe, trong lòng rất nhanh có người chọn lựa thích hợp nhất. Ngay sau đó, đại vương tử thân hình thoát một cái, sau một khắc, đã xuất hiện ở thất vương tử phủ đệ. Đại ca, thất vương tử đang luyện võ, thấy một lần đại vương tử, lập tức nổi giận đùng đùng hừ một tiếng, ngừng trong tay động tác. Thế nào thất đệ? Đại vương tử biết rõ còn cố hỏi. Hừ, còn có thể làm sao? Còn không phải cái kia cựu vương tử Cơ Trần. Thất vương tử hung hăng đập một cái bên cạnh luyện công cái quọc, đều là bởi vì hắn, ta tổn thất phụ vương bàn cho bảo mệnh chết nhẫn. Mà lại, còn tưởng là lấy mặt của nhiều người như vậy bị phụ vương gian dạy. Đại ca, hắn chẳng qua là một cái con riêng mà thôi, ta thực sự nuốt không trôi khẩu khí này. Đại vương tử nội tâm cười thầm, chính mình đoán quả nhiên không sai, thất vương tử bởi vì chuyện ngày hôm nay đã ghi hận lên cựu vương tử. Thất đệ, ngươi là có chỗ không biết. Đại vương tử thêm mắm thêm muối, vừa rồi thám tử đưa tới tình báo, đêm qua Cơ Trần trở lại phủ đệ đằng sau, trắng trợn chào phúng chúng ta những vương tử này minh đệ, nhất là thất đệ ngươi. Hắn nói cái gì? Thất vương tử sắc mặt chìm giống như muốn gạt ra nước đến, hỏi. Hắn nói, ngươi vô tri ngu xuẩn lại tự đại, kết quả tại trước mặt mọi người tự đánh mặt của mình, còn bị phụ vương răng dạy, chán ghét mà vứt bỏ. Răng rắc, thất vương tử tức giận một quyền nện đứt luyện công cái quọc, nói tiểu tử này khinh người quá đáng. Vi huynh cũng cảm thấy hắn quá mức phách lối, cho nên mới đem chuyện này nói cho ngươi. Đại vương tử trong lòng cười thầm, mặt ngoài lại là một bộ là thất vương tử mà lòng đầy căm phẫn dáng vẻ. Ta hiện tại liền đi tìm hắn tính sổ sách. Thất vương tử nói, liền muốn xông ra ngoài. Chấm đã. Đại vương tử ngăn lại, hiện tại phụ vương chính là coi trọng hắn thời điểm, nếu như ngươi tìm hắn tính sổ sách, ngươi đoán phụ vương sẽ đứng tại ai phía bên kia? Cái này thất vương tử dừng lại, không cam lòng thừa nhận, nếu nói như vậy, quốc quân khẳng định sẽ đứng tại cựu vương tử một bên, cho rằng là chính mình có ý định trả thù cựu vương tử. Vậy đại ca ngươi nói làm sao bây giờ tốt? Thất vương tử buồn bực nói, chẳng lẽ hắn một cái con hoang, cứ như vậy cưỡi tại chúng ta chính thống vương tử trên đầu diêu võ dương ngoài à. Tự nhiên không có khả năng để hắn làm như vậy. Đại vương tử nhìn xem thở phì phò thất vương tử, không khỏi khóe miệng nhẹ cười, biết thất vương tử đã mắc câu rồi, như vậy đi, cựu giao chùa cổ lĩnh hội ngày đó, đó chính là một cái cơ hội tốt. Vương Minh ta có biện pháp, nhất định khiến hắn ở trước mặt ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đại vương Minh, thật hay giả? Thất vương tử vui vẻ nói. Ngươi nghiêng thai tới đại vương tử vây vây tay, các loại thất vương tử lại gần lúc, hắn liền bám vào thất vương tử bên thai lặng yên nói. Mấy ngày sau, cựu giao chùa cổ lĩnh hội thời gian, rốt cục đúng hạn đến. Đông, 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 sáng sớm, vang dội tiếng chuông chính là vang vọng toàn bộ sắc trời vương đô, làm cho người đình thai nhức óc. Tô Trần đã rửa mặt hoàn tất, thay đổi thuộc về cựu vương tử phục sức, tinh thần sáng láng. Chương 2012 có gan hay không cược, chương 2012 có gan hay không cược cựu đệ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Thiên Lân công chúa thanh âm ở bên ngoài vang lên, đây là Tô Trần cùng Thiên Lân công chúa ước hẹn trước, mặc kệ có hay không ngoại nhân ở trường hợp, đều lấy tỷ lệ tương xứng. Dạng này mới không còn có một ngày không cẩn thận lộ tẩy. Tô Trần đi ra cửa bên ngoài chờ đợi Thiên Lân công chúa đôi mắt đẹp sáng lên, không tự chủ tán dương, quả nhiên là người dựa vào ăn mặc. Thời khắc này Tô Trần, mặc cửu vương tử chuyên môn phục sức, bất luận là cử chỉ hay là khí độ, đều không chút nào kém cỏi hơn những cái kia chân chính vương tử. Đi thôi, chúng ta đi cựu giao chùa cổ. Hai người rời đi cựu vương tử phủ, đi tới cựu giao chùa cổ bên ngoài. Trước đó cái kia đinh thai nhức góc bình thường tiếng trung chính là từ cựu giao trong chùa cổ chuyển tới. Thời khắc này cựu giao chùa cổ đã bị trùng điệp thủ vệ cùng cường đại trận pháp đoàn đoàn bao vây ở, từ phòng ngự cường độ đến xem, cho dù là hóa thần cảnh đại cường giả cũng đừng hòng phá vỡ phòng ngự xông vào trong chùa cổ. Thiên Lân công chúa cũng đặc biệt cho Tô Trần giảng đẳng cấp khác nhau vị trí, đi vào chùa cổ cửa lớn chính là ngoại điện phạm vi, chỉ có vương đô chi trung huân quý mới có tư cách thu hoạch được ngoại điện lĩnh hội vị trí. Mà xuyên qua ngoại điện đằng sau chính là nội điện. Nội điện vị trí so ngoại điện vị trí tốt hơn, chỉ có thập đại phong vương tử đệ cùng vương đô chi trung đỉnh cấp huân quý, còn có đối với vương triều làm ra cống hiến to lớn, thu hoạch được đặc quyền người mới có thể thu được nội điện lĩnh hội vị trí. Mà lại những người này lấy được vẫn chỉ là nội điện cấp B vị trí mà thôi. Về phần nội điện giáp đẳng vị trí, chỉ có vương thất tử đệ mới có tư cách thu hoạch được. Mỗi cái võ giả cả đời chỉ có một lần tại cựu giao chùa cổ trong tham nội đạt được lợi ích cơ hội. Thường thu được một lần chỗ tốt, lại lĩnh hội liền không có tác dụng. Bất quá, khó được cựu giao chùa cổ ngày mở ra, đối với toàn bộ vương đô Lai Thuyết đều chính là một việc trọng đại. Không chỉ có là lần này thu hoạch được lĩnh hội danh ngạch người sớm đến, liền ngay cả những cái kia trước kia tới qua, hôm nay không cần lại lĩnh hội vương công quyền quý, cũng đều nhao nhao đi vào trong chùa cổ, quan sát những người khác lĩnh hội. Trong đó, liền bao quát 10 năm trước sớm đã đến tìm hiểu tới một lần đại vương tử. Đại vương tử đứng bên người thất vương tử, hai người ánh mắt sáng rực, không ngừng dò xét cựu giao chùa cổ lối vào, phảng phất tại tìm kiếm lấy cái gì. Đột nhiên, hai người ánh mắt lạnh lẽo, đồng thời khóa chặt vừa mới tiến đến Tô Trần cùng Thiên Lân công chúa. Tới. Thất vương tử mừng rỡ, lộ ra cười lạnh, đối với đại vương tử đạo, đại ca, ta đi trước. Ân, xem ngươi rồi. Đại vương tử nhẹ gật đầu. Đại ca yên tâm, ta nhất định khiến lao cựu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thất vương tử nói, liền hướng Tô Trần cùng Thiên Lân công chúa đi tới. Một hồi chúng ta đoạt một chỗ tốt, coi như cùng là nội điện giáp đẳng vị trí, cũng có tốt xấu. Tận lực đoạt cái cách Phật tượng gần một chút vị trí, đối với lĩnh hội có lợi thật lớn. Thiên Lân công chúa có chút hưng phấn. Đó chính là cựu vương tử. Trước đó một mực lưu lạc ở bên ngoài, vừa trở về vương thất cựu vương tử a. Nhìn, bên ngoài cũng không tệ thôi. Cũng đừng là gối thêu hoa một bao cỏ mới tốt. Hiện trường rất nhiều người đều là lần thứ nhất nhìn thấy Tô Trần bị này vừa mới trở về vương thất cựu vương tử. Trong lúc nhất thời, các loại ánh mắt quan tới, có hiếu kỳ, có bắt bẻ, có xem thường, có ngắm nhìn. Lão cựu, hôm nay tới thật sớm thôi. Ngay vào lúc này đợi, một đạo âm thanh chói tai, âm dương quái khí truyền tới. Tô Trần chỉ là nhìn thoáng qua, liền lại phảng phất không nghe thấy bình thường, tự mình thu hồi ánh mắt. Nha. Lê Bơ Ma, vừa lên làm vương tử liền lớn như vậy giá đỡ, tiếp qua hai ngày, có phải hay không ngay cả chúng ta những này vương huynh ngươi cũng không coi vào đâu. Người nói chuyện đi tới, chính là thất vương tử, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Trần, phát ra chế giễu. Bất quá, Tô Trần vẫn là mắt điếc hai ngờ, thật giống như thất vương tử căn bản không tồn tại bình thường. Lão Cửu, ngươi lỗ tai điếc, không nghe thấy ta đang nói chuyện với ngươi. Thất vương tử ba phen mới bận bị Tô Trần không nhìn, không khỏi có chút tức giận lên. Bốn phía người, nhao nhao đều đem ánh mắt đầu tới, rất nhiều người âm thầm lộ ra một bộ xem kịch vui biểu lộ. Ai cũng biết, hai ngày trước đang dỉ máu nghiệm thân câu, thất vương tử bởi vì cựu vương tử sự tình, tại trước mặt mọi người bị quốc quân quát lớn, ném đi rất lớn mặt mũi. Mà bây giờ thất vương tử chủ động tìm cựu vương tử sự tình, bọn hắn những người đứng xem này, tự nhiên là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Ngươi là tại cùng ta nói chuyện sao? Tô Trần lúc này mới một bộ vừa phát hiện thất vương tử dáng vẻ, xin lỗi, vừa rồi ta còn tưởng rằng là một con ruồi tại bên thai ta ong ong đâu. Ngươi thất vương tử khó thở, cắn răng nói, quả nhiên là không coi ai ra gì. Nếu dạng này, ngươi có hay không đảm lượng cùng ta đánh cược một thanh? Không hứng thú. Tô Trần quả quyết lắc đầu, đạo, làm sao, ngươi không phải rất thần khí sao? Tại sao lại không dám cùng ta cược? Thất vương tử đắc ý nói, xin nhờ, ngươi là kẻ ngu sao? Tô Trần dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn thất vương tử một chút, đạo, hay là nói, ngươi cho là ta là kẻ ngu? Ngươi lớn hơn ta nhiều như vậy, muốn cùng ta đánh cược, ta có thể chiếm được tiện nghi gì? Cùng ngươi khác cược đi thôi, ta không phục bồi. Ha ha ha! Bốn phía vang lên liên tiếp tiếng cười, tất cả mọi người bị Tô Trần chế nhạo làm vui vẻ. Xem ra, rất rõ ràng Thất Vương tử muốn cầm cái này Cửu Vương tử lập cái ra vai phủ đầu, nhưng cái này Cửu Vương tử cũng không phải đèn đã cạn dầu, trận đầu ngôn ngữ giao phòng, Thất Vương tử bại hoàn toàn. Thật sự là ngu xuẩn. Liền ngay cả xa xa Đại Vương tử cũng thấy thẳng lắc đầu, hắn là khuyến khích Thất Vương tử đi tìm Cửu Vương tử phiền phức, cũng không có nói để Thất Vương tử trực tiếp như vậy xông đi lên tìm phiền toái, dạng này ai sẽ mắc câu a. Thất Vương tử bị Tô Trần nói đến thẹn quá hóa giận, khuôn mặt trướng thành gan heo chi sắc, hắn không thể có thể lập tức động thủ giáo huấn Tô Trần. Lão Cửu, ngươi có còn hay không là nam nhân? Thất Vương tử muốn thay đổi sách lược sử dụng phép khích tướng, nhưng cũng tiếc chính là, hắn phép khích tướng này tại Tô Trần trong mắt, lại là lộ ra cực kỳ ngây thơ, ta có phải là nam nhân hay không, còn cần đến ngươi đến xem xét. Tô Trần cười nhạt một tiếng hỏi lại, "Ngươi, tóm lại, ngươi đến cùng là muốn có đánh cược hay là không?" Thất Vương tử á khẩu không trả lời được, chỉ có thể trầm giọng quát, "Ngươi vấn đề này, chẳng phải tương đương với đang hỏi, ta là nguyện ý bị ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, hay là không muốn?" Tô Trần nhún vai, "Đạo, ngươi đoán đâu? Nếu như ngươi là của ta nói, chẳng lẽ ngươi sẽ chọn nguyện ý không?" Đám người âm thầm lắc đầu. Luận nghiên kỷ Thất Vương tử có lẽ là so Cựu Vương tử phải lớn hơn không ít, bất quá Thất Vương tử cuối cùng chỉ là tại vương cung lớn lên, thấy qua sóng to gió lớn quá ít, tại miệng lưỡi phương diện này, khoảng cách Cựu Vương tử chênh lệch quá xa. Thất Vương tử tức giận đến lồng ngực không ngừng chập trùng. Lúc đầu, trong tưởng tượng của hắn kịch bản, là hắn dùng phép khích tướng khiêu khích Cựu Vương tử, chọc giận Cựu Vương tử, sau đó tiến một bước cùng Cựu Vương tử hạ tiền đặt cược, dễ dàng đem Cựu Vương tử trong tay tài phú thắng đến. Chương 2013 hào phóng đánh cược chương 2013 hào phóng đánh cược kết quả, Cựu Vương tử lại là mảy may không ăn hắn một bộ này. Ngược lại là nhẹ nhàng vài câu ngôn ngữ, liền để đến hai người nhân vật điên đảo, biến thành hắn Thất Vương tử bị Cựu Vương tử không ngừng khiêu khích, đã đến giận tím mặt biên giới. Thất Vương tử dù sao cũng là lịch duyệt xã hội quá ít, trong lúc nhất thời cứ thế tại nguyên chỗ, không biết sau đó nên nói như thế nào, làm thế nào. Ngươi Thất Vương tử trướng đến đỏ mặt tiến hai, trong miệng một trận ngươi, cũng không nghĩ ra chính mình sau đó phải nói cái gì cho phải. Ai? Tô Trần thở dài, phản phất mười phần thương hại bình thường đạo, nhìn ngươi bỏ công như vậy phân thượng, mặc dù ngươi đơn thuần lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng người nào gọi ta là cái người thiệt lương, chỉ có thể cố mà làm chơi cùng ngươi một chút. Ngươi nói đánh cược gì? Mặc dù cuối cùng Tô Trần hay là tiếp nhận đánh cược, nhưng kết quả này lại làm cho đến Thất Vương tử phảng phất nuốt sống một chén lớn con rồi bình thường, hoàn toàn không có loại kia kế hoạch đạt được hẳn là có thoải mái cảm giác, ngược lại không trôi chảy đổ đắc hoàng. Nhất là chung quanh người cái kia xem kịch vui ánh mắt, càng làm cho Thất Vương tử cảm thấy, giống như cũng không là tự mình tính kế Cựu Vương tử, ngược lại là đảo lại, chính mình giống như bị Cựu Vương tử cho tinh kế bình thường. Giờ khắc này, Thất Vương tử có chút có một loại cảm giác không ổn, nhưng muốn để hắn nói chỗ nào không ổn, hắn cũng nói không ra. Bất quá, đánh cược sự tình, hắn tự nhiên không có khả năng từ bỏ. Lập tức nói, cứ ai trong vòng tham nộ lấy được tăng lên càng lớn. Người ta đều là nội điện giáp đẳng vị trí, một trận tìm hiểu ra, tự nhiên là ai tăng lên càng lớn, ai thiên phú liền vượt trên đối phương. Tiền đặt cược đâu? Tô Trần nghe đánh cược nội dung, không có cái gì phản ứng, lại hỏi. Tiền đánh cược là 3 triệu đồng bạc đan. Thất Vương tử đem cái số này nói ra, phản phất lại có 10 phần lực lượng. 3 triệu đồng bạc đan không phải một con số nhỏ, đối với bọn hắn loại đến tuổi này không lớn Vương tử tới nói, có thể tích lũy đến dạng này tư nhân tài phú đã rất hiếm thấy. Phải biết, trong kinh đất phong 6 nhân đường nhiều năm nội tình, cũng bất quá mới khó khăn lắm cầm được ra 1 triệu đồng bạc đan vốn lưu động, có thể tưởng tượng, tuổi còn trẻ liền có được 3 triệu tư nhân tài phú là khái niệm gì. Mà Cựu Vương tử, vẹn vẹn chỉ là vừa trở thành Vương tử mà thôi, đi qua vài chục năm hắn cũng chỉ là phong vương chi tử, từ đâu tới nhiều như vậy tư nhân tài phú. Nếu như đồng bạc đan không đủ, liền viết phiếu nợ cũng được. Thất Vương tử lại bổ sung một câu, cười lạnh nhìn về phía Tô Trần, thế nào? Đánh cược hay không? Cược cái giám a. Một mực tại bên cạnh bến thai lắng nghe Thiên Lân công chúa, nhịn không được nói, Thất Vương huynh, ngươi cảm thấy cái này đánh cược công bằng sao? Ai cũng biết, Cửu Giao chùa cổ thu hoạch được lĩnh hội nhiều ít, là cùng tu vi thành có quan hệ trực tiếp, ngươi là tu vi gì? Cửu đệ lại là cái gì tu vi? Ngươi làm sao có ý tứ đưa ra loại này đồ ước? Mọi người đều biết, Cửu Giao chùa cổ lĩnh hội thời điểm, Phật tượng đầu tiên sẽ kiểm tra đo lường người lĩnh hội tu vi, nếu như tu vi cao nói, lấy được tăng lên tương ứng cũng sẽ lớn hơn một chút. Mà Thất Vương tử tu vi, đạt tới phản hư cảnh nhất trọng, Tô Trần lại vẹn vẹn chỉ là tìm ngũ cảnh tam trọng đỉnh phong mà thôi, cái này căn bản là một trận không công bằng so đấu. Từ vừa mới bắt đầu, liền nhất định Tô Trần muốn thua. Nếu như ta nhớ không lầm, lão Cửu trên người giao long huyết mạch, không phải rất nồng nặc sao? Tại Cửu giao chùa cổ trong thang lộ, hẳn là so chúng ta có càng lớn ưu thế mới đúng chứ? Thất Vương tử cười lạnh nói, trước đó Tô Trần làm cho Hoàng Long Quan Hải hình sợ hãi lùi bước sự tình, còn làm hắn canh cánh trong lòng, bây giờ cố ý lấy ra nói, cũng là bởi vì hắn cảm thấy Tô Trần lúc đó là dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn. Trên thực tế trên người hắn căn bản cũng không có như vậy nồng đậm giao long huyết mạch. Lần này đánh cược cũng là muốn bài trừ Cửu Vương tử huyết mạch nồng đậm thuyết pháp này. Nếu như sau đó đánh cược kết quả có thể truyền đến phụ vương trong lỗ thai, phụ vương đối với Cửu Vương tử cũng sẽ không lại xem trọng. Thất Vương tử dương dương đắc ý, cảm thấy mình đây quả thực là nhất tiễn xong điều mua bán. Thật tình không biết, chung quanh rất nhiều người đều tại nội tâm âm thầm mắng Thất Vương tử, lấy phản hư cảnh thực lực khi dễ tìm ngũ cảnh, vô sỉ đến một bước này cũng không nhiều gặp. Người ta Cửu Vương tử cũng chỉ là bởi vì từ nhỏ không tại vương trưởng phòng lớn, không có thu hoạch được vương thất đỉnh cấp tài nguyên, cho nên mới không có tuổi còn trẻ liền đạt tới phản hư cảnh tu vi. Nếu không, nếu như hai người cảnh ngộ trao đổi lời nói, còn không biết sẽ như thế nào đâu. Tin tưởng cái này đánh cược, nếu như Cựu Vương tử đầu góc không có hỏng lời nói, khẳng định sẽ cự tuyệt. Đi, ta cược. Nhưng mà, ngoài dự liệu của mọi người chính là, Tô Trần không chút do dự đáp ứng. Lần này, làm cho bốn phía người đều làm động, cái này Cửu Vương tử vậy mà đáp ứng, đây không phải tìm thua sao? Liền ngay cả Thất Vương tử cũng là sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Tô Trần sẽ đáp ứng sảng khoái như vậy. Bất quá, khi hắn kịp phản ứng, chính là vui mừng quá đỗi. Hắn không thể tin được, cái này Cửu Vương tử thế mà lại thật đáp ứng, đây không phải rõ ràng muốn thua sao? Dòng giá 3 triệu đồng bạc đan, cái này Cửu Vương tử cầm đầu đến trả sao? Đã như vậy, vậy liền quyết định, song phương đều không được đổi ý. Thất Vương tử lập tức nói, e sợ cho Tô Trần sẽ đổi ý thật vất vả lừa đồ đần này đáp ứng đánh cược, cũng không thể để hắn đổi ý. Đã có đánh cược, nên xin mời một cái nhân chứng. Tô Trần đạo. Tốt. Thất Vương tử biểu thị đồng ý, không bằng xin mời Đại Vương huynh đến, hắn là vương tử bên trong nhất đức cao vọng trọng, có tư cách đảm nhiệm cái này nhân chứng. Nói, Thất Vương tử lại đem ánh mắt nhìn về phía Đại Vương tử, Đại Vương huynh, không biết ý của ngươi như nào. Đại Vương tử vẫn ở chờ lấy Thất Vương tử nói cái này, giờ phút này nghe được Thất Vương tử hỏi như vậy, hắn liền thận trọng cười một tiếng. Thừa mông hai vị vương đệ không chê, ta liền cố mà làm một lần nhân chứng. Đại Vương tử giọng điệu cứng rắn nói đến một nửa, cũng là bị Tô Trần đột nhiên xuất hiện đánh gãy. Ghét bỏ. Tô Trần liền hai chữ. Ngươi nói cái gì? Đại Vương tử còn không có nghe rõ. Ta nói, ta rất ghét bỏ. Tô Trần mặt không biểu tình, nói lời kinh người, trực tiếp quét Đại Vương tử mặt mũi. Đại Vương tử căn bản không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, cả người cứng đờ, một tia không dễ dàng phát giác tức giận xuất hiện ở trên mặt. Vậy ngươi muốn cho ai làm cái này nhân chứng? Thất Vương tử nhíu mày hỏi. Xin mời Vương công công tới đi. Tô Trần thuận ngón tay hiện trường một vị thái giám, đây chính là lần trước dị máu nghiệm thân lúc tại hiện trường chủ trì vị kia thái giám. Hừ. Thất Vương tử hừ một tiếng, hắn đương nhiên càng hy vọng Đại Vương tử tới làm chứng kiến, bởi vì Đại Vương tử cùng hắn có cùng ý tưởng đen tối. Chẳng qua nếu như Đại Vương tử không được, để Vương công công tới làm, cũng là không phải là không thể được. Dù sao, trận đánh cược này, ai làm nhân chứng cũng không phải là trọng yếu nhất. Không biết Vương công công ý như thế nào đâu? Thất Vương tử hỏi. Vương công công đội vàng trong đám người đi ra, đầy mặt dáng tươi cười hành lễ nói, thừa mông các vị vương tử điện hạ để mắt, chúng ta nguyện ý vì hai vị vương tử làm chứng kiến. Chương 2014 tranh nhau chen lấn, chương 2014 tranh nhau chen lấn, tốt, quyết định như vậy đi. Thất Vương tử lập tức nói, liên quan đến 3 triệu ngân nguyên đan hảo phong đánh cược, liền ngay cả kinh thành quyền quý trong vòng tròn cũng không nhiều gặp, lập tức đưa tới nhiều mặt vây xem. Nhất là, cái này đánh cược trong đó một phương, hay là vừa trở về vương thất cựu vương tử, rất nhiều ánh mắt đều đang ngẩng đầu mà đợi, chờ lấy nhìn cái này cựu vương tử trở về vương thất đằng sau, lần thứ nhất xuất hiện tại đại chúng trước mặt, sẽ là dạng gì biểu hiện. Đại Vương tử bị vắng vẻ ở một bên, lại là không chịu cô đơn, có chút trầm tư một chút, chính là lộ ra một tia cười lạnh, lập tức nói, khó được thất đệ cùng cựu đệ như vậy có hào hứng, ta cái này làm Đại Vương huynh tự nhiên cũng nên trợ trợ hứng, để cho đánh cược càng náo nhiệt một chút. Như vậy đi, do ta làm nhà cái, lại mở một cái đánh cược, tất cả mọi người ở đây cũng có thể nô nước tấp nập đặt cược. Nội dung đánh cược thôi, chính là thất đệ cùng cựu đệ thắng thua. Đại Vương tử dừng một chút, lại nói tiếp, cược thất đệ thắng, tỷ lệ đặt cược 1:1. Cược cựu đệ thắng, tỷ lệ đặt cược so sánh 3. Các vị hứng thú, không ngại đến đặt cược. Khó được Đại Vương tử tự mình mở xong bạc, mọi người tại đây đều là nhao nhao tới hào hứng. Huống chi, cái này đánh cược rõ ràng Thất Vương tử sẽ thắng, nói cách khác chỉ cần áp chú Thất Vương tử, liền có thể thắng về một thành, chẳng phải là kiếm bộn không lô mua bán. Lập tức, tất cả mọi người là tranh nhau chen lấn rơi ra chú đến. Ta áp chú Thất Vương tử thắng. Ta ra 100.000 ngân nguyên đan. Ta áp 200.000 ngân nguyên đan đi. Cứ như vậy, còn có thể thắng cái 20.000 tiểu tiền tiền. Cảm giác không sai. Ta cũng tới. Ta cũng áp chú 200.000 ngân nguyên đan. Hiện trường vương công quý tộc nô nước tấp nập đặt cược, cơ hồ tất cả mọi người là thiên về một bên áp chú Thất Vương tử thắng. Rất nhiều người đều xuất ra trong túi ngân nguyên đan tiến hành áp chú, mặc dù tạm thời vẫn chưa có người nào quăng ra chính là hơn 100.000 ngân nguyên đan, nhưng áp chú 1-2 chục vạn ngân nguyên đan lại là chỗ nào cũng có. Về phần cựu vương tử bên kia, lại là một cái đặt cược đều không có. Ai kêu cựu vương tử chỉ có tìm vũ cảnh tam trọng đỉnh phong, cơ hồ không có người cảm thấy cựu vương tử có thể thắng. Đại Vương tử khoe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, trên thực tế, hắn cũng cảm thấy chính mình làm nhà cái mở cái này đánh cược là tất thua thiệt, khẳng định tất cả mọi người áp chú Thất Vương tử thắng, bởi như vậy, chính mình liền muốn bồi bọn hắn đặt cược một thành. Bất quá, Đại Vương tử cảm thấy cuộc mua bán này có lợi rất, dù sao hiện trường vương công quyền quý số lượng có hạn, mỗi người bồi lên 1-2 vạn ngân nguyên đan, tổng cộng cũng chính là mấy trăm ngàn ngân nguyên đan mà thôi. Hắn tiêu tốn mấy trăm ngàn ngân nguyên đan, mua được đả kích Cửu Vương tử thanh danh, mua bán này hắn cảm thấy giá trị. Nói trắng ra là, Cửu Vương tử nguyên tội chính là không nên thu hoạch được quốc quân yêu thích. Hiện tại Cửu Vương tử thu được quốc quân yêu thích, đối với Đại Vương tử tới nói, Cửu Vương tử liền thành cái đinh trong mắt. Rất nhanh, áp chú liền muốn kết thúc. Ngay vào lúc này đợi, Tô Trần lại đột nhiên không nhanh không chậm đi hướng Đại Vương tử. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tô Trần mở miệng hỏi, trên cá cược hạn là bao nhiêu? Ngươi? Đại Vương tử hai mắt khẽ híp một cái, dò xét Tô Trần, hiển nhiên không nghĩ tới Tô Trần người trong cuộc này sẽ chạy tới hỏi mình đánh cược hạn mức cao nhất vấn đề. Bất quá, Đại Vương tử rất nhanh liền kịp phản ứng, mỉm cười, tiền đặt cược không có hạn mức cao nhất, mặc kệ đến bao nhiêu tiền đặt cược, ta đều ăn được. Làm sao, cựu đệ chính ngươi cũng muốn tham gia đặt cược sao? Không sai, ta tiền đặt cược không nhiều, liền 1 triệu ngân nguyên đan, Đại Vương huynh ngươi ăn không có vấn đề đi. Tô Trần cười cười, chậm rãi nói, "Tê, 1 triệu ngân nguyên đan. Nghĩ không ra, cái này Cựu Vương tử tư nhân tài phú còn không ít thôi. Cắt,
sẽ không phải là từ Thanh Tức Phong Vương phủ móc ra a? Dù sao ta không tin chính hắn có thể để giành được 1 triệu ngân nguyên đan. Ở đây các quyền quý nhao nhao xôi trào, nghĩ không ra cái này cựu vương tử thân ra cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng như vậy một nghèo hai trắng. Đại vương tử cũng là khẽ cho mày, hiển nhiên không nghĩ tới cái này cựu vương tử thế mà có thể cầm được ra nhiều tiền như vậy đến. Bất quá rất nhanh, đại vương tử liền cười, cựu đệ, ngươi cũng muốn áp chú chính mình thua sao? Nếu như nói như vậy, vi huynh ngược lại là phải bồi thường ngươi 100.000 ngân nguyên đan. Đại vương huynh suy nghĩ nhiều quá. Tô Trần lo lắng nói, ta đương nhiên là áp chú chính mình thắng. Nói, Tô Trần đem một viên chứa ngân nguyên đan nhẫn không gian đưa tới. Đại vương tử tiếp nhận, hồn lực tùy ý ở trong đó quét qua, gặp quả nhiên có 1 triệu ngân nguyên đan, không khỏi cười ha ha một tiếng, khó được cựu đệ khẳng khái hào phóng, đưa ta 1 triệu ngân nguyên đan, cái kia vi huynh liền không khách khí, chiếu đơn thu hết. Thật có thể thu a? Tô Trần lại là nhún vai, nếu như ta là đại vương huynh ngươi lời nói, ta ngược lại thật ra muốn cân nhắc như thế nào hoàn lại 3 triệu ngân nguyên đan mới là. Cực Tô Trần doanh, tỷ lệ đặt cược là so sánh 3. Nói cách khác, nếu như Tô Trần thật thắng Thất Vương tử lời nói, đại vương tử hẳn là dựa theo tỷ lệ đặt cược, bồi cho Tô Trần tiền đặt cược gấp 3 ngân nguyên đan, cũng chính là 3 triệu. Cho dù là đối với đại vương tử tới nói, 3 triệu cũng không phải một con số nhỏ, chỉ sợ cũng không phải nói lấy ra liền lấy ra tới. Ha ha, đại vương tử trước đó mặc dù che giấu rất khá, nhưng giờ phút này lại rốt cục không che giấu được nội tâm cái kia cố khinh miệt chi tình, cười lạnh hai tiếng, vậy liền chờ xem. Coi như cho đại vương tử 100 lần cơ hội, hắn cũng sẽ không cho là Thất Vương tử một cái phản hư cảnh, sẽ thua bởi Cửu Vương tử cái này tìm vũ cảnh tam trọng đỉnh phong. Phật tượng muốn bắt đầu phát ra Phật quang. Ngay vào lúc này, không biết hai hô một tiếng, ánh mắt mọi người đều là hướng nội điện chỗ nhìn lại, chỉ thấy vậy khắp nội điện, đột nhiên có một đạo quang trụ phóng lên tận trời. Theo quang trụ này xuất hiện, một cỗ hạo nhiên linh áp, cũng là đem tất cả mọi người nội tâm đều là rung động đến không ngừng run rẩy. Lĩnh hội muốn bắt đầu. Tất cả mọi người vào chỗ. Từ Cửu Giao trong chùa cổ điện bên trong, đột nhiên xông ra một tên lão tư cách vương thất thành viên, hô to một tiếng. Mà theo tiếng la này, tất cả mọi người là như là mũi tên rời cùng bình thường, xông hướng chính mình nên đi vị trí. Ngoại điện xông ra bên ngoài điện, nội điện thì là xông hướng nội điện. Tô Trần cũng là không cam lòng yếu thế, một phát bắt được Thiên Lân công chúa, mở ra côn bằng huyết mạch. Côn bằng huyết mạch mở ra phía dưới, Tô Trần tốc độ không chút nào kém cỏi hơn phản hư cảnh võ giả. Sau một khắc, cùng ngày Lân công chúa kịp phản ứng thời điểm, người đã ở vào trong điện giáp đẳng vị trí hàng thứ nhất. A! Thiên Lân công chúa nhịn không được lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nàng trước đó còn lo lắng cho mình không giành được giáp đẳng vị trí bên trong vị trí tốt nhất đâu, kết quả lại là nắm Tô Trần phúc cấp được. Thân pháp của ngươi, thật đúng là vượt quá ta dự kiến a. Thiên Lân công chúa cảm thán một câu, lập tức cũng không kịp lại nói cái gì, lập tức ngồi xếp bằng, đem vị trí cho chiếm cứ. Tô Trần cũng ngồi xếp bằng, khi hai người ngồi xuống đằng sau, mặt khác các vương tử mới nhao nhao đổi tới. Đáng tiếc, khi bọn hắn đến lúc, liền phát hiện vị trí tốt nhất đã bị Tô Trần cùng Thiên Lân công chúa chiếm. Chương 2015 xích tinh đan, chương 2015 xích tinh đan, mặt khác vương tử thấy thế, đều là đã giật mình vừa lại kinh ngạc, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác chiếm cứ thứ đẳng vị trí tốt. Lần này cựu giao chùa cổ lĩnh hội, trừ đại vương tử, nhị vương tử, tam vương tử bởi vì tuổi tác khá lớn, sớm đã tham gia qua lần trước lĩnh hội, bởi vậy lần này không có 3 người bọn họ. Mà mặt khác bao quát tứ vương tử, ngũ vương tử, lục vương tử, thất vương tử cùng Thiên Lân công chúa, đều cùng nhau đến hàng. 4, 5, 6, 7, 4 cái vương tử, gặp Tô Trần cùng Thiên Lân công chúa chiếm vị trí tốt nhất, bọn hắn hối tiếp tốc độ không bằng người đồng thời, cũng chỉ có thể lựa chọn 2 người sau lưng vị trí. Cũng may, đồng dạng đều là nội điện giáp đẳng vị trí, nội điện này giáp đẳng vị trí hết thệ cũng không có mấy cái. Coi như giữa lẫn nhau có tốt xấu phân chia, cái này tốt xấu trên lệch cũng không trở thành quá lớn. Đoạt vị trí động tác ngược lại là rất nhanh thôi. Sau lưng truyền đến Thất Vương tử hừ lạnh, bất quá, vị trí quyết định không được hết thảy. Đừng cuối cùng lĩnh hội tăng lên thứ nhất đến ngược lại lãng phí cái này vị trí tốt. Thiên Lân công chúa nghe vậy, lập tức quay đầu đi trợn mắt nhìn, khiến cho Thất Vương tử lộ vẻ tức giận im lặng. Nhưng là, Tô Trần lại là phảng phất mắt biết hai ngơ bình thường, Thất Vương tử lời nói căn bản đối với hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Rất nhanh, nội điện cấp B vị trí cũng ngồi đầy người. Tất cả mọi người là kích động nhìn trước mắt tản ra kim quang Phật tượng, chờ đợi kích động nhất lòng người một khắc này thì đến. Dựa theo lệ cũ, Phật tượng sẽ kiểm tra đo lường mỗi người thực lực tu vi, về phần mỗi người từ Phật tượng bên trong lĩnh hội đến cơ duyên bao nhiêu thì là quyết định bởi tại cá nhân tu vi cùng nội tính, linh tính, ba cái này cộng đồng quyết định một tên võ giả có thể từ trong thăng ngộ đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Vương thất vương tử đều là thân có sắc trời vương triều đỉnh cấp huyết mạch, nội tính cùng linh tính đương nhiên sẽ không kém. Cho nên, kéo ra giữa lẫn nhau chênh lệch, thường thường chính là tu vi. Theo thời gian trôi qua, tại rất nhiều ánh mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn chăm chú bên trong, Phật tượng kia tán phát kim quang, dần dần thu liễm. Bất quá, thu liễm đằng sau kim quang cũng không biến mất, mà là quanh quẩn tại Phật tượng trung quanh, trở nên so trước đó càng thêm nồng đậm, như là có thực chất bình thường. Những kim quang này, thời gian dần trôi qua tạo thành từng cái điểm sáng màu vàng nóng, hướng phía lĩnh hội đám người tung bay tới. Đám người mừng rỡ, tiết mục gáp chảo rốt cuộc đã đến. Dựa theo quy tắc, lúc này tất cả mọi người cần toàn lực lĩnh hội, không thể có bất luận cái gì phân tâm. Mà những điểm sáng màu vàng nóng này, thì sẽ tự động lựa chọn dung nhập ai thân thể. Ai lĩnh hội đến càng thành kính, nội tính cùng linh tính cao hơn, tu vi càng mạnh, liền có thể đạt được càng nhiều điểm sáng màu vàng nóng. Tất cả mọi người lập tức bình tức tĩnh khí, tiến vào minh tưởng trạng thái. Theo đám người minh tưởng, những điểm sáng màu vàng nóng kia cũng là lấy càng nhanh chóng hơn đi tới trước mặt mọi người.
Cái thứ nhất điểm sáng màu vàng nóng, dung nhập trong đó một tên vương tử thân thể, ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Ở bên trong điện một góc, dựng thẳng một khối bóng loáng như gương bia đá, giờ phút này phía trên cũng là nổi lên chữ, ghi chép mỗi một cái vương tử lấy được điểm sáng màu vàng nóng số lượng. Trong đó, thất vương tử biểu hiện có thể xưng biết tròn biết méo. Chỉ gặp ở tại nhắm mắt minh tưởng phía dưới, đã có ba cái điểm sáng màu vàng nóng dung nhập nó thể nội. Mà trái lại Tô Trần, đến nay còn không có một cái điểm sáng màu vàng nóng dung nhập nó thân thể. Cái này khiến ở ngoài điện đứng ngoài quan sát đại vương tử thấy rõ ràng, không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, lão cửu, liền ngươi tài nghệ này, thật không rõ ngươi đến cùng từ đâu tới tự tin, dám hạ 1 triệu đồng bạc đan cược chính mình thắng. Thời gian nhanh chóng, tất cả mọi người tại làm từng bước lĩnh hội. Tô Trần cũng tương tự tại lĩnh hội, những điểm sáng màu vàng nóng kia ngay từ đầu cũng không hướng hắn nơi này đến, bất quá theo thời gian trôi qua, cũng có được càng ngày càng nhiều điểm sáng màu vàng nóng hướng hắn bên này mà đến, dung nhập vào trong cơ thể hắn. Tô Trần cũng là không đội không chậm, hắn biết mình tu vi quá thấp, có thể hấp dẫn đến những kim quang này điểm sáng liền đã rất tốt. Lại nói, cuối cùng có thể thu được bao lớn tăng lên, kim quang này điểm sáng số lượng chỉ là một phương diện, trọng yếu nhất hay là bước thứ hai tiêu hóa. Nắm chặt thời gian, nhiều nhất thời gian đốt một nén hương, kim quang liền sẽ biến mất. Tên kia lão tư cách vương thất thành viên hô. Thời gian một nén nhang đằng sau, quả nhiên không ra lời nói, Phật tượng kia đình chỉ phát ra kim quang, lại khôi phục bình thường dáng vẻ. Hô a, Thiên Lân công chúa có chút phun ra một ngụm trọc khí, mở to mắt, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là tự tin. Chỉ là khi nàng ánh mắt nhìn về phía khối kia ghi chép thành tích bia đá lúc, lại là hơi sững sờ, chỉ thấy phía trên biểu hiện nội điện giáp đẳng vị trí bên trong thu hoạch được điểm sáng màu vàng nóng số lượng ít nhất là Tô Trần, chỉ thu được 10 cái điểm sáng, mà mặt khác vương tử đều có 10 cái trở lên, thất vương tử càng là đạt tới 15 cái. Thiên Lân công chúa nhức đầu lấy tay vuốt vuốt cái chán, sau đó mới nói khẽ với Tô Trần đạo: yên tâm đi, cùng thất vương tử những cái kia tiền đặt cược ta sẽ giúp ngươi gánh chịu một bộ phận, sẽ không toàn bộ để cho ngươi chính mình gánh chịu. Tuy nói tiền đặt cược này là Tô Trần tự mình làm chủ lập xuống, bất quá khi đó tình huống kia cũng coi là bất đắc dĩ, là bị buộc lấy lập xuống đổ ước. Cho nên Thiên Lân công chúa đương nhiên sẽ không để Tô Trần tự mình một người gánh chịu tổn thất này. Ha ha, cửu đệ, cảm giác như thế nào? Liên nói vị trí không ảnh hưởng được cái gì đi. Ngay vào lúc này, thất vương tử cái kia treo tức thanh âm lại tung bay tới, làm tốt viết phiếu nợ chuẩn bị tâm lý đi. Vì huynh so ngươi trọn vẹn hấp thụ nhiều năm cái điểm sáng, lấy được thu hoạch tuyệt đối không phải ngươi có thể so sánh. Đợi đến so đấu triệt để kết thúc rồi nói sau. Tô Trần lại là xem thường nói, cứ việc đối phương điểm sáng số lượng nhiều, nhưng hấp thu sạch điểm vẹn vẹn chỉ là bước đầu tiên mà thôi, bước thứ hai tiêu hóa lĩnh hội chưa bắt đầu. Hừ, đến lúc nào rồi còn con bị chết mạnh miệng ngoài điện đại vương tử, cũng đem hết thể nghe vào trong tai, nội tâm âm thầm cười lạnh, nhìn cái kia 3 triệu đồng bạc đang ngươi lấy cái gì đi còn. Tô Trần cùng thất vương tử ở giữa, thế nhưng là có cao tới 3 triệu đánh cược, nếu như ra không dậy nổi nhiều như vậy nói, còn muốn viết phiếu nợ. Phiếu nợ này một khi viết lên, nhưng liền không có dễ dàng như vậy còn được. Lão Cửu, ngươi có loại này tự tin rất tốt. Trong điện thất vương tử nghe Tô Trần trả lời, cũng là cười ha ha, lúc đầu ta còn lo lắng, ngươi thua không nổi, có thể sẽ làm chuyện ngu xuẩn. Nhưng hiện tại xem ra, là ta quá lo lắng. Hiện tại bắt đầu tiêu hóa cảm ngộ. Ngay vào lúc này, tên kia lão tư cách vương thất thành viên cất giọng nói. Ha ha, lão Cửu, ngươi nhìn kỹ. Thất vương tử đột nhiên cười một tiếng, sau đó lấy ra một viên nóng ánh sáng long lanh, như là hồng thủy tinh bình thường đang ăn dược, ngay trước Tô Trần mặt nuốt vào. Xích tinh đan. Một bên Tiên Lân công chúa thấy được rõ ràng, không khỏi biến sắc, ngươi từ đâu tới xích tinh đan? Đây không phải toàn bộ vương thất chỉ có 3 viên cực phẩm nộ tính đan dược sao? Không phải do Thiên Lân công chúa không kinh ngạc, cái này xích tinh đan chính là một vị đời trước vương thất luyện đan sư luyện chế, lúc đó luyện chế ra đến có mấy chục quả, hiện tại chỉ còn lại có 3 viên. Chương 2016 rất có thể dẫn cửu hận, chương 2016 rất có thể dẫn cửu hận, bây giờ tên kia vương thất luyện đan sư đã bỏ mình, đan dược này đều không xuất bản nữa, lại vậy mà lại tại thất vương tử trong tay xuất hiện. Cái này xích tinh đan tác dụng chính là tăng cường võ giả nộ tính, đối với cửu giao chùa cổ lĩnh hội có nhất là rõ rệt hiệu quả. Thất vương tử phục dụng vật này, lại tiến hành tiêu hóa càng ngộ, đạt được tăng lên khẳng định sẽ so những người khác càng lớn. Để Thiên Linh công chúa mê hoặc là viên này xích tinh đan làm sao lại xuất hiện tại thất vương tử trong tay, theo nàng biết, còn lại cái kia 3 viên xích tinh đan, có 2 viên tại lao tư cách vương thất thành viên trong tay, còn có 1 viên, hẳn là tại đại vương tử trong tay mới đối. Ha ha, cái kia rất xin lỗi, ta liền vừa vặn có 1 viên. Thất vương tử cười ha ha một tiếng, sau khi nói xong liền nhắm mắt lại toàn lực tiêu hóa càng ngộ, không tiếp tục để ý Thiên Lân công chúa. Các ngươi Thiên Lân công chúa cho mày, đột nhiên hình như có sở ngộ, biến sắc, tốt, các ngươi thật đúng là làm xong vạn toàn chuẩn bị. Nàng cũng là đột nhiên tỉnh ngộ lại, khẳng định là đại vương tử đem xích tinh đan cho thất vương tử, nó mục đích chính là vì để Tô Trần tại trước mặt mọi người bại bởi thất vương tử, tốt đả kích Tô Trần khí diễm. Đại vương tử làm như thế nguyên nhân, Thiên Lân công chúa cũng có thể đoán được, đơn giản chính là Tô Trần nhận quốc quân sủng ái, để đại vương tử trong lòng không thoải mái. Từng cái, thật đúng là bụng dạ hẹp hòi, hay là nam nhân sao? Thiên Lân công chúa âm thầm nghiến răng nghiến lợi, nghĩ không ra Tô Trần vai trò cựu vương tử đã vậy còn quá có thể dẫn cựu hận, vừa mới tiến vào vương thất liền thành đại vương tử cái đinh trong mắt. Ừ ngực. Liên tại thất vương tử dương dương đắc ý thời điểm, hắn dư quang đột nhiên phát hiện, Tô Trần cũng ngửa đầu nuốt vào một viên đan dược. Bởi vì Tô Trần nuốt thuốc tốc độ quá nhanh, thất vương tử chưa kịp thấy rõ đan dược kia cụ thể bộ dáng, không khỏi hơi nhướng mày, hỏi, ngươi vừa rồi ăn cái gì đan dược? Ta có cần phải nói cho ngươi a? Tô Trần cười nhạt một tiếng, lại là hỏi ngược lại. Thất vương tử hơi nhướng mày, hắn không tin Tô Trần cũng tương tự có xích tinh đan, làm không tốt chỉ là hồ loạn nuốt một viên cái gì rắc rưởi đang dược, dùng để lừa gạt hắn. Mặc kệ như thế nào, chính mình hấp thu điểm sáng màu vàng nóng số lượng so Tô Trần dòng dã nhiều năm cái, lại có xích tinh đan loại này cực phẩm đang dược, trận này đánh cược nhất định là một trận đơn phương đồ sát. Ha ha, không cần thiết con bị chết mạnh miệng, liền nhìn xem một hồi kết quả như thế nào đi. Thất Vương Tử nói xong, cũng không lên tiếng nữa, tiến nhập tiêu hóa trong cảm ngộ. Thời khắc này Tô Trần, tại bảo trì nhục thân không tiến vào tình huống dưới, đem hồn lực thăm dò vào không gian giới tử bên trong. Không gian giới tử bên trong chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng 10 cái điểm sáng màu vàng nóng, chính là vừa rồi từ Phật tượng trên thân hấp thu điểm sáng màu vàng nóng. Những người khác hấp thu điểm sáng màu vàng nóng đều là đến thể nội, duy chỉ có Tô Trần hấp thu điểm sáng đến không gian giới tử bên trong. Điểm này là Tô Trần trước đó cũng không từng dự liệu được. Thụ Linh, là ngươi làm? Tô Trần ý thức câu thông Thụ Linh, hỏi. Ân, cái này điểm sáng màu vàng nóng bên trong chứa không thấp năng lượng, có thể cho không gian giới tử cung cấp duy trì vận chuyển năng lượng. Thụ Linh hồi đáp. Vậy ta làm sao bây giờ? Tô Trần pha có chút bất đắc dĩ hỏi. Hắn còn con 3 triệu đánh cược đâu, nghĩ không ra Thụ Linh sẽ đến một màn này. Không ảnh hưởng ngươi, không gian giới tử hấp thu năng lượng đằng sau, còn lại năng lượng ngươi y nguyên có thể tiêu hóa. Mà lại, năng lượng bởi vì trải qua không gian giới tử tỉnh hóa, rất dễ hấp thu, không thể so với chính ngươi tiêu hóa hấp thu số lượng càng ít. Thụ Linh lời nói, Tô Trần rất nhanh liền minh bạch. Nói trắng ra là, người bình thường hấp thu cái này điểm sáng màu vàng nóng năng lượng, đều là lấy lãng phí chiếm đa số, có thể tiêu hóa chỉ có một phần nhỏ nhất. Mà không gian giới tử hấp thu điểm sáng màu vàng nóng năng lượng, nhiều lắm là cũng chính là đem lãng phí bộ phận kia cho hấp thu mà thôi. Mà lại, bởi vì không gian giới tử đang hấp thu trong quá trình đem năng lượng tịnh hóa qua một lần, cho nên ngược lại càng có lợi hơn tại Tô Trần tiêu hóa, làm không tốt như thế làm, hắn tiêu hóa số lượng vẫn còn so sánh chính hắn một mình tiêu hóa muốn càng nhiều hơn một chút. Hiểu rõ điểm này, Tô Trần vui vẻ tiếp nhận. Ngươi trước hết để cho không gian giới tử hấp thu đi, cuối cùng còn lại cho ta là được. Tô Trần một bộ 10 phần hào phóng bộ dáng. Thụ Linh không nói gì thêm, bất quá, những điểm sáng màu vàng nóng kia lại là bắt đầu chậm rãi từ mặt ngoài vỡ nát, một chút xíu dung nhập vào không gian giới tử thiên địa bên trong. Cứ như vậy, thời gian từ từ trôi qua. Ai, một đoạn thời khắc, nội điện cấp bên vị trí bên trong, một tên người lĩnh hội thở dài mở to mắt, áo nào nói, phần lớn điểm sáng màu vàng nóng năng lượng đều trôi mất, chính mình tiêu hóa hết, vẹn vẹn chỉ là cực kỳ nhỏ bé một bộ phận, ngay cả nửa cái tiểu cảnh giới đều không có để thăng đến. Sâm này ngộ giả nói, cũng không còn lưu lại, đi thẳng nội điện. Ngoài điện người đứng xem ngược lại là đều không cảm thấy kỳ quái, đây chính là cựu giao chùa cổ lĩnh hội trạng thái bình thường. Đại đa số người hấp thu đến điểm sáng màu vàng nóng, khả năng số lượng nhiều bộ phận đều sẽ lãng phí hết, cuối cùng có thể bị tiêu hóa, hình thành tự thân tu vi, chỉ có một phần rất nhỏ. Chỉ có ngộ tính hơn người thiên tài, mới có thể đem cái này tỷ lệ cho đề cao một chút, tiêu hóa năng lượng so với những người khác nhiều một ít. Ngoài ra còn có một cái phương pháp, chính là ngoại lực tác dụng, tỉ như Thất Vương Tử phục dụng xích tinh đan, chính là một loại có thể rõ rệt đề cao tiêu hóa năng lượng hiệu quả đang dược. Theo thời gian không ngừng chạy, càng ngày càng nhiều người hoàn thành tiêu hóa hấp thu. Chớ nhìn bọn họ tốc độ rất nhanh, nhưng trên thực tế đây chính là bọn hắn đem tuyệt đại đa số năng lượng đều lãng phí chứng minh. Về phần càng nhiều người, thì là còn tại toàn lực tiêu hóa hấp thu bên trong. Qua một ngày thời gian, ngoại điện cùng nội điện cộng lại còn thừa lại không đến một nửa người. Cái này một nửa người đều là tương đối mà nói ngộ tính tương đối cường đại người, có thể tiêu hóa hấp thu điểm sáng màu vàng nóng bên trong càng nhiều năng lượng, cho nên mới sẽ hao phí nhiều thời gian hơn. Lại qua 3 ngày thời gian, ngoại điện người trên cơ bản toàn bộ rời đi, nội điện cấp bên vị trí người cũng là lắc đắc không có mấy. Mà nội điện giáp đẳng vị trí bên trong, Thất Vương Tử, Tô Trần cùng Thiên Lân công chúa đều tại kiên trì. Nghĩ không ra lão cựu tiểu tử này vẫn rất có thể kiên trì. Đại Vương Tử kỳ thật nửa đường đã rời đi nhiều lần, hắn nhưng không có nhiều thời gian như vậy vẫn đứng ở chỗ này nhìn. Thế nhưng là, mỗi một lần trở về, hắn đều sẽ phát hiện, cái này cựu Vương Tử lại còn không hề rời đi. Cái này khiến hắn đang kinh ngạc đồng thời, nội tâm cũng là cảm thấy phi thường khó chịu. May mắn, để Đại Vương Tử trò chuyện lấy vui mừng là, Thất Vương Tử cũng một mực tại kiên trì. Bất quá đây cũng là hẳn là, ngay cả xích tinh đan loại này cực phẩm đan dược đô cho hắn, nếu như hắn còn không thể kiên trì, đó chính là phế vật. Đến ngày thứ 6, hiện trường chỉ còn lại có 4 người. 4 người này, theo thứ tự là Tứ Vương Tử, Thất Vương Tử, Thiên Lân công chúa, cùng Tô Trần. 3 vị trí đầu cá nhân có thể kiên trì đến bây giờ, đủ để chứng minh bọn hắn thiên phú tư chất ưu tú. Chỉ là, trong đó lộ ra không hợp nhau, là Tô Trần cái này bị người xem nhẹ cựu Vương Tử. Chương 2017 kết quả công bố, chương 2017 kết quả công bố. Tại mọi người trong suy nghĩ, cái này cựu Vương Tử chỉ là cái tìm vũ cảnh tam trọng đỉnh phong mà thôi, thế mà cũng có thể kiên trì cho tới hôm nay, thật là khiến người khó có thể lý giải được. Kỳ quái, cái này cựu Vương Tử thế mà cũng kiên trì đến bây giờ. Hắn nhưng không có những người khác cao thâm như vậy tu vi có thể kiên trì đến bây giờ, chẳng lẽ nói kỳ thật hắn lĩnh hội trình độ đã thật to vượt qua những người khác. Ở ngoài điện đứng ngoài quan sát đám người, đều là nghị luận ở Mỹ, liền ngay cả Đại Vương Tử cũng là mặt lộ mấy phần nghi hoặc, mấy phần không hiểu. Tô Trần kiên trì thời gian, thế nhưng là so với hắn trong tưởng tượng muốn lâu nhiều. Gia hỏa này làm sao có thể kiên trì thời gian lâu như vậy? Theo ta nói, cái này cựu Vương Tử sẽ không phải là ngủ thiếp đi đi. Hắn chỉ hấp thu 10 cái điểm sáng màu vàng nóng, căn bản không đủ để hắn lĩnh hội thời gian lâu như vậy à? Nếu như hắn thật ngủ thiếp đi, vậy liền thành chê cười. Ta đoán, hắn là sợ thua đánh cược xuống đài không được, có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu, cho nên làm bộ lĩnh hội, kỳ thực gượng chống đi. Tại mọi người trong tiếng nghị luận, thời gian tiếp tục. Ngày thứ 9, một mực nhắm mắt lĩnh hội Thất Vương Tử, rốt cục mở mắt, mặt lộ vẻ hài lòng. Mà tại Thất Vương tử phụ cận cách đó không xa, Tứ Vương tử cùng Thiên Lân công chúa cũng đều là lần lượt mở to mắt. Ba người trên khuôn mặt đều có không đè nén được vui mừng, nhìn hiển nhiên là đang tiêu hóa trong cảm nộ có thu hoạch không nhỏ. Chỉ là, khi ba người nhìn về phía bốn phía lúc, kinh ngạc phát hiện, Cửu Vương tử thế mà còn tại lĩnh hội. Hắn làm sao còn ở chỗ này? Thất Vương tử cũng là không khỏi kêu lên, ánh mắt tùy theo không ngừng chớp động, hiển nhiên là hoàn toàn không ngờ tới một màn này. Gia hỏa này, chẳng lẽ cùng lúc trước hắn nuốt vào viên kia không biết đan dược gì có quan hệ? Thất Vương tử sắc mặt âm tình bất định, trước đó bởi vì thu hoạch không nhỏ mà sinh ra hảo tâm tình, lập tức tan thành mây khói. Thậm chí, Thất Vương tử trong nội tâm còn hiện lên một cái ý nghĩ, nếu như vào lúc này mình có thể xuất thủ, đem Cửu Vương tử cắt đứt lời nói. Chỉ là, nhìn thấy đại điện các nơi phân bố đại nội thị vệ, Thất Vương tử cuối cùng vẫn là đem cái này ý nghĩ cho bỏ đi. Nếu như mình thật sự ở nơi này đối với Cửu Vương tử xuất thủ, đừng nói có thể thành công hay không, coi như thành công, các loại phụ vương xuất quan cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Mà Thất Vương tử vừa rồi trong mắt không tự chủ lóe lên bệnh kia hung quang, cùng cuối cùng từ bỏ thần sắc, đều bị ngoài điện đại vương tử cho nhìn ở trong mắt. Đại vương tử có chút thất vọng, kỳ thật hắn ngược lại là hy vọng Thất Vương tử thật sự có thể xuất thủ đánh gãy Cửu Vương tử lĩnh hội, tốt nhất là có thể cho Cửu Vương tử tạo thành điểm thương tổn thì tốt hơn. Đáng tiếc, Thất Vương tử cuối cùng không có bị hắn xem như thương làm. Thật hay giả? Nghĩ không ra Cửu Vương tử lại là lĩnh hội đến sau cùng một cái kia. Đúng vậy a, 10 cái điểm sáng màu vàng nóng, đủ hắn lĩnh hội thời gian dài như vậy sao? Sẽ không hắn thật ngủ thiếp đi đi. Đám người hai mặt nhìn nhau, cái này Cửu Vương tử đến cùng tình huống như thế nào? Liền ngay cả một mực tại hiện trường tên kia phụ trách chủ trì lĩnh hội lao tư cách vương thất thành viên, cũng là có chút hồ nghi, ánh mắt không ngừng dò xét Tô Trần. Hiển nhiên, liền ngay cả hắn cũng không chắc, Tô Trần đến cùng là thật có cảm ngộ, hay là tại cái này được trống. Mà liền tại đám người rất nhiều đoán thời điểm, Tô Trần rốt cục khoan thai mở hai mắt ra, hoạt động một chút toàn thân. Chỉ bất quá, mặc dù tìm hiểu thời gian lâu như vậy, nhưng nhìn Tô Trần thần sắc, nhưng không có cái gì không kìm được vui mừng dáng vẻ, ngược lại lộ ra 10 phần bình tĩnh. Nhìn thấy Tô Trần cái này bình tĩnh thần sắc, đại vương tử cùng thất vương tử, trong lúc nhất thời đều là không chắc cái này Cửu Vương tử đến cùng lĩnh hội thành dạng gì. Đến cùng là có thu hoạch vẫn là không có thu hoạch. Đến cùng là thu hoạch thiếu hay là thu hoạch nhiều. Từ Tô Trần thần sắc bên trong, hai người đọc không ra bất kỳ manh mối. Có phải hay không giá hỏa này trên thực tế không có thu hoạch được cái gì lĩnh hội. Tại cái này được trống. Trong hai người trong nội tâm, đồng thời đều là như thế chờ đợi. Hắn cuối cùng lĩnh hội xong, chúng ta nhiều người chờ như vậy bọn hắn một người, cũng là không có người nào. Sau đó mới có trò hay có thể nhìn đâu. Ta ngược lại muốn xem, một hồi kiểm tra đo lường thu hoạch thời điểm, cái này Cửu Vương tử có thể làm sao lừa gạt qua. Lĩnh hội rốt cục triệt để kết thúc. Bất quá, trò hay còn tại phía sau. Tại lĩnh hội kết thúc về sau, dựa theo lệ cũ, tên kia lão tư cách vương thất thành viên, muốn đối với mỗi tên vương tử cùng vương nữ thu hoạch, tiến hành kiểm tra đo lường, đồng thời bình phán ai thu hoạch lớn, ai thu hoạch nhỏ. Tại Cửu giao chùa cổ trong tham nộ thu hoạch, cũng là bình phán vương tử vương nữ tư chất một cái trọng yếu chỉ tiêu. Chính là bởi vì còn có như thế một cái khâu, cho nên rất nhiều người tại lĩnh hội sau khi hoàn thành, mới một mực chờ lấy không đi. Huống chi, Thất Vương tử cùng Cửu Vương tử ở giữa còn có đánh cược, trong đó còn dính đến Đại Vương tử làm nhà cái đưa ra một cái bàn cầu, rất nhiều người đều ở trong đó hạ chú. Bởi vì tầng này nguyên nhân, cho nên mọi người càng sẽ không đi, đều muốn lưu tại nơi này thấy kết quả công bố, nhìn cái này Cửu Vương tử là thật có chút tài năng, hay là mạo xưng là trang hảo hán. Các vị vương tử công chúa, mời đến bên này. Tên kia lão tư cách vương thất lão giả, cất giọng kêu lên. Gặp qua thúc công. Vương tử các vương nữ đi đến nó trước mặt, nhao nhao hành lễ. Liền lấy tuổi tác trình tự, trước từ tứ vương tử bắt đầu kiểm tra đo lường đi. Lão giả kia nói, lần này lĩnh hội vương tử vương nữ là từ tứ vương tử bắt đầu, cho nên cũng là tứ vương tử ban đầu kiểm tra đo lường. Tứ vương tử cất bước tiến lên, đứng tại đó vương thất trước mặt lão giả. Vương thất lão giả lấy ra một tấm bia đá, nói xin mời tứ vương tử đưa tay đặt tại trên tấm bia đá này. Tứ vương tử theo lời mà đi, đưa tay đặt tại trên tấm bia đá kia, bia đá một cơn chấn động, sau đó nổi lên một cái ánh sáng chói mắt vòng. Sau đó, tại tứ vương tử nụ cười tự tin bên trong, tại cái kia vòng sáng trên cơ sở lại nổi lên một cái khác vòng sáng, chỉ bất quá vòng sáng này chỉ xuất hiện nửa vòng, cũng không hoàn chỉnh. Lão giả trên mặt lộ ra vẻ tán thành, tuyên bố, tứ vương tử đoạt được thu hoạch, một vòng nữa. Thế mà cho điểm một vòng nữa. Xem ra tứ vương tử tư chất là coi như không tệ. Tứ vương tử đã là phản hư cảnh tam trọng, về nhà tiêu hóa hết một vòng này nữa thu hoạch, tu vi làm không tốt có thể đột phá phản hư cảnh tứ trọng. Đợi một thời gian, vương thất bên trong lại đem nhiều một tôn cường giả. Đám người nhao nhao lấy lòng, phải biết tứ vương tử tuổi tác còn không tính lớn, tuổi còn trẻ liền đạt tới phản hư cảnh tứ trọng lời nói, tương lai đột phá hóa thần cảnh cơ hội hay là rất lớn. Tại một mảnh lấy lòng âm thanh bên trong, tứ vương tử nện bước tự tin bước chân lui ra. Sau đó, đã đến ngũ vương tử. Ngũ vương tử thu hoạch cho điểm là một vòng, so với tứ vương tử kém một chút, bất quá cũng không tệ. Sau đó là lục vương tử, lục vương tử cho điểm cùng ngũ vương tử giống nhau, hai người cũng đều là thu hoạch được một chút lấy lòng. Từ hai người tuổi tác cùng tu vi đến xem, một vòng cho điểm cũng coi là miễn miễn cường cường còn có thể. Ngay sau đó, liền đến thất vương tử. Ha ha, xem ta đi. Thất vương tử nói xong, liền mẹ lên, đưa bàn tay đặt tại trên bia đá kia. Chương 2018 liền chờ ngươi, chương 2018 liền chờ ngươi lập tức, bia đá xuất hiện rõ rệt ba động, hai cái ánh sáng sáng tỏ vòng lập tức hiện lên ở trên tấm bia đá. Rất tốt. Hai vòng. Vương thất lao giả lộ ra không che giấu chút nào dáng tươi cười, hướng về phía Thất Vương tử tán thưởng nói, Thất Vương tử lần này lĩnh hội thu hoạch, thật là không sai. Cùng lúc đó, đám người vây xem cũng sôi trào. Cái gì? Cho điểm đạt tới 2 vòng? Khó có thể tin, Thất Vương tử hiện tại là phản hư cảnh nhất trọng, lĩnh hội cho điểm 2 vòng, đây là muốn đạt tới phản hư cảnh nhị trọng đỉnh phong, thậm chí trực tiếp xông lên phản hư cảnh tam trọng tiết đâu a. Xem ra, Thất Vương tử tuyệt đối là tương lai trùng kích hóa thần cảnh một cái hữu lực nhân tuyển a. Đối với tương lai có khả năng trở thành hóa thần cảnh đại cường giả tồn tại, đám người tuyệt đối là nhìn với con mắt khác. Đối với thần lưu đạo võ giả tới nói, đột phá hóa thần cảnh, vậy thì tương đương với cá chép hóa rồng, từ đó về sau, liền cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt, nhảy lên mà trở thành kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại. Thất Vương tử thể hiện ra có thể đột phá hóa thần cảnh tư chất, làm cho tất cả mọi người lập tức cũng không dám khinh thường hắn, thậm chí ngay cả mặt khác mấy cái vương tử đều lộ ra vẻ thận trọng. Toàn trường người ánh mắt thái độ biến hóa, làm cho Thất Vương tử lòng hư binh, lập tức đạt được thỏa mãn cực lớn. Ngay sau đó, Thất Vương tử cũng là trêu tức nhìn Tô Trần một chút, trong ánh mắt kia cười trên nỗi đau của người khác, căn bản không che giấu được. Cửu đệ, một hồi đánh cược, nhưng muốn nói giữ lời. Dù cho ngươi không bỏ ra nổi nhiều như vậy đồng bạc đan, cũng là muốn đánh phiếu nợ đó a. Thất Vương tử trong giọng nói, đã nghiêm nhiên nhận định chính mình khẳng định sẽ là đánh cược bên thắng. Tô Trần mắt điếc hai ngơ, liền cùng căn bản không nghe thấy bình thường. Nên đến ta khảo nghiệm đi. Đúng lúc này, Thiên Lân công chúa đột nhiên cười nói, "Ân, Thiên Lân, nhìn ngươi tìm hiểu lâu như vậy, thu hoạch hẳn là cũng không ít đi." Cái kia Vương Thất lão giả cười ha hả, chào hỏi Thiên Lân công chúa đến khảo thí. Mắt thấy Thiên Lân công chúa hướng bia đá đi đến, ở đây các vương tử đều là lộ ra nhẹ nhõm thần sắc. Mặc dù Thiên Lân công chúa từ trước đến nay biểu hiện ra tư chất cũng không tệ lắm, bất quá cũng chỉ là cũng không tệ lắm mà thôi, cũng không có trên phạm vi lớn đem bọn hắn những vương tử này bỏ lại đằng sau. Lại thêm Thiên Lân công chúa là nữ, bình thường biểu hiện ra tính cách lại tương đối xòa bạc điểm, cho nên các vương tử đều không đem coi là có uy hiếp đối thủ cạnh tranh. Liên lấy lần này lĩnh hội tới nói, Thất Vương tử phục dụng Xích Tinh đan, nhưng Thiên Lân công chúa nhưng không có, có thể đoán được Thiên Lân công chúa thu hoạch khẳng định sẽ không bằng Thất Vương tử. Thiên Lân công chúa trắng đoan ngọc trường đặt tại trên bia đá kia, bia đá lập tức xuất hiện phản ứng. Sau một lát, trên tấm bia đá vậy mà cũng nổi lên hai cái ánh sáng sáng tỏ vòng. Cảnh tượng này làm cho cái kia Vương Thất lão giả cũng là ánh mắt ngưng tụ. Vậy mà cũng là cho điểm 2 vòng. Thất Vương tử phục dụng Xích Tinh đan mới lấy cho điểm 2 vòng, kết quả Thiên Lân công chúa cũng không phục dụng đan dược cũng nhận được 2 vòng cho điểm. Không khí hiện trường cũng là xuất hiện ngắn ngủi sôi trào. Mấy cái vương tử càng là khó có thể tin, thậm chí có chút thất thần nhìn chằm chằm Thiên Lân công chúa khảo thí sau bia đá. Trước đó bọn hắn nhìn trời Lân công chúa thái độ nhiệt tình, không phải liền là bởi vì nhắm ngay nàng đối với chữ quân vị trí uy hiếp không lớn sao? Kết quả hiện tại, Thiên Lân công chúa vậy mà từ bọn hắn những vương tử này bên trong chỗ hết tài năng, thậm chí đem bọn hắn bên trong biểu hiện được tốt nhất Thất Vương tử đều hạ thấp xuống. Càng quan trọng hơn là, trước đó bọn hắn vậy mà không có chút nào phát hiện cái này dấu hiệu, có thể thấy được Thiên Lân công chúa trước đó là đang cố ý giấu giốt, nàng tâm cơ chi sâu, căn bản là vượt xa khỏi mấy cái vương tử tưởng tượng. Đại vương tử thì là âm thầm cười lạnh, hắn đã sớm nhìn ra Thiên Lân công chúa nàng này có lòng dạ, chỉ là mặt khác vương tử đều bị nàng biểu tượng lừa gạt. Một đám ngu xuẩn, ngay cả nữ nhân đều chơi không lại, vương vị đấu tranh đáng đời bại trận. Bát vương muội, xem ra ngươi cũng thu hoạch không nhỏ. Thất Vương tử có chút không cam tâm, hắn thấy Thiên Lân công chúa lần này chỉ sợ đơn thuần may mắn. Nói trắng ra là, hắn hay là không muốn tin tưởng Thiên Lân công chúa một cái hạng nữ lưu tư chất có thể leo đến trên đầu của hắn. Thất Vương minh, chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi làm náo động, không cho phép tiểu muội cũng thỉnh thoảng cho mọi người một kinh hỉ sao? Thiên Lân công chúa thè lưỡi, thời hợt đem việc này bỏ qua. Cho người cảm giác, thật giống như nàng thật sự là bằng vào vận khí mới đến 2 vòng cho điểm bình thường. Bất quá, cùng lúc đó, Thiên Lân công chúa cũng là âm thầm chú ý tới, trong toàn trường, chỉ có đại vương tử đối với nàng biểu hiện không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng, điều này nói rõ đại vương tử chỉ sợ đã sớm biết nàng bình thường là tại dấu nghề. Thiên Lân công chúa trong nội tâm, cũng là đối với đại vương tử đa mấy phần cảnh giác. Nghe được Thiên Lân công chúa nói như vậy, Thất Vương tử tâm tình có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Mặc dù hắn cái kia biểu hiện xuất sắc, bị Thiên Lân công chúa đồng dạng biểu hiện xuất sắc cho so sánh đến độ chẳng phải chói sáng, bất quá cũng đừng gấp, bởi vì kế tiếp còn có hắn mong đợi nhất khâu chưa trình diễn đâu. Cửu vương đệ, đợi trái đợi phải, rốt cục đợi đến ngươi tiến hành khảo nghiệm. Thất Vương tử cười ha ha một tiếng, trong giọng nói lại là không nói ra được căm hiểm, trước đó ngươi làm bộ tại lĩnh hội, trên thực tế đục nước béo cò, tất cả mọi người kém chút bị ngươi lừa gạt. Hiện tại, nên ngươi hiển lộ nguyên hình thời điểm đi. Theo Thất Vương tử lời này vừa ra, ánh mắt mọi người đều là hướng bên này nhìn sang. Bọn hắn rất nhiều người sở dĩ chờ tới bây giờ, không phải là vì nhìn xem trận đánh cược này kết quả sau cùng là cái gì. Cái này Cựu Vương tử đến tột cùng là thật có chút tài năng, hay là như Thất Vương tử nói tới đồng dạng tại cố làm ra vẻ, chỉ cần một khảo thí liền biết. Đương nhiên, trên thực tế tất cả mọi người cho là kết quả không có gì lo lắng, bất quá ngay cả như vậy, khảo nghiệm này quá trình vẫn đáng giá xem xét, chủ yếu là nhìn xem cái này Cựu Vương tử bị vạch trần lúc, trên mặt sẽ là cỡ nào đặc sắc biểu lộ. Cựu Vương tử, tới phiên ngươi. Vương Thất lão giả cũng là thu hồi trước đó dáng tươi cười, mang theo mấy phần lãnh đạm đối với Tô Trần nói ra. Bây giờ tại trong lòng hắn, trên cơ bản đem Tô Trần giống như là cố làm ra vẻ người, sẽ đối với hắn có tốt thái độ mới là lạ. Cựu Vương tử, nhanh lên đi, liền chờ ngươi. Bốn phía người cũng là nhao nhao lớn tiếng ồn ào, thúc giục Tô Trần. Đại Vương tử khẽ miệng lộ ra mỉm cười, Thất Vương tử cho điểm 2 vòng, kỳ trước đến nay đều cực ít có người có thể so với đây càng cao, thì càng không cần phải nói tìm vũ cảnh tam trọng đỉnh phong Cựu Vương tử. Trận cược này cục, Cựu Vương tử là thua định. Các ngươi nói, cựu vương tử sẽ là vài vòng.
Cái gì vài vòng a?
Các ngươi không khỏi quá để mắt cựu vương tử đi.
Như ta thấy, cựu vương tử nhiều nhất nửa vòng.
Ha ha ha.
Cũng đừng ngay cả nửa vòng đều không có, vậy liền quá mất mặt.
Ta đến thay cựu vương tử nói câu công đạo, hắn tu vi quá thấp, ta nhìn ngay cả nửa vòng đều khó khăn.
Bốn phía rất nhiều người đang thấp giọng chế nhạo lấy, nhất là một chút cùng mặt khác vương tử quan hệ tốt người, đối với Tô Trần cái này mới xuất hiện cựu vương tử, càng là tận hết sức lực tiến hành bận thịu cùng chèn ép.
Chương 2019 Kinh Thiên Đại Nghịch Chuyển, chương 2019 Kinh Thiên Đại Nghịch Chuyển. Tô Trần vẫn không nhanh không chậm, đem người chung quanh nghị luận xem như không khí bình thường, đi tới lao giả kia trước mặt, đưa bàn tay đặt tại trên tấm bia đá. Sau một khắc, bia đá kia bắt đầu chấn động kịch liệt, trên đó đột nhiên quang mang đại tác. Đám người mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn bia đá cái kia bóng loáng mặt ngoài nổi lên vòng sáng.
Một cái, hai cái, ba cái,
lại có ba cái nhiều,
ba vòng.
Lần này, tất cả mọi người ở đây trực tiếp đều không bình tĩnh, thậm chí có chút vương công quý tộc, miệng há lao đại, cái cằm đều nhanh rất xuống, không để ý chút nào cùng hình tượng. Kết quả này, đơn giản chấn kinh cằm của bọn hắn, cái này cựu vương tử, vậy mà đạt đến ba vòng cảm nộ. Đây quả thực là xưa nay chưa từng có cho điểm a.
Ta không tin.
Cái này cựu vương tử là gian lận đi.
Nơi này là cựu giao chùa cổ, ai có thể gian lận?
Ba vòng cảm nộ.
Chậc chậc.
Cái này cựu vương tử mới tìm vũ cảnh tam trọng đỉnh phong, đạt được ba vòng cảm nộ, chỉ sợ tu vi muốn nhảy vọt bên trên 4-5 cái tiểu cảnh giới đi.
Chẳng lẽ cựu vương tử thật sự là ngộ tính tuyệt đỉnh yêu nghiệt?
Lần trước hắn liền từng làm cho vương thất truyền thừa Hoàng Long Hình e ngại lùi bước, mà lần này lại đang cựu giao chùa cổ thu hoạch được ba vòng cảm nộ.
Mấu chốt là mặt khác vương tử đều đạt đến phản hư cảnh, chỉ có cựu vương tử là tìm vũ cảnh tam trọng đỉnh phong.
Nếu như cựu vương tử cũng là phản hư cảnh lời nói, vậy hắn cho điểm chẳng phải là sẽ càng đáng sợ?
Cái này cựu vương tử cũng chính là tuổi còn nhỏ, nếu như tiếp qua chút năm, tiền đồ bất khả hạn lượng. A, hiện trường triệt để sôi trào lên, so trước đó thất vương tử kiểm tra đo lường thời điểm muốn manh động nhiều.
Cùng ba vòng cho điểm so ra, thất vương tử hai vòng cho điểm, lập tức lộ ra ảm đạm phai mờ, bị cựu vương tử cho triệt để trùng xuống.
Thất vương tử sắc mặt đột nhiên thay đổi, trở nên như là giấy bình thường tái nhợt, khó có thể tin nhìn xem một màn này, trong cổ họng khanh khách rung động, muốn nói cái gì nhưng lại nói không nên lời.
Cái này kinh thiên đại nghịch chuyển, đem hắn trước đó tất cả huyễn tưởng toàn bộ đánh nát.
Hiện tại, hắn không chỉ nhục nhã không đến cựu vương tử, hơn nữa còn phải bồi thường cho cựu vương tử 3 triệu tiền đặt cược.
3 triệu, hắn đi nơi nào đụng?
Hắn hiện tại trong tay có thể dùng tiền vốn, chỉ có không đến 2 triệu mà thôi.
Giang giác.
Một tiếng vang dọn, lại là đại vương tử trong tay nắm chén trà không biết lúc nào bị bóp nát, nước trà tung vẽ đại vương tử một thân.
Mà đại vương tử lại là giống như chưa tỉnh, hai mắt chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm Tô Trần, phản phất nhìn chằm chằm cái đinh trong mắt cái gai trong thịt.
Đúng vậy, nếu như nói trước đó đại vương tử chỉ là khó chịu cựu vương tử tồn tại lời nói, như vậy hiện tại, cựu vương tử thì là để hắn cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có.
Một cái tại cựu giao chùa cổ trong thang nộ thu hoạch được ba vòng cho điểm thiên tài, ai có thể đoán trước nó tương lai tiền cảnh sẽ có cỡ nào rộng lớn.
Hiện tại cựu vương tử là con trẻ, đối với căn cơ thâm hậu đại vương tử tới nói, không có khả năng liền lập tức tạo thành tính thực chất uy hiếp.
Thế nhưng là, nếu như tùy ý cựu vương tử trưởng thành mấy năm, đến lúc đó ai có thể dự liệu được là tình huống gì?
Trong lúc nhất thời, ai cũng không có chú ý tới, đại vương tử cái kia thâm thúy trong đôi mắt, tràn ngập một cỗ sát khí lạnh như băng.
Tô Trần thần sắc thì là 10 phần bình tĩnh, đối với bốn phía mưa gió căn bản không để ý tới.
Kết quả này, chính là thụ linh đem điểm sáng màu vàng nóng năng lượng tịnh hóa đằng sau, lại thua đưa cho hắn kết quả, có thể nói, điểm sáng màu vàng nóng tỷ lệ lợi dụng, hắn đã đạt tới cực hạn, kết quả này tự nhiên nằm trong dự liệu.
Về phần thất vương tử cái kia xích tinh đan, tại Tô Trần trước mặt càng là cho cười, hắn nhưng là đan dược tổ sư gia, xích tinh đan cao cấp bản, hắn cũng sớm đã luyện chế ra đến dự sẵn.
Mà Tô Trần sắc mặt bình tĩnh kia, thì là đều bị vị kia vương thất lão giả nhìn ở trong mắt.
Không hổ là từ nhỏ ở bên ngoài lịch luyện, tâm cảnh hoàn toàn chính xác ưu việt tại trong nhà ấm lớn lên vương tử.
Cái kia vương thất lão giả âm thầm khẽ gật đầu, đem cửu vương tử ưu tú, đổ cho là bởi vì hắn từ nhỏ ở bên ngoài đã trải qua mưa gió.
Tốt, kiểm tra đo lường đến đây là kết thúc.
Vương thất lão giả tuyên bố, mang trên mặt không cầm được ý mừng.
Có thể tưởng tượng, bọn người bảy tám đi đằng sau, hắn sẽ lập tức tiến về vương cung đại nội, đi đem cửu vương tử cực phẩm tư chất bẩm báo cho quốc quân.
Ở đây vương công quyền quý cũng là nhao nhao từ vừa rồi trong rung động hoàn hồn.
Từ hôm nay trở đi, cựu vương tử cơ Trần tiết tuổi, xem như triệt để ở trên trời quang vương đều vang dội.
Ngay vào lúc này, trong đám người lại có một bóng người cúi đầu, không ngừng ra bên ngoài chen tới.
Bóng người này chính là thất vương tử, đầy bụi đất lẫn trong đám người, muốn thừa dịp đám người lơ đãng thời điểm vụ trộm rời đi.
Chỉ là thất vương tử mới vừa đi mấy bước, lại đột nhiên nghe được một thanh âm: Thất vương minh, ngươi là muốn hướng đi nơi lâu nhà?
Đừng quên, ngươi cùng cựu đệ đánh cược chưa kết thúc đâu.
Thất vương tử thân thể đột nhiên cứng đờ, hắn đã rất cẩn thận lẫn trong đám người chạy trốn, nhưng vẫn là bị Thiên Lân công chúa khiếu phá.
Mà thất vương tử đám người chung quanh, giờ phút này cũng là rất có ăn ý nhau nhau tránh ra, đem thất vương tử phá tan lộ ra, từng cái trên mặt đều mang xem kịch vui thần sắc.
Thất vương tử nội tâm thầm mắng, những người này, từng cái đều là cỏ đầu tượng.
Trước đó đi theo chế rêu cựu vương tử, hiện tại cựu vương tử vừa đắc thế, lập tức liền trái lại đối với mình bỏ đá xuống giếng.
Chỉ là, trong lòng nghĩ về mớn, mắng thì mắng, nhưng giờ phút này, đối mặt ánh mắt mọi người, thất vương tử hay là lúng túng khẽ nhăn một cái khóe miệng, nói khụ khụ: Bát muội, trước đó cái kia đánh cược, ta chỉ là cùng cựu đệ đùa giỡn, không thể cẩn thận.
Thiên Lân công chúa nhịn không được mắt trợn trắng, cái này còn có thể nói đùa?
Nếu như kết quả cuối cùng là thất vương tử thắng,
chỉ sợ cũng không phải nói dẫn đi. Thất Vương tử cục xúc đứng ở nơi đó, nào có trước đó phần kia không ai bị nổi, lộ ra như cái bị tức tiểu tức phụ bình thường, không nói ra được đáng thương. Bất quá, cái này cuối cùng chỉ là biểu tượng mà thôi, kỳ thực Thất Vương tử nội tâm sớm đã âm thầm thề, chỉ cần mình hôm nay có thể thoát thân, ngày sau nhất định chơi chết Cửu Vương tử. Tô Trần đi tới, ánh mắt đảo qua Cửu Vương tử trước mặt, thản nhiên nói, "Vương công công, trước đó mời ngài là trận đánh cược này nhân chứng, hiện tại xin mời ngài đến phân xử thử." Một cái vương tử tại trước mặt mọi người nói ra, có thể tùy tiện xem như đùa giỡn hay sao? Ha ha, Cửu Vương tử nói đùa. Vương công công cũng là cung kính cười nói, đánh cược là trước mặt mọi người ký kết, tất cả mọi người thấy được, mặc dù không có giấy trắng mực đen viết xuống khế ước, nhưng nếu chúng ta làm cho này cái nhân chứng, thì thực chính là bằng giấy khế ước tác dụng, cái này đánh cược tự nhiên là thành lập. Dù cho bẩm báo quốc quân trước mặt bệ hạ, Cửu Vương tử cũng là chiếm lý. Cái này Vương công công hiển nhiên hướng về Cửu Vương tử nói chuyện, đối với Thất Vương tử hành vi rất không để vào mắt. Thất Vương tử đầu tiên là cho là mình có ưu thế tuyệt đối, liền bức bách Cửu Vương tử tham dự đánh cược, kết quả lại là thua rối tinh rối mù. Không chỉ như thế, hắn còn dự định quy nợ. Đây chính là Thất Vương tử chính mình phát khởi đánh cược, kết quả hiện tại xem xét chính mình thua, liền nói là nói đùa. Loại người này ai có thể để mắt? Chương 2020 thử một chút hai mạnh chương 2020 thử một chút hai mạnh Thất Vương tử, chúng ta làm nhân chứng, nhất định phải nói một câu, ngài cùng Cửu Vương tử đổ ước là thành lập, còn xin ngài tuân thủ đổ ước, cho Cửu Vương tử 3 triệu ngân nguyên đan. Nếu như ngân nguyên đan không đủ, vậy liền biết phiếu nợ. Vương công công nhìn về phía Thất Vương tử, khách khách khí khí nói ra. Thế nhưng là, mặc dù Vương công công thái độ cũng không cứng ngạnh, nhưng Thất Vương tử lại biết, nếu như mình ở chỗ này quỵt nợ lời nói, khả năng hậu quả không phải bình thường nghiêm trọng. Bởi vì, Vương công công không chỉ là Vương công công mà thôi, sau lưng của hắn đại biểu là phụ vương. Nhìn Vương công công thần sắc ngữ khí, đã đối với mình có chút không tốt cái nhìn, nếu là Vương công công đem chuyện này bẩm báo phụ vương lời nói, phụ vương tất nhiên sẽ càng thêm chán ghét mà vứt bỏ chính mình. Nghĩ tới đây, Thất Vương tử trong lòng rét run, do dự hồi lâu, rốt cục quyết định lấy ra một chiếc nhận không gian. Nơi này có 1,5 triệu ngân nguyên đan, còn lại 1,5 triệu viết phiếu nợ. Thất Vương tử không cam lòng nói, hắn biết, nếu như mình quỵt nợ lời nói, khả năng cũng không phải là ánh sáng tổn thất 3 triệu ngân nguyên đan vấn đề. Tô Trần không khách khí tiếp nhận nhận không gian, sau đó nói, còn lại 1,5 triệu có thể viết phiếu nợ, bất quá trên phiếu nợ muốn viết minh nhất định phải trong vòng 1 tháng trả hết nợ, nếu không, ta liền muốn đưa ngươi tài sản cho tịch thu, bao quát ngươi Thất Vương tử phủ, cùng ngươi trong nhận không gian bảo vật, đều muốn cho ta gắn nợ. A, ta quên, những này còn chưa nhất định đủ. Nếu như không đủ, vậy thì mời Thất Vương huynh đến lúc đó cùng ta ký hiệp nghị, bán mình cho ta làm nô, mãi cho đến trả hết nợ nợ nần mới thôi. T. Tô Trần lời nói này, làm cho hiện trường người đều là nhao nhao hít một hơi lãnh khí, thật là quá tàn nhẫn. Nhất định phải trong một tháng trả hết nợ 1,5 triệu, nếu không liền dùng tất cả tài sản gắn nợ, còn muốn bán mình làm nô. Một tháng. Thất Vương tử dưới sự sững sờ, không khỏi cả giận nói, lão cửu, ngươi đang nói cái gì ăn nói khùng điên, một tháng ta đi đâu đi cho ngươi đụng 1,5 triệu ngân nguyên đan. Nhưng đổ ước là Thất Vương huynh chính ngươi nói lên, làm sao ngươi đưa ra đổ ước thời điểm, không có suy nghĩ ngân nguyên đan từ chỗ nào tới vấn đề đâu. Tô Trần muốn bay, 3 triệu tiền đặt cược cũng là chính ngươi nói lên, ta nhưng không có nghĩa vụ thay ngươi giải quyết đụng không đủ ngân nguyên đan vấn đề. Tốt, phiếu nợ ở đây, ký tên đi. Tô Trần đang lúc nói chuyện, đã lấy ra giấy bút viết một tấm phiếu nợ, chỉ trống đi ký tên chỗ, đưa cho Thất Vương tử ký tên. Cơ Trần, ngươi đừng khinh người quá đáng. Thất Vương tử không tiếp phiếu nợ, mà là kìm nén không được cả giận nói, ngươi chẳng qua là cái mới tới con riêng thôi, tại cái này vương thất đã không có tư lịch, cũng không có chỗ dựa, ngươi dựa vào cái gì đối với ta phách lối như vậy? Đến cùng là ta phách lối, hay là ngươi rời lên tảng đá nện chân của mình? Tô Trần sắc mặt cũng là trầm xuống, ta không muốn nói nhảm quá nhiều, danh tự này, hôm nay ngươi là ký hay là không ký? Ta không ký thì như thế nào? Thất Vương tử dứt khoát không thèm đếm xỉa, vậy mà đạo, ta chính là không ký, ngươi con hoang này có thể làm gì ta? Con hoang? Nếu như nói con riêng xưng hô thế này, đã có chút chói tai, như vậy con hoang hai chữ này, so với con riêng đến, thì là chói tai gấp trăm lần nghìn lần. Có lẽ có không ít người từng tại trong lòng nghĩ như vậy qua Cửu Vương tử, nhưng tuyệt đối không người nào dám phó chư bu miệng. Thất Vương tử nói ra hai chữ này đến, kỳ thật đã làm tốt việc này không được chết tử tế chuẩn bị, dù là thời điểm bị quốc quân hung hăng trừng trị, hắn cũng muốn để cái này Cửu Vương tử biết, hắn tại mọi người trong suy nghĩ, kỳ thật chỉ là cái con hoang mà thôi. Đáng tiếc là, Thất Vương tử tự cho là xưng hô thế này đối với Cửu Vương tử rất có lực sát thương, nhưng trên thực tế, đối với Tô Trần một tia lực sát thương cũng không có. Ta có thể bắt ngươi thế nào? Tô Trần chỉ là vân đạm phong khinh cười cười, Thất Vương minh, hẳn là ngươi cảm thấy ta không có khả năng bắt ngươi thế nào. Nhìn, ngươi tựa hồ đối với thực lực của mình rất có tự tin a. A. Dù cho lại không thế nào, vậy cũng so với ngươi còn mạnh hơn đi. Thất Vương tử không chút nghĩ ngợi rêu cợt nói. Vậy không bằng liền thử một lần, xem rốt cục ai mạnh. Tô Trần nói xong, trong tay đột nhiên xuất hiện võ đế tàng kiếm, một kiếm hướng Thất Vương tử vung đi. Chư Huyễn kiếm quyết. Một kiếm này, Tô Trần đem Chư Huyễn kiếm quyết cùng kiếm y dung hợp được, chế tạo ra mãnh liệt như là sóng biển bình thường vô số kiếm quang. Thất Vương tử sững sờ, trong nháy mắt lâm vào thần trí không rõ trạng thái. Bất quá, sau một khắc, Thất Vương tử chân nguyên trong biển phản hư linh mạch chấn động, cả người lại là đột nhiên lấy lại tinh thần. Là huyết thuật. Thất Vương tử phía sau toát ra một chút mồ hôi lạnh, tình huống vừa rồi, cái này Cửu Vương tử kiếm pháp bên trong, vậy mà mang theo huyết thuật. Nếu như mình không phải phản hư cảnh lời nói, tuyệt đối ngay tại huyết thuật này phía dưới chúng chiêu. Thất Vương tử trong lòng nghiêm nghị phía dưới, vội vàng lấy ra trường kiếm của mình ngăn cản, thân kiếm vung lên phía dưới, thi triển ra tinh diệu vương thất kiếm pháp. Kiếm pháp không sai. Tô Trần đánh giá một câu, sau đó đột nhiên thôi động uy lực 10 thành vạn kiếm chạy xiết kiếm ý, đánh út về phía thất vương tử. Vừa rồi huyền thuật chẳng qua là ra vai phủ đầu, hiện tại một chiêu này mới là sát chiêu. Thất vương tử thấy thế, không khỏi trong lòng hãi nhiên, hắn đối với mình kiếm pháp coi như có lòng tin, chí ít tuyệt đối sẽ không so một cái tìm vũ cảnh tam trọng đỉnh phong kém. Nhưng mà, Tô Trần kiếm pháp lại là đem hắn lòng tin hoàn toàn đánh nát. Bởi vì, hắn phát hiện đồng dạng là kiếm ý, Tô Trần kiếm ý lại là cấp độ xa xa cao hơn chính mình, trực tiếp đem kiếm ý của mình cho nghiền ép. Trong mấy mắt, Thất Vương tử sắc mặt liền thay đổi, chẳng lẽ mình hôm nay muốn bại bởi một cái tìm vũ cảnh tam trọng đỉnh phong? Không chỉ là Thất Vương tử, bốn phía không ít vương công quý tộc, bao quát cái kia vương thất lão giả, cũng là phát hiện điểm này. Cái kia vương thất lão giả con mắt có chút nheo lại, sẽ xuất hiện loại tình huống này, chỉ có thể là bởi vì Tô Trần kiếm ý, là tại kiếm khí số lượng đạt tới gần như viên mãn điều kiện tiên quyết ngưng ra. Tỷ như nói, Tô Trần kiếm ý có thể là dùng 26 đạo kiếm khí ngưng ra, thậm chí nhiều hơn. Bởi vì người bình thường kiếm ý có thể là 10 đạo kiếm khí ngưng ra, thiên tài kiếm ý có thể là 15 đạo, thậm chí 20 đạo kiếm khí ngưng ra. Nhưng là, nhiều hơn 20 đạo tình huống, vậy liền không chỉ là dùng thiên tài để giải thích, mà là khí vận, thiên phú những yếu tố này thiếu một thứ cũng không được. Mà vượt qua 20 đạo kiếm khí ngưng ra kiếm ý, không cần phải nói cấp độ tự nhiên cùng người bình thường kiếm ý không tại một cái cấp bậc. Chém chém chém, phá cho ta. Thất Vương tử dưới tình thế cấp bách, vận dụng kiếm ý một trận chém vào. Hắn dù sao cũng là phản hư cảnh, như thế một trận loạn chém, uy lực vẫn rất có thể nhìn. Bất quá, tại Tô Trần vạn đạo trong kiếm quang, Thất Vương tử kiếm ý rất nhanh bị dìm ngập. Sau một khắc, mọi người ở đây liền đồng thời thấy được một màn kinh người. Thất Vương tử trường kiếm trong tay bị nện đến rời tay bay ra. Cùng lúc đó, Thất Vương tử thân thể cũng như diều bị đứt dây một dạng, trực tiếp bay rất ra ngoài, đập vào đại điện nơi hẻo lánh trong hồ cá. Ừng ực ừng ực. Thất Vương tử uống một bụng hồ cá nước, vô cùng chật vật. Chương 2021 không coi ai ra gì, chương 2021 không coi ai ra gì, một màn này rơi vào trong mắt người khác, làm bọn hắn kinh ngạc không gì sánh được. T. Ta không nhìn lầm đi. Tỷ Vũ cảnh tam trọng đỉnh phong cửu vương tử, vậy mà đánh bại phản hư cảnh nhất trọng thất vương tử. Người không nhìn lầm, cửu vương tử là lợi dụng kiếm ý của mình cấp độ xa xa cao hơn thất vương tử ưu thế, mặc dù tu vi so thất vương tử thấp rất nhiều, nhưng lại dùng kiếm ý bên trên áp chế, đem thất vương tử cho đánh bại. Tuy nói như thế, nhưng cũng vượt cấp nhiều lắm, cái này cửu vương tử căn bản không giống như là tìm vũ cảnh tam trọng đỉnh phong võ giả a. Cũng không biết hắn là ăn cái gì tu luyện, hay là nói hắn che giấu tu vi. Bốn phía đám người đều bị Tô Trần trong nháy mắt bạo phát đi ra thực lực cho rung động đến. Tô Trần đi hướng hồ cá, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Thất Vương tử, nói: Thất Vương huynh, hiện tại ngươi cảm thấy ta cái này từ bên ngoài đến con hoang có thể bắt ngươi như thế nào đây? Bốn phía người đều là hai mặt nhìn nhau, xem ra cái này Cửu Vương tử là tức giận. Bất quá đây cũng là nhân chi thường tình, cái này Cửu Vương tử xuất thân vốn là đặc thù, Thất Vương tử còn gọi thẳng con hoang, đây không phải đâm người ta chỗ đau sao? Cũng khó trách người ta sẽ ngang nhiên xuất thủ. Bọn hắn không biết là, kỳ thật Tô Trần căn bản không phải bởi vì bọn hắn suy nghĩ nguyên nhân này, mà là bởi vì Thất Vương tử cự tuyệt trong vòng một tháng thanh toán tiền đặt cược nguyên nhân. Muốn thiếu tiền của mình không trả, Tô Trần là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Phi, người con hoang này, chờ xem. Thất Vương tử lớn tiếng ồn ào, thần sắc quán động. Cựu Vương đệ, coi như Thất Vương đệ cùng ngươi lại có tranh cãi, cũng không nên động thủ. Không sai, thủ tốc tương tàn là chúng ta Vương thất tối kỵ, Cựu Vương đệ ngươi vượt biên giới. Ở đây Tứ Vương tử, Vũ Vương tử bọn người, nhao nhao mở miệng quát lớn, phảng phất Tô Trần hành động, làm cho Vương thất hổ thẹn bình thường. Tô Trần cười ha ha, trước đó Thất Vương tử cường ép mình tham gia đánh cược thời điểm, bọn gia hỏa này nhưng không có nói thủ tục tương tàn là Vương thất tối kỵ, đều là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Mà bây giờ mắt thấy mình tại cùng Thất Vương tử giao phong bên trong chiếm thượng phong, bọn gia hỏa này an vị không nổi, nhao nhao đi ra quát lớn. Nói trắng ra là, trong lòng bọn họ, trọng yếu căn bản cũng không phải là giữ gìn Vương thất hòa bình, mà là chèn ép chính mình cái này mới tới tồn tại. Càng quan trọng hơn là chính mình cái này Cửu Vương tử hôm nay tại Cửu Giao chùa cổ trong tham nội đại xuất danh tiếng, không riêng gì đánh Thất Vương tử mặt, cũng là để bọn hắn mấy cái này hôm nay đồng dạng lĩnh hội vương tử đồng dạng trên mặt không ánh sáng. Phải biết tuổi của bọn hắn so Cửu Vương tử thế nhưng là lớn hơn rất nhiều, tu vi cũng vừa xa Cửu Vương tử, kết quả lĩnh hội thu hoạch lại là kém xa Cửu Vương tử, cái này chẳng phải là nói rõ bọn hắn các vị vương mình, chẳng lẽ là dự định thay Thất Vương mình chia sẻ nợ nần a? Tô Trần thản nhiên nói, nếu như là lời nói, vậy liền không thể tốt hơn. Nếu như không phải nói, như vậy việc này cùng các vị vương mình không quan hệ, còn thỉnh cầu ý miệng. Cửu Vương đệ, ngươi quá không coi ai ra gì. Cửu Vương đệ, không tôn trọng minh trưởng cũng không phải cái gì mỹ đức, xem ra hôm nay mấy cái làm vương mình không thiếu được phải thật tốt giáo dục một chút ngươi. Tứ Vương tử cùng Ngũ Vương tử một bên quát lớn, một bên từ hai bên trái phải hai bên ép về phía Tô Trần, mặt khác mấy cái vương tử cũng theo sát phía sau. Không khí hiện trường lập tức trở nên dương cùng bạc kiếm. Dừng tay. Ngay vào lúc này, cái kia vương thất lão giả khẽ quát một tiếng, từ trong tay áo chấn ra một đạo lực lượng, đem mấy cái vương tử trên người tán phát ra uy áp hóa giải. Vương thất xác thực không cho phép thủ tục tương tàn, Cửu Vương tử động thủ trước là lỗi của hắn. Nhưng các ngươi mấy vị vương tử phải hướng Cửu Vương tử độc thủ, cái kia chẳng lẽ không phải sai càng thêm sai. Vương thất lão giả mở miệng nói ra, về phần Cửu Vương tử, tại trước mặt mọi người tùy tiện độc võ, hành vi có lỗi, bất quá cũng may chưa tạo thành Thất Vương tử thương thế, ta liền ở chỗ này cả gan đại biểu quốc quân, cho Cửu Vương tử tại phủ vương tử bên trong cấm túc 3 ngày xử phạt đi. Mới cấm túc 3 ngày. Tứ vương tử bọn hắn hai mặt nhìn nhau, chỗ này phạt không khỏi quá không đau không ngứa đi, võ giả tùy tiện bế cái quan còn chưa hết ba ngày, chỗ này phạt tương đương với không có xử phạt. Cái này vương thất lão giả rất hiển nhiên là đang thiên vị cửu vương tử, ai kêu cửu vương tử tại cửu giao chùa cổ trong tham ngộ biểu hiện tốt nhất đâu. Tại bọn hắn những này biểu hiện thường thường vương tử, cùng biểu hiện nghịch thiên cửu vương tử ở giữa, vương thất lão giả lựa chọn thiên vị người sau. Lại nói, cũng không thể xem như hoàn toàn thiên vị, bởi vì Tô Trần xuất thủ, cũng là bởi vì thất vương tử cự ký phiếu nợ nguyên nhân, cũng không phải hoàn toàn vô duyên vô cớ xuất thủ. Về phần thất vương tử điện hạ vương thất lão giả lại nói, giống như vừa rồi vương công công nói tới, đánh cược là do ngươi chủ động nhắc tới, lại có vương công công làm nhân chứng, cái này đánh cược là thành lập. Nếu như ngươi không ký phiếu nợ lời nói, ta quay đầu cùng vương công công cùng một chỗ đem việc này báo cùng nội vụ phủ, nhìn xem xử lý như thế nào. Thất vương tử vẻ mặt cầu xin, báo cho nội vụ phủ hắn không sợ, nhưng sợ chính là việc này trải qua nội vụ phủ, lại truyền đến quốc quân trong lỗ thai. Rơi vào đường cùng, thất vương tử chỉ có thể nói, ta ký. Thất vương minh, ngươi nói sớm ký, chẳng phải miễn đi một trận phiền phức à? Thiên Lân công chúa hợp thời chen miệng nói, nàng liền không hiểu rõ thất vương tử loại người này, rõ ràng cuối cùng đều là giống nhau kết quả, lại muốn làm ra một trận phong ba đến, không chê mệt mỏi à? Thất vương tử vốn là tâm tình phiền muộn, nghe Thiên Lân công chúa lời nói càng là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể cầm bút tại trên phiếu nợ ký tên của mình. Tô Trần tiếp nhận phiếu nợ, lo lắng nói, thất vương minh, đừng quên, ngươi chỉ có một tháng thời gian. Thất vương tử nghe vậy càng là một trận khó chịu, chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể nghĩ hết biện pháp đem thiếu 1,5 triệu ngân nguyên đan cho gom góp. Nếu không, nếu như một tháng không có gộp đủ nói, còn muốn bán mình cho cựu vương tử làm nô, vậy hắn sẽ biến thành toàn bộ vương đô cho cười. Vì để tránh cho loại kia sự tình đáng sợ phát sinh, hắn chết cũng muốn trong vòng một tháng đem 1,5 triệu ngân nguyên đan gom góp. Còn có đại vương huynh Tô Trần nhìn về phía đại vương tử, ánh mắt kia thấy đại vương tử trong lòng một trận căng lên. Lại nhìn bốn phía những người khác thân sắc, đại vương tử biết mình cũng lại không đi qua, chỉ có thể nói, bàn khẩu là ta mở, tự nhiên sẽ theo tỷ lệ đặt cược bồi thường. Cựu vương đệ ra 1 triệu ngân nguyên đan áp chú chính mình thắng, tỷ lệ đặt cược là so sánh 3, đó chính là 3 triệu ngân nguyên đan. Đại vương tử nói xong, trong lòng đều đang chảy máu. Thất vương tử không bỏ ra nổi 3 triệu ngân nguyên đan, hắn xuất ra 3 triệu ngân nguyên đan lại nói nghe thì dễ. Chớ nhìn hắn là đại vương tử, nhà ngoại cường thịnh, nhưng hắn tài phú, tuyệt đại đa số đều dùng đến lung lạc những cái kia phong vương, văn võ bá quan cùng phụ tá, có thể cung cấp hắn tự do vận dụng tài phú ít càng thêm ít. Bất quá, tại loại trường hợp này, đại vương tử biết mình tự nhiên không có khả năng bị nợ, bàn khẩu là chính mình mở, tỷ lệ đặt cược cũng là chính mình định. Chính mình cũng không giống thất vương tử như thế, còn có tư cách chơi xỏ lá. Nếu là mình chơi xỏ lá lời nói, nhiều năm khổ tâm kinh doanh thanh danh liền muốn một khi chạy về hướng đông. Chương 2022 chấn kinh đến tê cả da đầu. Chương 2022 chấn kinh đến tê cả da đầu. Mặc dù đại vương tử trong tay còn có những người khác đặt cược đồng bạc đan, bởi vì những người khác là đặt cược thất vương tử thắng, mà kết quả lại là Tô Trần doanh, cho nên những này đồng bạc đan đều muốn bị đại vương tử nhà cái này tịch thu. Nhưng dù sao những này đồng bạc đan không nhiều, đối với 3 triệu tới nói là hạt cát trong sa mạc. Cửu vương đệ cầm đi đi. Đại vương tử mặc dù lòng đang dỉ máu, nhưng vẫn là nhịn đau lấy ra một viên nhẫn không gian, giả bộ phong độ đưa cho Tô Trần, cố gắng giả bộ như vân đạm phong khinh cười nói, bàn khẩu đánh cược cũng chỉ là nói đùa mà thôi, cái này 3 triệu đồng bạc đan coi như đại vương huynh đưa cho người tiền tiêu vặt. Tô Trần không khách khí tiếp nhận, kiểm lại một chút, cũng cười nói, đều nói đại vương huynh tài đại khí thô, cho ta tiền tiêu vặt cũng xa hoa như vậy, thật là làm cho ta thụ sủng nhược kinh. Nếu là đại vương huynh có rảnh rỗi, nhiều đến phủ đệ của ta làm khách, ta tùy thời đều nhiệt liệt hoan nghênh. Đại vương tử nào có tâm tình đi chỗ của hắn làm cái gì khách, nghe vậy miễn cưỡng khẽ động khoe miệng, qua loa nói có rảnh nhất định đi. Ngoại nhân xem ra, quả nhiên là một bộ huynh hữu đệ cũng có yêu hình ảnh, mảy may nhìn không ra đại vương tử nội tâm có cái gì oán giận. Về phần Tô Trần, mọi người ở đây đối với hắn không khỏi là ước ao ghen tị. Một trận cựu giao chùa cổ lĩnh hội, đầu tiên là thất vương tử thua bởi hắn 3 triệu đồng bạc đan, lại là đại vương tử thua bởi hắn 3 triệu đồng bạc đan. Tô Trần không cần tốn nhiều sức, nội tình bên ngoài bên trong kiếm lời 6 triệu đồng bạc đan, sao có thể không làm cho người ước ao ghen tị. Hoa, cựu vương đệ, ngươi thắng thật nhiều tiền. Thiên Lân công chúa một bộ con mắt sáng lên bộ dáng, kéo lại Tô Trần cánh tay, "Lão, ngươi cũng đừng quên, trước đó ta còn giúp ngươi nói chuyện đấy. Số tiền này hẳn là có một phần của ta đi. Đi đi đi, chúng ta hồi phủ đi phân." Vừa nói, Thiên Lân công chúa một bên cánh tay dùng sức, đem Tô Trần túm đi. Tô Trần quay đầu, mỗi ngày Lân công chúa đối với mình máy mắt. Nhìn, cái gọi là trở về chia tiền chỉ là một câu lý do, trên thực tế là muốn đem chính mình sớm một chút từ nơi này mang đi. Đây cũng là hết sức chính xác lựa chọn, dù sao Tô Trần hôm nay đầu ngọn gió ra, còn đắc tội không ít vương tử, hoàn toàn chính xác không thích hợp ở chỗ này ở lâu. Đem Tô Trần túm trở lại Cửu Vương tử phủ, Thiên Lân công chúa lập tức quay người rời đi, không có đối với Tô Trần nói một câu. Tô Trần nhún vai, cũng không biết nha đầu này gần nào dựng sai. Ngay sau đó, Tô Trần cũng mặc kệ nhiều như vậy, đem Cửu Vương tử cửa phủ cửa sổ đóng lại, tiến vào mật thất tu luyện, bắt đầu tu luyện. Dù sao hắn tóm lại là muốn cấm túc 3 ngày, vừa vận lợi dụng 3 ngày này, hảo hảo tiêu hóa tại Cửu Giao chùa cổ thu hoạch. Hắn hấp thu điểm sáng màu vàng nóng kia năng lượng, đều tạm thời chứa đựng tại chân nguyên trong biển, còn không có chuyển hóa thành tu vi. Giờ phút này, liền điều động lên cái kia năng lượng, bắt đầu trùng kích lên chân nguyên trong biển tu vi gông cùng xiển xích đến. Cùng một thời gian, tại Cửu Giao chùa cổ, tham dự lĩnh hội người, cùng người vây quanh, đều là đã lục tục ngo ngoe rời đi. Chỉ có cái kia vương công công còn không có rời đi, đang trợ giúp trong chùa tăng nhân thu thập sân bãi, quét dọn vệ sinh. Một đoạn thời khắc, Vương Công Công trông thấy cái kia dùng cho khảo thí lĩnh hội thu hoạch bia đá, còn đặt ở trong đại điện không có lấy đi, phía trên vòng sáng cũng còn không có biến mất, hay là Tô Trần khảo thí lúc ba cái vòng sáng. Xuất phát từ hiếu kỳ, Vương Công Công nhìn nhiều bia đá kia một chút. Kết quả, cái nhìn này làm cho Vương Công Công kém chút không dám tin vào hai mắt của mình. Chỉ gặp trên bia đá kia, tại lúc đầu ba cái vòng sáng trên cơ sở, giờ phút này lại là nổi lên cái thứ tư vòng sáng. Cái này cái thứ tư vòng sáng, trước đó còn không tồn tại, giờ phút này không biết nguyên nhân gì, vậy mà xuất hiện ở trên tấm bia đá. Bốn cái vòng sáng một cái lồng một cái, lộ ra mười phần chói mắt. Cái này, chẳng lẽ Cửu Vương tử trước đó kết quả khảo nghiệm không phải ba vòng, mà là bốn vòng? Vương Công Công chấn kinh đến tê cả da đầu, ba vòng cũng đã là xưa nay chưa từng có thành tích, nếu như là bốn vòng lời nói, cái này Cửu Vương tử còn là người sao? Chuyện này nhất định phải bẩm báo quốc quân bệ hạ. Vương Công Công tỉnh ngộ lại, vội vàng một đường chạy chậm hướng Vương cung phương hướng mà đi. Hậu cung một chỗ cung thất, Đại Vương tử ngồi tại trong cung thất, đối diện là một tên hậu phi ăn mặc mỹ phụ, cùng một tên giữ lại chòm râu dê rừng nam tử trung niên. Đại Vương tử điện hạ, lần này ngươi chuyện làm, coi là thật có mất tiêu chuẩn. Nam tử trung niên lấy trách cứ giọng nói, cái kia Cửu Vương tử chẳng qua là một cái mới đến, không có thành tựu người, để Thất Vương tử đi dò xét thăm dò liền có thể, ngươi làm gì chính mình tự mình hạ trận đâu? Hiện tại ngược lại tốt, không chỉ có không có đả kích Cửu Vương tử sĩ khí, ngược lại để hắn khí diễm càng đầy, mà lại ngươi còn tổn thất 3 triệu đồng bạc đan, ngươi thật sự là hồ đồ a. Ta làm sao có thể ngờ tới cái kia Cửu Vương tử vậy mà như thế tà môn, ngay cả loại kia đổ ước đều có thể thắng. Đại Vương tử trầm mặt, kỳ thật hắn biết đối phương nói rất có đạo lý, nhưng nội tâm còn không chịu buông xuống kiêu ngạo, cảm thấy bị đối phương trách cứ, chính là thật to ném đi mặt mũi của mình. Nhị ca, ngươi cũng đừng quá trách móc nặng nề Vương Nhi thôi, hắn làm sao có thể ngờ tới cái kia con hoang còn có thể thắng Thất Vương tử, lại nói 3 triệu đồng bạc đan mà thôi, chúng ta cũng không phải tổn thất không nổi. Người nói chuyện chính là cái kia cung trang mỹ phụ, nàng chính là Đại Vương tử mẹ đẻ, Lệ Phi. Về phần nam tử trung niên thì là Lệ Phi nhị ca, cũng chính là Đại Vương tử cậu. Giờ phút này, Lệ Phi gặp ca ca trách cứ con của mình, lại gặp nhi tử sắc mặt âm trầm, có chút không đành lòng, liền giúp nhi tử nói chuyện. Ai? Nam tử trung niên lắc đầu, ngươi quá cương chiều hắn. Mặc dù nói như vậy, bất quá nam tử trung niên cũng không có tiếp tục trách cứ Đại Vương tử, mà là đạo, thôi, đây đều là việc nhỏ. Hiện tại trọng yếu nhất là tháng sau trận kia thịnh hội. Thịnh hội? Nhị ca, đến lúc đó đại ca cũng tới Vương đô tham gia thịnh hội a? Lệ Phi tràn ngập mong đợi hỏi. Không sai. Hai người này trong miệng nói tới đại ca, không phải người khác, chính là đương đại Trắng Kình Phong Vương. Lệ Phi chính là xuất thân từ Trắng Kình Phong Vương gia tộc, đương đại Trắng Kình Phong Vương là nàng đại ca ruột thịt, cũng chính là Đại Vương tử đại cứu. Đến lúc đó, chúng ta cùng đại ca gặp mặt, hảo hảo định vị điều lệ, phải nên làm như thế nào mới có thể để cho Đại Vương tử chữ quân vị trí càng ổn. Nam tử trung niên trầm giọng nói ra. Ba ngày sau, Tô Trần hai tay chống ở mật thất tu luyện mặt đất, nhẹ nhõm nhảy lên, phun ra một ngụm như mũi tên khí bụ, trong mắt thần quang lấp lóe, lộ ra hàm ý mười phần. Mà nếu như giờ phút này có người tại chỗ, nhìn thấy quanh người hắn tản ra năng lượng ba động, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì ngắn ngủi mấy ngày trước hay là tìm vũ cảnh tam trọng đỉnh phong hắn, giờ phút này vậy mà đã thoát thai hoàn cốt, đạt đến tìm vũ cảnh thất trọng. Bây giờ Tô Trần năng lượng trong cơ thể so với tìm vũ cảnh tam trọng đỉnh phong lúc cường đại không phải một điểm nửa điểm. Nếu như bây giờ để hắn đối phó Thất Vương tử lời nói, chỉ sợ căn bản không cần đến lấy kiếm ý cấp độ áp chế phiền toái như vậy, trực tiếp một quyền liền có thể lực phá vạn pháp. Chương 2023 chủ trì đại hội. Chương 2023 chủ trì đại hội. Cái này cựu giao chùa cổ lĩnh hội quả nhiên là để cho người ta được ích lợi vô cùng, đáng tiếc mỗi người cả đời chỉ có thể lĩnh hội một lần. Trên thực tế, Tô Trần rất rõ ràng, chính mình lĩnh hội cho điểm, không phải ba vòng, mà là bốn vòng. Sở dĩ ngay từ đầu bia đá biểu hiện ba vòng, chẳng qua là Tô Trần trước đó cố ý đem chính mình lấy được một bộ phận năng lượng chuyển rời đến không gian giới tử, muốn cho điểm điệu thấp một chút thôi. Chỉ là, thời gian dài, bia đá kia không chừng hay là sẽ hiển lộ ra bốn cái vòng sáng, chỉ là lúc kia cũng đã không ai chú ý bốn vòng thu hoạch, nếu như đối với bình thường tìm vũ cảnh võ giả tới nói, chỉ sợ tu vi có thể trực tiếp tấn thăng 5-6 cái tiểu cảnh giới. Bất quá, Tô Trần chỉ tấn thăng 3 cái rơi tiểu cảnh giới, bởi vì hắn thể chất thăng cấp cần thiết năng lượng muốn so võ giả bình thường nhiều một ít. Nhưng ngay cả như vậy, 3 cái rơi tiểu cảnh giới tăng lên cũng đã để Tô Trần hết sức hài lòng. Nếu như dựa theo hắn bình thường tiết tấu, cho dù hắn thu hoạch được một chút to to nhỏ nhỏ cơ duyên, nhưng muốn tăng lên 3 cái rơi tiểu cảnh giới, chí ít cũng cần thời gian 1 năm. Có thể nói, lần này cựu giao chùa cổ lĩnh hội trực tiếp để hắn tiết kiệm thời gian 1 năm. Tô Trần từ trong tu luyện mật thất đi ra, ngay vào lúc này, Thiên Lân công chúa lại tới. Thiên Lân công chúa đến một lần, đầu tiên là đem Cựu Vương tử phủ cửa sổ đóng lại, sau đó xác nhận phòng ngự trận pháp không có chỗ sơ suất. Sau đó, nàng mới xoay người, ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú Tô Trần. "Tô Trần, ngươi còn muốn cho ta bao nhiêu kinh ngạc a?" Thiên Lân công chúa trên gương mặt xinh đẹp không thấy vẻ tươi cười, chỉ là trực câu câu nhìn chăm chú Tô Trần đạo: "Ngươi có như thế ưu tú tư chất, hiện tại dù là có người bây giờ nói ngươi không phải lòng chủng, chỉ sợ đều không có người tin tưởng đi. Nếu như ngươi bây giờ tranh đoạt vương vị lời nói, chỉ sợ cũng sẽ có người ủng hộ." Thiên Lân công chúa ngữ khí có vẻ hơi bén nhọn. Hiển nhiên, Tô Trần liên tiếp kinh diễm biểu hiện tại nàng ngoài ý liệu. Hiện tại, nàng đã bắt đầu lo lắng, nếu như Tô Trần giả đùa giỡn thật làm, thật bắt đầu tranh đoạt vương vị làm sao bây giờ? Mặc dù lấy Tô Trần căn cơ, nàng còn không đến mức đem Tô Trần lập tức coi là uy hiếp, nhưng cũng chung quy là cái thai hoàng ẩm. Tô Trần biết Thiên Lân công chúa hoài nghi mình, cười nhạt một tiếng: "Công chúa quá lo lắng.
ngươi sao có thể chứng minh ta lo ngại?
Thiên Lân công chúa từng bước ép sát. Nếu như đăng cơ làm quốc quân lời nói, hẳn là cần thôi động một loại nào đó vương thất bảo vật đi.
Tô Trần muốn bay, đạo, không có vương thất huyết mạch, hẳn là không cách nào thôi động loại bảo vật kia, đến lúc đó coi như không phải gì máu nghiệm thân tốt như vậy lừa dối vượt qua kiểm tra. Cho nên, coi như ta đoạt được vương vị thì tính sao đâu. Đến lúc đó hay là sẽ để lộ, tôi công bận rộn một trận.
Thiên Lân công chúa đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn chằm chằm Tô Trần, sau một lát, nàng thân thể trầm tĩnh lại, gật đầu nói, đích thật là chuyện như vậy.
Kỳ thật, Thiên Lân công chúa đã sớm biết đăng cơ làm quốc quân thời điểm, là muốn thôi động vương thất huyết mạch hoàn thành nghi thức. Cho nên, đúng như là Tô Trần nói tới, dù là hắn tranh đến quốc quân vị trí, cũng không có khả năng thật thuận lợi đăng cơ. Nhưng là, Thiên Lân công chúa sợ chính là Tô Trần không biết điểm này, từ đó sinh ra tranh đoạt vương vị tâm tư. Hiện tại, biết Tô Trần căn bản vô tâm tranh đoạt vương vị này, nàng cũng yên lòng. Quay đầu suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật Tô Trần cái này hai lần sở dĩ bộc lộ tài năng, đều không phải là chính mình chủ động gây chuyện, mà là bởi vì Thất Vương tử Chi Lưu không ngừng bức bách, cho nên ngược lại đổ làm cho Tô Trần hiện lộ ra cao chót vót. Nếu như không có Thất Vương tử bọn người bức bách lời nói, Tô Trần cái này cựu tướng tử, kỳ thật vẫn là lấy điệu thấp làm chủ. Là Thất Vương tử bọn hắn làm cho Tô Trần không thể không cao điệu. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Thiên Lân công chúa cũng liền bình thường trở lại. Nàng kiêng kỵ đơn giản chính là Tô Trần giả đùa giỡn thật làm, thật tranh đoạt chữ quân vị trí. Chỉ cần Tô Trần không có ý định này, như vậy Tô Trần làm náo động, đối với nàng mà nói ngược lại là chuyện tốt. Nàng để Tô Trần giả đóng vai cựu tướng tử, không phải là vì nhiều một phần trợ lực sao? Trợ lực này đương nhiên là càng có năng lực ảnh hưởng càng lớn càng tốt. Nếu như Tô Trần cái này cựu vương tử chỉ là một cái tầm thường phế vật, vậy căn bản không thể giúp nàng cái gì. Cũng không biết ta có hay không nhìn lầm, luôn cảm thấy ngươi cách cục tựa hồ không giới hạn trong hôm nay quang vương hướng. Cũng có lẽ vương vị này căn bản không phải chí hướng của ngươi, cũng chưa biết chừng đi.
Thiên Lân công chúa khẽ thì thầm một tiếng. Chữ quân vị trí còn bao lâu định ra?
Tô Trần cười cười rời đi chủ đề.
Trước mắt còn không biết, nhưng nhìn tình huống này, nhiều nhất nửa năm hoặc là một năm, chữ quân vị trí khẳng định có kết luận. Nâng lên chữ quân vị trí sự tình, Thiên Lân công chúa cũng là trở nên nghiêm túc lên. Ở trước đó, ngươi có thể phải tất yếu lợi dụng người vương tử này thân phận, giúp ta lung lạc càng nhiều lòng người, dựng nên càng nhiều hy vọng, thắng được càng nhiều người ủng hộ mới tốt. Đây không phải một sớm một chiều có thể làm được.
Tô Trần lắc đầu, đạo.
Hiện tại liền có một cái cơ hội cực tốt.
Thiên Lân công chúa đạo, tháng sau, chính là vương triều thập đại phong vương 5 năm một lần tiến vương đô báo cáo công tác thời gian. Đến lúc đó, thập đại phong vương sẽ tề tụ vương đô, phi thường náo nhiệt. Vương thất vì chiêu đái đám bọn hắn, sẽ tổ chức một trận cuộc đi săn mùa thu thịnh hội, rộng mời vương đô văn võ bá quan, thế gia đại tộc cộng đồng tham gia, cho thập đại phong vương bày tiệc mời khách. Dựa theo từ trước lệ cũ, cái này cuộc đi săn mùa thu thịnh hội quy mô sẽ 10 phần hùng vĩ, có thể nói là chúng ta Thiên Quang vương triều quy cách cao nhất thịnh hội. Mỗi một lần cuộc đi săn mùa thu thịnh hội, phụ trách chủ trì đại hội người, phần lớn cũng sẽ là vương thất vương tử vương nữ, thí dụ như đại vương tử liền chủ trì qua 2 lần. Mà năm nay trận này cuộc đi săn mùa thu thịnh hội, ta đã đạt được tin tức ngầm, phụ vương đã khâm điểm do ngươi đến chủ trì.
Thiên Lân công chúa đột nhiên hạ giọng,
"Ta Tô Trần có chút ngoài ý muốn, Thiên Quang quốc quân sẽ khâm điểm chính mình đến chủ trì chiêu đãi thập đại phong vương cuộc đi săn mùa thu thịnh hội.
Không sai, tin tức sẽ không có giả.
Phụ vương sở dĩ lựa chọn ngươi đến chủ trì, hẳn là muốn càng toàn phương vị hiểu rõ ngươi đi. Mặc dù hắn còn tại bế quan, trong thời gian ngắn không cách nào xuất quan, nhưng vẫn là đối với ngươi cái này mới tới nhi tử rất để ý."
Thiên Lân công chúa nói ra, nhưng kỳ thật còn có câu nói nàng không nói. Nếu như không có Tô Trần liên tục 2 lần kinh diễm biểu hiện nói, quốc quân cũng không có khả năng khâm điểm để Tô Trần đến chủ trì lần này đại hội. Là bởi vì Tô Trần liên tục 2 lần kinh diễm biểu hiện, mới khiến cho quốc quân càng thêm chờ mong hắn sau đó toàn phương vị hiện ra. Đây chính là trước nay chưa có vinh hạnh đặc biệt, phải biết thế hệ này vương tử vương nữ chi trùng, chỉ có đại vương tử đã từng chủ trì qua cuộc đi săn mùa thu thịnh hội, những người khác, thậm chí ngay cả tư lịch gần với đại vương tử nhị vương tử, tam vương tử cũng không từng chủ trì qua cuộc đi săn mùa thu thịnh hội. Có thể chủ trì cuộc đi săn mùa thu thịnh hội, bản thân đã nói lên tên này vương tử hoặc là vương nữ, tại vương thất bên trong có được vượt qua các minh đệ tỷ muội khác địa vị, hoặc là tại quốc quân trước mặt rất được sủng ái.
Chương 2024 Chân Long chi thể, chương 2024 Chân Long chi thể. Thiên Lân công chúa trong mắt đẹp khó nén hưng phấn, lại tiếp tục nói, nếu như nói, lần này thu liệp thịnh sẽ, ngươi chủ trì đến không sai lời nói, không chỉ tại phụ vương nơi đó có thể thu hoạch được càng nặng phân lượng cùng quyền nói chuyện, mà lại 10 vị phong vương và văn võ bách quan cũng sẽ tán thành ngươi cái này mới tới cựu vương tử. Nói, Thiên Lân công chúa hai mắt phát sáng, đến lúc đó, tại lập chữa sự tình bên trên, ngươi cũng có thể giúp bản công chúa chen mồn vào được. Võ đạo thế giới, chân chính cuối cùng xuống tới, hay là thực lực lớn nhất. Võ đạo thế giới người cũng là nhất là mộ cường tồn tại, chỉ cần đủ cường đại, thường thường liền có thể đánh vỡ hết thể xuất thân chờ chút thế tục bình thường. Tỷ như Tô Trần cái này cựu vương tử, mặc dù chỉ là một cái vừa mới trở về vương thất con riêng, xuất thân vương diện cũng không tính hào quang. Nhưng nếu như triển lộ ra chính mình đầy đủ ưu tú tư chất lời nói, nó phân lượng liền có thể lập tức vượt qua tứ vương tử bọn hắn loại này đường đường chính chính vương tử.
Biết, Tô Trần núi bay, chủ trì một lần đại hội, đối với hắn cái này kiếp trước thấy qua vô số cảnh tượng hoành tráng người mà nói, hẳn không phải là việc khó gì. Nhìn ngươi một bộ không có hứng thú quá lớn dáng vẻ, nói cho ngươi, thịnh hội này phía trên, thế nhưng là sẽ có dám bảo câu. Thập đại phong vương cùng vương đô thế gia các quý tộc đều sẽ từ trong nhà mình lấy ra cực phẩm bảo vật, cùng mọi người cùng nhau thưởng thức, xem xét. Đây chính là cái mở mang hiểu biết cơ hội tốt, nhất là ngươi chủ trì lần này đại hội, có thể càng thêm khoảng cách gần tiếp xúc những bảo vật này. Thiên Lân công chúa ném ra ngoài một viên tạc đạn nặng ký. Phải không? Tô Trần lúc này mới lập tức tinh thần tỉnh táo, bảo vật cái gì, hắn thích nhất. Đương nhiên, cựu vương đệ, vương tạ lúc nào lừa qua ngươi. Thiên Lân công chúa lún đồng tiền như hoa, mà nàng xưng hô lại lần nữa do Tô Trần biến thành cựu vương đệ, chứng minh trong nội tâm nàng đối với Tô Trần lo nghĩ, đã triệt để bỏ đi. Lại cùng Tô Trần nói mấy câu, Thiên Lân công chúa lúc này mới rời đi Tô Trần cựu vương tử phủ. Quốc quân tại sao lại khâm điểm ta đi chủ trì thịnh hội đâu? Tô Trần nhíu mày, nếu như nói quốc quân là coi trọng chính mình, thế thì cũng nói đến thông. Chỉ là, dựa vào bản thân hai lần trước biểu hiện, thật có thể để quốc quân coi trọng như thế chính mình. Tô Trần tự nhiên không biết, đây là bởi vì hắn cựu giao chùa cổ lĩnh hội cho điểm 4 vòng sự tình, bị Vương Công Công trong lúc vô tình phát hiện, sau đó Vương Công Công lại bẩm báo quốc quân nguyên nhân. Bất quá, Tô Trần cũng không có quá khứ xoắn xuýt nguyên nhân này, dù sao binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn là được, chủ trì một trận thịnh hội, với hắn mà nói là một bữa ăn sáng. Lại nói Thu Liệp Thịnh sẽ lên còn có dám bảo câu, đôi này Tô Trần tới nói, hoàn toàn chính xác có rất nhiều lực hấp dẫn. Không có qua mấy ngày, Tô Trần quả nhiên thu đến từ Vương cung đại nội truyền đến thánh chỉ định do hắn phụ trách chủ trì tháng sau Thu Liệp Thịnh sẽ. Cái này Thu Liệp Thịnh sẽ có hai cái khâu, khâu thứ nhất là giám bảo, khâu thứ hai là cuộc đi săn mùa thu. Thu Liệp Thịnh biết mục đích là vì vào kinh báo cáo công tác thập đại phong vương bảy tiệc mời khách, đồng thời cũng là vì biểu hiện vương thất nội tình. Mà cái này Thu Liệp Thịnh sẽ cũng mở ra cho dân chúng bình thường, người bình thường tại trải qua nghiêm ngặt thân phận hạch nghiệm đằng sau, liền có thể tiến vào thính phòng, thấy Thu Liệp Thịnh biết trọng thể chi tư. Mỗi một lần Thu Liệp Thịnh sẽ cũng sẽ là vương đô các lao bách tính nói chuyện say xưa chủ đề. Tô Trần quan sát kỳ trước Thu Liệp Thịnh biết ghi chép, đối với Thu Liệp Thịnh biết quá trình cũng coi là có chút hiểu biết. Cùng lúc đó, lần này Thu Liệp Thịnh sẽ do vừa trở về vương thất cựu vương tử chủ trì, tin tức này cũng là như là mọc ra cánh, chuyển khắp vương đô. Từ quan lại quyền quý cho tới người buôn bán nhỏ đều nghe nói tin tức này. Rất nhiều người phản ứng đầu tiên đều là không thể tin, mọi người đều biết cựu vương tử chỉ là một cái con riêng mà thôi, chủ trì Thu Liệp Thịnh biết cái này trùng binh hạnh đặc biệt, làm sao lại đến phiên cựu vương tử? Nhưng là cũng có một số người nghe nói cựu vương tử hai lần trước kinh diễm biểu hiện, liền thầm suy đoán quốc quân hẳn là thật thưởng thức biết vị này vừa mới trở về vương thất cựu vương tử. Đối với cựu vương tử tại Thu Liệp Thịnh sẽ lên sẽ có dạng gì biểu hiện, trên phố suy đoán cũng là lưỡng cực phân hóa. Có người nói cựu vương tử chưa bao giờ có chủ trì Thu Liệp Thịnh biết kinh nghiệm, mà lại là vương thất người mới, chủ trì Thu Liệp Thịnh sẽ khẳng định sẽ là rối tinh rối mù. Nhưng cũng có người cho là vương thất sẽ chọn cựu vương tử đến đảm đương trọng yếu như vậy chức vụ, như vậy cựu vương tử biểu hiện khẳng định không đến mức như vậy không chịu nổi. Ngoại giới mưa gió, Tô Trần hoàn toàn mặc kệ. Hắn tại rèn luyện tìm vũ cảnh thất trọng tu vi, trải qua nửa tháng rèn luyện, tìm vũ cảnh thất trọng tu vi đã tương đương kiên cố. Tô Trần ngồi xếp bằng tại trong mật thất tu luyện, hai mắt khép hờ, trong đầu lại là trống rỗng nổi lên một tiên huyền ảo văn tự. Chân Long chi thể. Đạt tới tìm vũ cảnh thất trọng tu vi, Chân Long huyết mạch lại một lần nữa bị kích hoạt, xuất hiện bản này tên là Chân Long chi thể phòng ngự tính pháp môn thần thông. Chân Long chi thể tu luyện đến đại thành, không chỉ có lực phòng ngự đồng cấp mạnh nhất, hơn nữa còn có thể giống trong truyền thuyết Chân Long bình thường, tùy ý khống chế pháp thân lớn nhỏ, nhỏ đến giới tử như vậy nhỏ, lớn đến một vực như vậy lớn, đều là tùy tâm sử dụng. Bất quá, tại mới bắt đầu tu luyện thời điểm, Chân Long chi thể rõ rệt nhất hiệu quả hay là gia tăng lực phòng ngự. Chân Long là thượng cổ mạnh nhất chiến đấu chủng tộc, nó huyết mạch thần thông trời sinh chính là vì chiến đấu chuẩn bị. Cái này Chân Long chi thể, tu luyện đằng sau, trên thân sẽ ngưng tụ ra Chân Long chi lân. Chân Long chi lân bình thường nhìn không thấy sờ không tới, chỉ có đang chiến đấu lúc mới có thể nổi lên. Chân Long chi lân có thể là võ giả cung cấp vô cùng cường đại lực phòng ngự, Chân Long chi lân số lượng càng nhiều, cung cấp lực phòng ngự liền càng cường đại. Cho nên, phán đoán cái này Chân Long chi thể tu luyện cấp độ tiêu chí, cũng chính là Chân Long chi lân số lượng. Chân Long chi lân số lượng càng nhiều, đại biểu Chân Long chi thể tu luyện cấp độ càng cao. Tô Trần tâm thần thủ nhất, nếm thử ngưng tụ mảnh thứ nhất Chân Long chi lân. Cái này Chân Long chi lân, ngưng tụ cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bởi vì muốn điều động không phải chân nguyên trong cơ thể lực lượng, mà là chân long huyết mạch lực lượng, giữa hai cái này là có chênh lệch. Nếu như có thể tu thành cái này Chân Long chi thể, lực chiến đấu của ta nhất định có thể đạt tới một cái giai đoạn mới. Tô Trần nghĩ đến trong truyền thuyết, cái kia thượng cổ chân long hung hãn sức chiến đấu, cũng là lòng sinh hướng tới. Đối với càng cường đại thực lực truy cầu, chống đỡ lấy Tô Trần một lần lại một lần thử nghiệm ngưng tụ mảnh thứ nhất Chân Long chi lân. Tại nếm thử bên trong, thời gian rất nhanh trôi qua. Vương đô khí hậu cũng dần dần trở nên cuối thu khí sảng đứng lên, Thu Liệp Thịnh biết thời gian sắp tới. Một ngày này, trong tu luyện mật thất, Tô Trần có chút thở ra một hơi, kết thúc tu luyện. Mảnh thứ nhất Chân Long chi lân chỉ ngưng tụ một nửa, cái này ngưng tụ Chân Long chi lân, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Tô Trần không tiếp tục tu luyện, mà là bắt đầu chính thức chuẩn bị chủ trì Thu Liệp Thịnh sẽ sự tình. Trên thực tế, Thu Liệp Thịnh hội quy mô hình khổng lồ, muốn chuẩn bị đứng lên, cần các phương diện liên hợp tiến lên. Tô Trần người chủ trì này, chỉ là trong đó một con nhỏ khâu mà thôi.